Diêm Vương thân thể run lên, hổ mâu nhìn chằm chằm Triệu Nhất Đao xem trọng lâu, cương khí bốn phía, gàn từng chữ một, ngươi một mực đánh. Ngưu đầu, Mã Diện, chúng ta đi. Chờ lấy ba người mở ra toa hành khách, lại truyền tới Triệu Nhất Đao mỉa mai tiếng cười, từ nơi này đuổi tới Tùng Giang bệnh viện, chí ít cần 3 giờ thời gian, thế nhưng là phán quan nhiều nhất kiên trì 1 giờ. Ha ha, ta cũng không tin, Tùng Giang bệnh viện những bác sĩ kia có khởi tử hồi sinh bản sự. Cái này, Diêm Vương một chút ngẩn người, đồng nhiên cắn chặt bờ môi, bướng bỉnh nói, cũng nên thử một lần. Đồng nhiên, hôn mê bất tỉnh phán đoán tỉnh lại. Diêm Vương đại hỉ, nước mắt bao tô ra, phán quan, ngươi tỉnh a, quá tốt, thật sự là quá tốt. Triệu Nhất Đao một trận cười lạnh, tốt cái gì tốt, đây là hồi quang phản chiếu, không qua nửa giờ, hắn thì ngỏm cụ tỏi. Ngươi câm miệng cho ta. Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí hỗn hợp có sát khí bao tô ra, dọa đến Triệu Nhất Đao im lặng. Phán quan gian nan lắc đầu, hữu khí vô lực nói, Diêm Vương, Ngưu Đầu, Mã Diện, ta không được, ta lập tức liền muốn đi gặp chính thức Diêm Vương, huynh đệ muốn cùng các ngươi nói một tiếng gặp lại. Các ngươi nếu là coi ta là huynh đệ, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Ta chỉ không hết, các ngươi cho ta nhất thương, để cho ta chết thống khoái. Phán quan, ngươi không thể chết. Diêm Vương nắm chặt phán quan tay, bờ môi đều cắn nát, chúng ta là đặc chủng binh bên trong yêu nghiệt, là địa ngục tiểu tổ tinh anh, ngươi không thể chết, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện trừ độc. Không dùng. Phán quan sử xuất bú sữa khí lực lớn giống, trong mắt có máu và nước mắt chảy xuống, thật coi ta là huynh đệ, thì cho ta nhất thương, để cho ta chết oanh oanh liệt liệt. Thật coi ta là huynh đệ, cũng không để cho ta liên lụy ngươi nhóm. Phán quan. Ngưu Đầu, Mã Diện không chịu được lệ nóng doanh trọng. Diêm Vương tim như bị đau cắt, nhìn lấy phán quan cặp kia khẩn cầu con mắt, cuối cùng đứng lên, nắm lấy thương, gian nan nhắm ngay phán quan ở ngực. Triệu Nhất Đao thúc giục nói, nhanh lên nổ súng đi, lầm bà lầm bầm. Chúng ta kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Phán quan chậm rãi nhắm mắt lại. Diêm Vương cắn răng, nhắm mắt lại, chảy nước mắt, bóp cò. Ken két. Cò súng thế mà chụp không được, phát ra ken két thanh âm. Diêm Vương vừa mở mắt, kinh hỉ kêu to lên, em rể, ngươi thế nào đến, ngươi theo dõi ta. Ngưu Đầu, Mã Diện dị thường chấn kinh. Bởi vì bọn hắn tính cảnh giác phi thường cao, trên đường đi, thế mà không có phát hiện có người theo dõi, trong lòng hổ thẹn. Từ giáp mặt đen lại, mãi mãi, đều lúc này, còn em rể cái không xong. Triệu Nhất Đao ánh mắt trực câu câu, hung ác nhìn chằm chằm Từ Giáp, ngươi là ai? Từ Giáp nhìn lấy Triệu Nhất Đao, cười ha ha, ngươi không nghe thấy à, ta là Diêm Vương em rể à, ta ngủ muội muội của hắn. Triệu Nhất Đao hướng về Diêm Vương nộ hống, ngươi thế mà hướng người ngoài tiết lộ chúng ta thân phận. Ngươi đây là phản bội tổ chức. Từ Giáp cười, phản bội tổ chức người thật là có, ngay tại các ngươi những người này bên trong, nhưng chưa chắc là Diêm Vương. Diêm Vương, Ngưu Đầu, Mã Diện hai mặt nhìn nhau, vô cùng nghi hoặc. Triệu Nhất Đao hái hùng khiếp vía, ngươi ý gì? Từ Giáp nhìn chằm chằm Triệu Nhất Đao nhìn không chuyển mắt nhìn, ngươi hoảng cái gì? Tuyệt đối đừng tâm hỏng. Chương 116, khắc tâm hỏng A. Ta chột dạ. Triệu Nhất Đao cuồng tiếu không ngừng, nhìn hằm hằm Từ Giáp, chạy đi đâu ra như thế một cái quái nhân, nói rất là kỳ lạ lời nói. Một cái tay, lại vụng trộm gánh đến phía sau. Từ Giáp chỉ Triệu Nhất Đao, hướng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Diêm Vương mỉm cười, ta hội xem tướng, ngươi tin hay không? Diêm Vương hiểu ý cười một tiếng, ta không tin. Không tin. Ta tới cấp cho hắn đoạn vài câu. Từ Giáp chỉ Triệu Nhất Đao, nói với Diêm Vương, người này mắt lộ bốn bạch, mũi thở hướng lên trời, hai đảo ngược, chính là tam tính gia nô chi tượng. Mà lại, ta đoạn hắn não sau có phản cốt, cả đời ngỗ nghịch, chính là làm gián điệp nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nói bậy cái gì phản cốt không phản cốt, ngươi thiếu cho ta đến những mê tín đó đổ, vật. Triệu Nhất Đao có chút hoảng tay chân. Ta nói ngươi có phản cốt, ngươi khẳng định có. Từ Giáp nhìn thẳng Triệu Nhất Đao, ngươi lấy mái tóc xốc lên, đem lỗ thai lộ ra, để ta xem một chút, ngươi có dám hay không. Ta đoán ngươi nhất định là không dám, ngươi tâm hỏng A. Triệu Nhất Đao lắp bắp nói, ta bằng cái gì để ngươi nhìn. Từ Giáp lắc đầu, ngươi không cho ta nhìn. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình động thủ, ai, thật sự là khó khăn đây. Từ Giáp một cái ý niệm trong đầu, lò luyện đan xuất hiện ở lòng bàn tay, lặng yên đọc chú ngữ, một cô đạo hỏa khuyết tán ra tới. Ẩm. Triệu Nhất Đao tóc đống dưng đốt bốc cháy. Đốm lửa bắn tứ tung. Đầu ta phát thế nào lửa cháy, đầu ta phát Triệu Nhất Đao dọa đến dậm chân. Từ Giáp hảo tâm chỉ điểm hắn, nhanh lấy mái tóc cắt đứt, không phải vậy liền muốn nướng đầu người. Triệu Nhất Đao cầm ra thuật đao. Vô cùng lo lắng đem đầu tóc cắt đứt, lộ ra một cái lớn đầu hói. Quả nhiên không ra Từ Giáp sở liệu. Triệu Nhất Đao thai đảo ngược, não sau chống ra một khối phản cốt, đặc trưng rõ ràng. Từ Giáp đắc ý hướng Diêm Vương nói khoác, anh vợ, ngươi nhìn ta xem tướng có đúng hay không? Không phải khoác lác à? Gia hỏa này, cũng là làm gián điệp vật liệu, dạng này người, 10.000 cái cũng tìm không ra một cái tới. Triệu Nhất Đao nghe được hãi hùng khiếp vía, chỉ Từ Giáp, hướng Diêm Vương nộ hống, còn không thu thập rơi tên biến thái này, gia hỏa này nói năng bậy bạn, nói cái gì cầu thí? Diêm Vương, ta lệnh cho ngươi, lập tức động thủ, đây là quân lệ. Diêm Vương đầy trong đầu không rõ, ngơ ngác nhìn lấy Từ Giáp, ngươi ý là, Triệu Nhất Đao là phản đồ. Từ Giáp lắc đầu, ta nói anh vợ, ngươi phản ứng cũng quá chậm, cho ngươi cái đánh giá kém. Diêm Vương gãi gãi đầu, không phải ta phản ứng trì độn, mà chính là ngươi nói quá huyền ảo, ta không hiểu a. Từ Giáp cười ha ha, vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi, ngươi vừa rồi cũng nói, từ khi Triệu Nhất Đao tiến nhập địa ngục tiểu tổ sau khi, các ngươi thì không hoàn thành một kiện nhiệm vụ, đây cũng là tại sao đâu. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng sao? Cái này Diêm Vương nhất thời cảnh giác lên. Từ Giáp lại một lần nữa cho ra kết luận, nếu như ta nói không tệ, một ngày trước đó, Triệu Nhất Đao có phải hay không cho phán quan truyền qua máu? Diêm Vương nhất thời kinh hãi, liền cái này ngươi đều biết. Lưu Đầu Giới mặt nói, hôm qua, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên chúng mai phục, phán gãy cánh tay thụ thương, cần phẫu thuật truyền máu, khôi phục thể lực, cũng là Triệu Nhất Đao cho truyền máu. Mã Diện truy vấn, điều này chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Từ Giáp nhìn lấy hấp hối phán quan, nếu không có lần này truyền máu, phán quan căn bản là không chết. Phán quan là chúng cổ độc, độc cổ tiến vào huyết dịch, hạ cổ giả cũng là Triệu Nhất Đao. Diêm Vương, còn do dự cái gì, lập tức cầm xuống Triệu Nhất Đao. Diêm Vương cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Thân là đặc chủng binh bên trong tinh anh, nắm giữ cương khí đại võ giả, kỳ quái đồ, vật thấy nhiều, tuy nhiên không hiểu Từ Giáp như thế nào suy đoán ra đến, nhưng kết luận lại là kinh người chính xác, phán đoán một tia không kém. Riêng là từ khi Triệu Nhất Đao địa ngục tiểu tổ sau khi, địa ngục tiểu tổ chấp hành nhiệm vụ đã liên tục 3 lần thất bại. Cái này một cái lý do, đủ để cho Diêm Vương hoàn toàn tỉnh ngộ. Giết! Diêm Vương ánh mắt sung huyết, phi thân một cái hổ vồ, chạy Triệu Nhất Đao thì xông đi lên. Ngưu Đầu, Mã Diện cũng cùng nhau tiến lên. Triệu Nhất Đao đông nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, đao giải phẫu luân phiên vung đẩy, lưới đao lấp lóe, bước lui Diêm Vương, Ngưu Đầu, Mã Diện. Bát Giác, Diêm Vương, các ngươi mới phát hiện. Muộn đi. Triệu Nhất Đao đông nhiên nói lên tiếng Nhật. Diêm Vương nhíu chặt lấy lông mày, ngươi lại là cái quỷ tử. Triệu Nhất Đao điệp điệp cười quái dị, Bát Giác, đã bị các ngươi phát hiện, vậy các ngươi chỉ có thể đều đi chết. Diêm Vương nhìn hằm hằm Triệu Nhất Đao, ngươi đến cùng là cái gì người? Triệu Nhất Đao sắc mặt hung lệ, người chết không xứng biết thân phận ta. Diêm Vương cùng thiếu, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng dám phách lối. Lao tử vài phút bóp chết ngươi. Thật sao? Triệu Nhất Đao cười tà ác. Con qua tay đi, cầm ra một thanh ánh vàng rực rỡ cổ trùng, tản ra tà ác cổ khí. Cổ trùng kịch liệt núp ních, nhìn lấy khiến người ta lên cả người nổi da gà. Đây là cái gì? Diêm Vương cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Từ Giáp dưới mặt, đây chính là độc cổ, phán quan trong máu, cũng là chúng độc cổ cổ khí, thì hấp hối. Diêm Vương giật mình, vội vàng lùi ra sau. Từ Giáp cười, đồ hèn nhát. Tiểu tử, ngươi vẫn rất thức thời, thế mà biết đây là độc cổ. Triệu Nhất Đao nhìn lấy Từ Giáp, một mặt tà tiếu, ta bại lộ thân phận, phá hư tổ chức đại kế, đều là ngươi xấu chi thủ, hôm nay, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn dùng đầu góc ngươi làm dụng cụ, bồi dưỡng độc cổ, Bát Giác, ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng vinh hạnh? Từ Giáp cười ha ha, khoác lác ai sẽ không nha? Bát Giác, các ngươi đều đi chết đi. Triệu Nhất Đao mặt mũi tràn đầy tà tiếu, giơ tay, một thanh độc cổ bay ra. Cổ trùng càng nhanh, lại biết bay, thẳng đến lấy Diêm Vương. Ngưu Đầu, Mã Diện cắn tới. Tránh mau. Diêm Vương, Ngưu Đầu, Mã Diện bay ngược. Triệu Nhất Đao cười ha ha, đọc chú ngữ, cổ trùng chuyển hướng, đối với hấp hối phán quan tắt tới. Phán quan. Diêm Vương kêu to vòng trở lại, phi đao báo tố ra, đâm chết nhanh nhất một cái độc cổ. Thế nhưng là, một đám độc cổ chạy Diêm Vương vào tới. Triệu Nhất Đao đắc ý kêu to, Diêm Vương, ngươi chết chắc. Từ Giáp đã sớm vận sức chờ phát động, nhìn lấy Diêm Vương gặp nạn, cánh tay vung lên. Dơ lên một mảnh cắt đuôi. Mê vụ trong mông lung, thế ra lò luyện đan, từ trên trời giáng xuống, đem tất cả cổ trùng hút vào trong lò luyện đan. Bụi đất tản mát ra. Diêm Vương vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng gãi gãi mặt, lại thật tốt, không có một chút vết thương. Ha ha, cái gì cổ trùng, không có nửa điểm lực sát thương nha. Diêm Vương đối cổ trùng tràn ngập khinh bỉ. Từ Giáp nhưng lại đối Diêm Vương tràn ngập khinh bỉ, sớm biết ngươi như thế cuồng, nên để cổ trùng cắn ngươi mấy ngụm. Lớn nhất không khỏi kinh hãi, thuộc về Triệu Nhất Đao. Cổ trùng đâu, ta cổ trùng đâu, ở nơi nào, đều ở nơi nào a? Triệu Nhất Đao liều mạng thôi động chú ngữ, nhưng không thấy một cái cổ trùng xuất hiện, trong lòng lạnh như cho tàn, khí nổi điên, đại hống đại khiếu. Từ Giáp xem thường nhíu môi, khắc hô, ngươi cổ trùng đều bị ta xử lý. Lại nói, không phải liền là mấy cái cổ trùng sao? Gấp cái gì a? Nhìn ngươi dạng như vậy, thế nào giống như là cha chết nương một dạng, thật chán. Cái gì? Độc cổ đều bị ngươi xử lý. Triệu Nhất Đao nhất thời vô cùng tuyệt vọng. Chương 117, rút ra củ cải mang ra bùn. Triệu Nhất Đao nhìn lấy Từ Giáp tấm kia lãng giật mặt, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Những thứ này độc cổ có thể là mình phí sức chín châu hai hổ, ngâm tại trong huyết chỉ chỉnh một chút 3 năm, mới để luyện ra. Thủy hỏa bất xâm, tốc độ cực nhanh, độc tính to lớn. Nhưng là, những thứ này độc cổ lại không minh bạch không thấy, đến cùng là thế nào không có đâu. Thành mê. Triệu Nhất Đao hung ác ngơ ngác nhìn lấy Từ Giáp, ngươi là thế nào xử lý ta độc cổ? Cái này ngươi không xứng hỏi đến. Từ Giáp đắc ý huýt sáo, bất quá ta muốn thật cảm tạ ngươi một chút. Triệu Nhất Đao nhíu lại lông mày, cảm tạ ta cái gì? Từ Giáp cười, cảm tạ ngươi vì ta luyện chế như thế tốt độc cổ, có những thứ này độc cổ, đi qua ta luyện chế, cần phải có thể để luyện ra không chứa một tia tạp chất giải độc đan dược, rất đáng tiền nói. Bát Giác. Triệu Nhất Đao khóc không ra nước mắt, trong lòng khổ sở muốn chết. Hao hết tâm lực luyện chế độc cổ, thế mà làm mướn không công, thành tên này trong miệng một khối mỹ nhục. Trong thiên hạ, còn có so cái này ghê tởm hơn sự tình sao? Đây là cướp bóc, đây là trần trụi cướp bóc người khác tài phú, đây là bị ổi hành vi, nên lọt vào khiển trách. Tốt, làm được tốt ta. Phán quan một mực lên dây cót tinh thần, nhìn lấy Từ Giáp, Diêm Vương cùng Triệu Nhất Đao chiến đấu. Nhìn lấy Triệu Nhất Đao bị Từ Giáp thu thập ở, trong lòng cao hứng, buông lỏng một hơi, hô một tiếng thì ngất đi. Từ Giáp vội vàng chạy gấp tới, nhanh chóng bắt mạch, thân thể cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết, nhất định phải lập tức vì hắn trừ độc. Diêm Vương truy vấn, ta nói em rể, ngươi nhất định phải trị tốt phán quan A, ta cầu ngươi. Từ Giáp thở phì phì hừ một tiếng, chỉ cần ngươi sau này không gọi nữa em rể ta, ta chữa cho tốt hắn bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Tốt, việc này dễ thương lượng. Diêm Vương lập tức đáp ứng một tiếng. Nghe Từ Giáp có biện pháp chữa cho tốt phán quan, trong lòng bung lỏng một hơi, phẫn hận ánh mắt nhắm ngay Triệu Nhất Đao. Triệu Nhất Đao, nghĩ không ra ngươi ẩn nút tổ chức nhiều năm, lại là cái đại gián điệp, ta thật sự là nhìn nhầm. Triệu Nhất Đao bị Diêm Vương nhìn chằm chằm, giống như bị ác lang tiếp cận, toàn thân tóc gáy dựng lên tới. Diêm Vương, ngươi nghe ta nói, ta không là gián điệp, đều là tiểu tử kia nói vớ nói vẩn, ta thế nhưng là ngươi cấp trên, ngươi muốn tín nhiệm vô điều kiện ta, vô điều kiện nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không thể lấy di hạ phạm thượng. Nghe bà nội ngươi a nghe, ngươi cái quỷ tử. Diêm Vương nổi giận, giống như là lão hổ đồng dạng nào tới, tam quyền lưỡng cước, tháo bỏ xuống Triệu Nhất Đao cánh tay. Triệu Nhất Đao đau nhức ngào ngào trực hiếu. Không có cổ trùng hắn, tại vũ lực giá trị tăng mạnh Diêm Vương trước mặt, cũng là một bao cặn bã. Từ Giáp nhàu nhíu mày, kêu to cái gì? Mồ heo đâu? Diêm Vương, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn qua một bên kêu to đi, khác ảnh hưởng ta cứu người. Thực hắn tránh thức mục đích là muốn đẩy ra Diêm Vương ba người, Hảo Phương liền dùng thuật pháp cho phán quan trừ độc. Triệu Nhất Đao, cho lão tử thật tốt bàn giao đi, ngươi thượng tuyến là ai? Bên dưới là ai? Nhìn lão tử không đem ngươi biết bí mật toàn bộ cho nổ ra tới. Diêm Vương ba người kéo lấy Triệu Nhất Đao, tiến vào rừng cây chỗ sâu, bắt đầu tra tấn bức cung. Từ Giáp tế ra lò luyện đan, trước đem trong lò cổ trùng cách ly, đem phán quan cho chụp ở trong lò, thôi động thuật pháp, bắt đầu luyện hóa. Từ Giáp đem trong lò hỏa khống chế tại ma chơi cấp bậc này, bởi vì một khi thăng cấp làm đạo hỏa, liền sẽ đem phán quan trực tiếp tiêu. Mà ma chơi vừa vặn không làm thương hại phán quan, còn có thể đem độc cổ cho thúc bức đi ra. Từ Giáp thôi động thuật pháp, một khắc đồng hồ sau khi, điên cuồng xoay tròn lò luyện đan ngừng chuyển động. Từ Giáp đem phán quan cho đổ ra, nhìn lấy tấm kia dần dần khôi phục đỏ ửng mặt, liền biết đại công cáo thành. Một cái cổ trùng xuất hiện tại trong lò luyện đan, đây chính là theo phán quan trong thân thể luyện hóa đi ra. Thật là đồ tốt. Từ Giáp vẹn vẹn chỉ còn sót lại mấy cái chi cổ trùng, lưu làm dự bị, còn lại cổ trùng đều bị hắn để vào trong lò luyện đan. Lần này, hắn thôi động đạo hỏa, luyện chế đan dược. Nhìn lấy trong lò cái kia đạo hỏa bay tán loạn luyện hóa cảnh trí, Từ Giáp trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Ha ha, chỉ cần luyện chế 3 ngày 3 đêm, những thứ này độc cổ liền sẽ được luyện chế thành giải độc kỳ dược, cái gì độc rắn, đau nhức độc, hỏa độc, băng phiến, tóm lại các loại độc, toàn đều có thể loại trừ, tuyệt đối bảo bối tốt. Nghe nơi xa truyền đến Diêm Vương tiếng bước chân, Từ Giáp suy nghĩ nhất động, đem lò luyện đan chứa vào trong thức hải. Dù sao cần luyện hóa 3 ngày 3 đêm, đặt ở thức hải bên trong chậm rãi luyện đi, không nóng nảy. Triệu Nhất Đao hấp hối, giống như là kéo chó chết một dạng bị nhu đầu, mã diện cho kéo về, máu me be bét khắp người, hàm răng một khỏa không dư thừa, móng tay đều bị xử lý, đẫm máu. Xem xét, cũng là tiếp nhận tra tấn. Nóa, tên này miệng vẫn rất cứng rắn, bất quá, lao tử tra tấn nhân thủ đoạn có là, đều là cùng các ngươi quỷ tử học, còn gõ không ra ngươi miệng. Diêm Vương xem thường hướng hấp hối Triệu Nhất Đao giơ ngón tay giữa lên, phân phó Ngưu Đầu đem Triệu Nhất Đao rút, ném vào sau chuẩn bị dương. Em rể, lần này nhờ có ngươi. Diêm Vương vô vỗ Tử Giáp bả vai, nghĩ đến theo Triệu Nhất Đao trong miệng dò xét điều tra ra tình báo, vẫn cảm giác đến trong lòng phát lạnh. Tử Giáp trừng hai mắt, thế nào còn gọi em rể? Ngươi có hết hay không? Giảng không giữ chữ tín. Diêm Vương nhìn một chút trong mê ngủ phán quan, đối Tử Giáp nói, phán quan không phải còn không chữa khỏi đó sao? Ai nói không chữa khỏi? Tử Giáp nhắm ngay phán quan thận du huyệt, mũi chân nhẹ nhàng đá một cái. Ai nha, đau nhức. Phán quan bưng bít lấy sau eo rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt. Phán quan, ngươi tỉnh, quá tốt, ngươi tỉnh. Diêm Vương hưng phấn một chút nào tới, đem phán quan ép dưới thân thể. Ngưu Đầu, Mã Diện cũng xếp chồng người đồng dạng để lên đi. Phán quan hô to gọi nhỏ, các ngươi muốn nghiền nát ta à, nhanh lên một chút, lao tử lên không nổi khí. Diêm Vương bốn người cùng nhau xuất sinh nhập tử, cảm tình là dùng máu cùng mệnh đổi lấy, cực kỳ khắc sâu. Nhìn lấy phán quan không có chuyện gì, Diêm Vương ba người đừng đề cập nhiều hưng phấn. Phán quan nhặt về một cái mạng, trừ sau sợ, càng thêm hưng phấn, đem Diêm Vương bọn người đẩy ra, đứng dậy hướng Từ Giáp liền ôm quyền. Em rể, ta cái mạng này là ngươi cho ta kiếm về, sau này có việc nói chuyện, trong nước đến, trong lửa đi, không cao mày. Từ Giáp bất đắc dĩ, khác không cầu, chỉ cầu ngươi khác đang gọi ta em rể, Diêm Vương cứ gọi cũng coi như, ngươi cũng gọi, ta thật sự là say. Diêm Vương bốn người cùng một chỗ giống to, biết, em rể. Từ Giáp kém chút té xỉu. Mấy người lên xe toa, phán quan hỏi thẩm vấn Triệu Nhất Đao sự tình. Diêm Vương nhất quyền nện trên bàn, sau sợ thở dài một hơi, lần này nhờ có em rể giúp chúng ta bắt được Triệu Nhất Đao, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này phía sau liên lụy lợi ích sâu bao nhiêu, nhiều sao rắc rối khó gỡ. Lần này, chúng ta bắt được Triệu Nhất Đao, thế nhưng là lập xuống đại công. Từ Giáp cười hỏi, lập công, thế nào không có hướng lên phong báo cáo? Diêm Vương ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng, không, chuyện này muốn vượt cấp báo cáo, bên trên. Ha ha, căn bản không đáng tin. Chương 118, Cẩm Nang Diệu Kế. Diêm Vương xuất ra vệ tinh điện thoại, gọi một cái mã số, một cái cởi mở tiếng cười truyền tới. Cháu nội ngoan, ngươi cuối cùng gọi điện thoại cho ta. Ta hỏi ngươi, cái kia ôm Tuyết Nhi hôn môi ra hỏa tìm tới không? Hắc hắc, tìm tới hắn, cho ta thật tốt tra tấn, liền tôn nữ của ta cũng dám hôn, hôn không sao cả. Thế mà còn dám vung tôn nữ của ta. Loại người này nhất định phải giết hết bên trong. Nam nhân, đến có cái đảm đương. Nóa. Từ Giáp nghe được mắt trợn trắng. Cái này hùng lão đầu, nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn một hồi, rõ ràng là cậy giả lên mặt nha. Khu khu. Diêm Vương vội vàng cố ý ho khan vài tiếng, cắt ngang lão đầu nộ khí. Ra ra, không nói trước Lãnh Tuyết sự tình, ta chỗ này phát hiện nặng đại tình huống, chúng ta địa phủ đặc chủng chiến đội xuất hiện gián điệp, liên lụy vô cùng rộng khắp. Diêm Vương cũng không có né tránh Từ Giáp, đem sự tình chân tướng nói một lần. Lại có loại sự tình này. Đầu điện thoại kia lão giả mới vừa rồi còn chán nản với ngực, nhưng nghe tin tức sau, thế mà trầm ổn xuống tới, trầm mặc một hồi lâu, mới hạ đạt chỉ lệnh, ngươi không nên khinh cử vọng động, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà, ta sẽ đích thân hỏi đến chuyện này. Đúng. Diêm Vương lại hỏi, Triệu Nhất Đao thế nào xử lý? Cái này còn phải hỏi. Lão giả hừ một tiếng, tìm tốt lý do. Xử lý hắn, không muốn gây nên bên trên hoài nghi, nhớ lấy. Đúng. Diêm Vương vừa phải kết thúc trò chuyện điện thoại, lão giả tức giận lại một lần nữa truyền đến, gián điệp là chuyện nhỏ, Tuyết Nhi hôn nhân là đại sự, ngươi lần này trở về, nhất định muốn đem khinh nhờn Tuyết Nhi tiểu tử kia mang cho ta trở về, ta ngược lại muốn xem, là thần thánh phương nào, thế mà ngay cả ta Lãnh Sát cháu gái cũng dám bội tình bạc nghĩa. Biết, biết. Diêm Vương vội vàng kết thúc trò chuyện điện thoại, chán ra một đầu mồ hôi. Tâm hỏng nhìn Từ Giáp liếc một chút, lộ ra ngượng ngùng cười, em rể, ngươi bày ra đại sự. Từ Giáp khịt mũi coi thường, là ngươi bày ra đại sự, ta nói thật cho ngươi biết, muốn ta vào kinh, không có cửa đâu. Cái này, Diêm Vương thắn một ngụm đi, dùng sức phất phất tay, chúng ta đổi một chút đề tài, phía dưới còn có càng phiền lòng sự tình đây. Từ Giáp hỏi, cái gì sự tình? Diêm Vương nói, ta đuổi bắt những phần tử khủng bố đó, cũng là Triệu Nhất Đao bên dưới, hiện tại. Những thứ này phần tử khủng bố thì giấu ở Tùng Giang công viên giải trí, một khi xảy ra chuyện, vậy coi như là không được đại sự. Phán quan nói, cái này có cái gì khó? Chúng ta xông đi vào đem bọn hắn làm thịt. Hồ đồ. Diêm Vương mặt mũi tràn đầy khó xử, Tùng Giang hiện tại là du lịch giờ cao điểm, mỗi ngày đi Tùng Giang công viên giải trí du ngoạn người tại 100.000 người thượng hạ, như thế nhiều người, một khi có người bị cưỡng ép làm con tin, vậy liền phiền phức, mà lại phần tử khủng bố có hơn 20 người, nắm giữ súng ống, lực sát thương cực lớn, thậm chí, còn có cùng Triệu Nhất Đao đồng dạng lợi hại thuật sĩ. Cái kia làm sao đây? Phán đoán nói, không bằng đem nguy hiểm thông báo Tùng Giang quan phương, để bọn hắn dọn bãi, chúng ta đi vào diệt cái này bọn tạp chủng. Đây càng không làm được. Diêm Vương lắc đầu, chúng ta thông báo Tùng Giang quan phương, người ta bằng cái gì tin tưởng chúng ta. Không nói trước chế tạo khủng hoảng, sợ hãi nhận gánh trách nhiệm, vẹn vẹn cân nhắc đến vấn đề kinh tế, liền không thể tùy tiện dọn bãi. Thông qua bên trên truyền đạt đỏ đánh dấu đầu hồ sơ. Cái kia càng không được, bên trên hiện tại cũng là có vấn đề, không đáng giá tin tưởng. Cái này có thể khó làm. Phán quan phiền muộn ngăn trở bàn tay, chẳng lẽ còn không thể động cái này bọn tạp chủng. Diêm Vương nhìn lấy từ giáp trong mắt mang cười, thở phì phì hỏi, ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Từ giáp gật gật đầu, ta đương nhiên có biện pháp a. Ta nói em rể, ngươi không ăn già trâu có thể chết ta. Diêm Vương trách trách vù vù, chúng ta đều là một cái lỗ mũi hai con mắt, thì ngươi có thể muốn ra biện pháp tốt. Chúng ta đều là đại ngốc tử. Tốt, ngươi đem kế hoạch nói một chút, nếu là thật dễ dùng, ta trước mặt mọi người trực tiếp ăn S hở gì tờ. Vậy ta nói. Từ giáp đem trong lòng kế hoạch nói một lần. Diêm Vương lúc ấy thì mắt trợn tròn, nói em rể ta, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ ra được. Kế hoạch này không chê vào đâu được a. Từ giáp trêu tức nhìn chằm chằm Diêm Vương, kế hoạch trước để một bên, mới vừa rồi là ai nói, chỉ cần kế hoạch tốt, hắn trực tiếp ăn S hở gì tờ. Cái này. Diêm Vương gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải không có S hở gì tờ nha. Phán quan lại gần, lão đại, ta không nín được, vừa vặn cho ngươi chỉnh điểm. Diêm Vương mắng to, một chân ước lượng tại phán quan trên ngông. Mọi người cười ha ha. Ca đêm ba canh, Từ Giáp mang theo Diêm Vương, tiến vào điển hoành trong nhà. Thứ huynh, khuya khoắt không ngủ được, chạy tới quấy rối ta. Hắc hắc, Tần Di Huyên thành phấn vàng giai nhân nữ số 1, không có cảm động đối ngươi hiến thân à. Ngươi đây là lãng phí tứ nguyên, biết không? Điển hoành mặt mũi tràn đầy vết son môi tử, xem ra vừa mới thoải mái xong. Từ Giáp mang theo Diêm Vương đi tới, điển thiếu. Ta giới thiệu cho ngươi một người, chắc hẳn ngươi rất lợi hại có hứng thú. Vị này là... Điền Hoành vừa nhìn thấy Diêm Vương, lập tức cảm nhận được một loại nào đó khí tức nguy hiểm, trong lòng lo sợ bất an, giống như bị người cầm súng chỉ phía sau gáy loại kia cảm giác bất lực. Điền thiếu, ngươi có thể gọi ta Diêm Vương. Diêm Vương hướng Điền Hoành vươn tay. Lãnh ngạo làm người phi thường cao ngạo, nhất quán xem thường hoàn khố đại thiếu. Nhưng nghe từ giáp giảng thuật Điền Hoành là như thế nào có lòng hiệp nghĩa, sửa chữa săn quân sự tình. Đối Điền Hoành tràn ngập hảo cảm. Thực, địa phủ đặc chủng chiến đội rất lợi hại cần Điền Hoành loại này hiệp nghĩa thương nhân. Diêm Vương, ngươi tốt. Điền Hoành tâm thần bất định cùng Diêm Vương nắm chắc tay, vội vàng lôi kéo Từ Giáp tránh qua một bên, nhỏ giọng thầm thì, huynh đệ, gia hỏa này nên không phải là sát thủ chứ, còn cứ gọi Diêm Vương. Danh tự thật sự là doa người, ta dưới tay những người hộ vệ kia, không có một cái có loại khí thế này, ép tới ta không thở nổi. Từ Giáp trong lòng kinh bỉ. Ngươi những người hộ vệ kia tính là cái gì chứ? Diêm Vương một đầu ngón tay liền có thể đâm chết bọn họ. Điền thiếu, Diêm Vương không phải người bình thường, là vì quốc gia phục vụ, tại dư thừa lời nói không nên hỏi, lần này là có việc muốn nhờ, ngươi làm được tốt, đối ngươi Điền gia tương lai rất nhiều trợ lực. Từ Giáp trực tiếp điểm rõ ràng chỗ mấu chốt. Điền Hoành nhiều người thông minh, nghe xong thì hiểu, nói với Diêm Vương, có cái gì cần một mực nói, chỉ cần ta có thể làm được, nguyện ý dốc túi tương trợ. Điền thiếu quả nhiên là người thống khoái. Diêm Vương buông lỏng một hơi, hắn chả thật sợ hãi Điền Hoành không phối hợp. Điền Hoành đem Từ Giáp cùng Diêm Vương bắt chuyện tiến phòng nhỏ, Từ Giáp đem kế hoạch nói một lần. Điền Hoành ưỡn ngực một cái mức, không phải liền là tại Tùng Giang công viên giải trí đập một bộ phim sao. Việc này đơn giản. Đêm nay ta cũng là người ta liên lạc công viên người phụ trách Vương Tổng, hắn là ta lão bằng hữu, ta cho hắn ra phí dụng, sân bãi khẳng định không có vấn đề, muốn ở nơi nào đập, thì ở nơi nào đập. Diêm Vương gật gật đầu, Điền thiếu ra bao nhiêu tiền. Sau này đều sẽ kết toán cho ngươi. Điền Hoành cười ha ha một tiếng, Từ Giáp là huynh đệ của ta, làm ít chuyện còn muốn tiền. Cái kia không thành trò cười. Việc này cũng liền tốn 5 triệu, tính toán cái gì tiền, chỉ cần từ huynh đệ mở miệng, liền xem như tiêu tốn 50 triệu, ta cũng không nhăn mi đầu. Diêm Vương đối Điền Hoành lau mắt mà nhìn, càng đối Từ Giáp coi trọng mấy phần. Ta cái này em rể lẫn vào mở à, thế mà để cái này hoàn khố coi trọng như thế, hắc hắc, cái này em rể ta muốn định. Chương 119, hẹn hò. Sáng sớm hôm sau, Điền Hoành tự mình dẫn đội, mười mấy đài xe trùng trùng điệp điệp, tiến về Tùng Giang công viên giải trí quay phim. Từ Giáp cho Tần Di Huyên gọi điện thoại, Tần Di Huyên cũng chạy tới.
Ca ca, cái gì sự tình nha?
Tần Di Huyên nét mặt tươi cười như hoa. Chúng ta đi công viên giải trí chơi một chút.
Công viên giải trí?
Tần Di Huyên vui vẻ yêu kiều cười, ca ca, ngươi muốn cùng ta hẹn hò sao?
Chỗ kia thế nhưng là người yêu thường xuyên đi địa phương.
Từ Giáp phá phá Tần Di Huyên mũi ngọc tinh xảo, chúng ta không phải liền là người yêu nha.
A.
Tần Di cần vụ sáng lấy đôi mắt đẹp, vác lấy Từ Giáp bả vai, nhu nhu cười, đúng, ta cùng ca ca là người yêu đây.
Có thể cùng Từ Giáp tiếp tục giả vờ đóng vai người yêu, nàng có thể vui vẻ.
Từ Giáp nói, chúng ta đi công viên giải trí là quay phim, hôm nay đập một bộ đấu súng bộ phim, để ngươi nhân vật khách mời nữ số một phần diễn.
Tần Di Huyên che miệng các đại thiên kiêu cười, nữ số một cũng có thể nhân vật khách mời.
Ca ca gật người.
Từ Giáp quyệt mồm, không phải nhân vật khách mời, là làm nữ số một thế thân, dù sao đừng hỏi như thế nhiều, một sẽ biểu hiện thật tốt.
Tần Di Huyên hỏi, nam kia số một là ai vậy?
Từ Giáp chỉ lỗ mũi mình, đương nhiên là ta đi, ta là nam số một thế thân.
Quá tốt.
Tần Di Huyên vô cùng kích động.
Từ Giáp nhìn lấy Tần Di Huyên tấm kia mê người khuôn mặt nhỏ, làm xấu cười một tiếng, cùng ngươi nói, hôm nay có một trận hôn hí, ta hoàn toàn không có kinh nghiệm đâu, nghe nói muốn tả máy vị, ta chỗ nào hiểu à?
Tần Di Huyên trong lòng hiệu con sông loạn, nhu nhu nói, ca ca, chúng ta không dùng tả máy vị, ngươi hôn ta là được, người khác nhất định phải tả máy vị, ca ca có thể không cần.
Từ Giáp nói, vậy ta không phải đường đột giai nhân sao?
Ca ca.
Tần Di Huyên nũng nịu đụng một cái Từ Giáp eo, túi đầu, đỏ mặt nỉ non, chúng ta thế nhưng là người yêu đâu, hôn một chút sợ cái gì?
Ngươi thật đúng là bảo thủ.
Tiểu Huyên, ngươi dám nói ta bảo thủ.
Hừ, nhìn ta đến lúc đó hôn ngươi cái vài mặt hoa.
Ca ca, ta mới không sợ.
Hai người liễu dĩu, đến công viên giải trí cửa.
Điền Hoành đang làm một chúng diễn viên giảng giải phần diễn.
Đạo diễn gãi đầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói với Điền Hoành, Điền Tổng, thật giống như ta mới là đạo diễn.
Điền Hoành khoát khoát tay, hôm nay ngươi nghỉ ngơi, ta tự mình đạo một trận.
Đạo diễn vô cùng phiền muộn, mãi mãi cái chân, hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, một cái, ngươi có thể đạo cái giám.
Nhưng hắn cũng không dám thả một cái giám, vẫn phải vẻ mặt vui cười đón lấy.
Điền Hoành giả vờ giả vịt giải thích, hôm nay chúng ta đem mảng đấu súng đoạn trước đánh ra đến, vì truy cầu quay phim tính chân thực, chúng ta quay phim súng ống, hết thể dùng súng thật.
Mà lại, ta còn mời chuyên môn đặc kỹ diễn viên trợ trận.
Đặc kỹ diễn viên, đặc kỹ diễn viên đâu?
Diêm Vương, Phán Quan, Ngưu Đầu, Mã Diện cầm thương đi tới.
Bốn người này một thân tây phục, đeo kính đen, một tay cầm thương, một bộ trang bê phái đoàn.
Điền Hoành lại đem Từ Giáp kéo qua, ngươi chính là nam số một thế thân, bốn người các ngươi đặc kỹ diễn viên, cũng là nam số một bảo tiêu.
Lại nói với Tần Di Huyên, Tiểu Huyên, ngươi là nữ số một thế thân, đây là ngươi lần thứ nhất thử hí, nhất định muốn cố lên, ta rất xem trọng ngươi.
Tần Di Huyên nhìn lấy Diêm Vương bốn người thế mà nhân vật khách mời vai nam phụ, trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ.
Nàng cực kỳ thông minh, biết chắc có chuyện gì phát sinh.
Từ Giáp tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khí, đừng sợ, một hồi ta hội bảo hộ ngươi.
Ca ca, có ngươi, ta cái gì cũng không sợ.
Tần Di Huyên bên thai ngứa, tâm lý cùng mèo cào một dạng tê dại.
Điền Hoành vừa nói xong, chính thức nam nữ chủ giác đều không làm.
Tần Thiên cùng Vương Lị đều đang hot ngôi sao điện ảnh, là Điền Hoành trong tay vương bài.
Tần Thiên chờ đợi ngày này thật lâu.
Hôm nay nhưng là muốn đập một trận hôn hí, Hương Diễm rất lợi hại, hắn dự định đối Vương Lị đến thật, thừa cơ hưởng điểm tiện nghi, thế nào bỏ được vứt bỏ cơ hội.
Mà lại, nữ chính đổi thành Tần Di Huyên, càng thêm nói khác.
Tần Thiên hướng Điền Hoành kháng nghị, Điền Tổng, ta chính là đánh võ diễn viên xuất thân, các loại độ khó cao động tác cũng có thể làm đến, căn bản không cần thế thân, cái này có hại ta danh dự.
Vương Lị ghen ghét Tần Di Huyên mỹ mạo cùng mềm mại huyền, cố ý hướng Điền Hoành nũng nịu, Điền Tổng, người ta cũng không cần thế thân nha, mà lại Tần Di Huyên cũng không có cái gì kinh nghiệm, vạn nhất diễn tập đâu.
Điền Tổng, người đêm nay có thể tới nhà ta, chúng ta thương nghị một chút phần diễn.
Điền Hoành này có tâm tư cùng Vương Lị tán tỉnh, cười nhìn lấy Tần Thiên cùng Vương Lị, nói năng có khí phách, hôm nay tuần vui này là cây thương thật đạn hạt nhân, không vì cái gì khác, chính là vì bảo hộ các ngươi thân người an toàn. Đây là muốn tốt cho các ngươi, nhất định phải dùng thế thân.
Lại nói, Tần Di Huyên thế nhưng là Lý Sơn đạo diễn coi trọng Tân Duệ, thực lực rất mạnh, nhất định có thể đập tốt.
Ta kháng nghị.
Tần Thiên cùng Vương Lị lập tức không nguyện ý.
Tần Thiên đoán khí mười phần, bộ này bộ phim có chút vấn đề, ta phải thật tốt nhìn một chút kịch bản, sau này đùa ta tạm thời không đập.
Vừa vặn, Tây Môn Điện ảnh và truyền hình Tây Môn Hồng Đại Thiếu còn hẹn ta buổi chiều uống trà.
Vương Lị cũng đối chọi gay gắt, Điền thiếu, Tây Môn điện ảnh và truyền hình cũng tìm ta nói qua nhiều lần, cho ta một cái giá trên trời, ta chính đang do dự đây. Bọn họ ăn chắc bộ này bộ phim đã đập một nửa, Điền Hoành cũng không thể nửa đường thay người, cái kia giá quá lớn. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Xem ra, các ngươi sớm có hai lòng. Điền Hoành không có chút nào chừa chỗ thương lượng, Tần Thiên, Vương Lị, ta một tay nâng đỏ các ngươi, cũng có thể một tay đè sập các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi bị công ty đóng băng. Các ngươi cùng công ty hợp đồng còn có thời gian một năm, tại cái này thời gian một năm bên trong, Tây Môn Hồng tìm các ngươi uống bao nhiêu lần trà cũng vô dụng. Thế nhưng là, một năm sau khi, các ngươi nhân khí tổn hao nhiều, hắn sẽ còn tìm các ngươi uống trà sao? Nghe Điền Hoành cứng rắn như thế lời nói, Tần Thiên cùng Vương Lị giật mình, lập tức hối hận. Điền thiếu, ta mới vừa rồi là nói đùa. Điền thiếu, ta đêm nay đi nhà ngươi, chúng ta có thể tốt dễ thương lượng nhà, Tây Môn Hồng thực cho tới bây giờ không có đi tìm ta. Tần Thiên cùng Vương Lị mềm giọng muốn nhờ. Điền Hoành không kiên nhẫn khoát khoát tay, trong mắt chỉ kẻ có tiền, ta không có thèm, cút cho ta. Tần Thiên cùng Vương Lị hối hận không thôi. Nhưng Điền Hoành tại nổi nóng, ai cũng không làm gì được. Tần Thiên cùng Vương Lị giống như là phạm sai lầm tiểu hải tử, túi đầu, đứng ở một bên, cũng không dám rời đi. Từ Giáp thấy buồn cười, Điền thiếu, ta ảnh hưởng ngươi sinh ý, thật sự là không có ý tứ đây. Ngươi cũng biết không tốt ý tứ. Điền Hoành mặt mũi tràn đầy thần bí cười, Tây Môn Hồng gần nhất xuất thủ rất xa hoa, ta chính là thừa cơ đánh một chút Tần Thiên cùng Vương Lị, cũng tốt giết gà dọa khỉ. Mãi mãi, dám cùng ta gọi tấm, thật sự là lật trời. Công viên giải trí Vương Tổng hấp tấp chạy đến, Điền thiếu, ngài cuối cùng đến, chúng ta ngài thật lâu. Hôm nay phải dùng mảnh đất kia quay phim, ta cho ngài đưa ra tới. Điền Hoành hướng Từ Giáp làm một cái ánh mắt. Từ Giáp nói, chờ ta tiến đi xem một cái lại nói. Điền Hoành đối Vương Tổng, bồi tiếp ta vị huynh đệ kia đi một vòng, hắn nói tuyển chỗ nào, thì là nơi nào. Tốt. Vương Tổng nhìn lấy quần áo phổ thông Từ Giáp, không hiểu hắn thế nào sẽ trở thành Điền Hoành huynh đệ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Chương 120, tiếng lòng. Tùng Giang công viên giải trí rất lớn. Mặc dù là sáng sớm, nhưng cũng kín người hết chỗ, rất nhiều người yêu, tiểu hài tử ở bên trong chơi. Từ Giáp bốn phía đi dạo hơn nửa giờ, đem Vương Tổng cho xoay chuyển gấp. Ừm, có cổ khí. Đi đến công viên sau thân thể quảng trường phía sau cái kia một mảnh rừng tùng lúc, Từ Giáp cảm nhận được như có như không cổ khí. Hắn lập tức xuất ra siêu tinh bàn. Bàn tinh phi tốc xoay tròn, định vị. Những phần tử khủng bố đó quả nhiên thì trốn ở chỗ này. Từ Giáp đối đầu đầy mồ hôi Vương Tổng nói, Vương Tổng, thì tuyển nơi này. Vương Tổng ngộng, Từ tiên sinh, nơi này rừng tùng ung tùm, cũng không thích hợp quay phim A. Trong lòng rất lợi hại xem thường nghĩ đến, tên này trang cái gì trang, cũng là cái ngoài nghề. Từ Giáp cười, thì tuyển nơi này. Tốt, ta lập tức dọn bãi. Vương Tổng đành phải đáp ứng. Tuy nhiên nơi này là quảng trường, người lưu lượng rất lớn, bên trong rất nhiều chơi trò chơi công trình vô cùng kiếm tiền, nhưng Từ Giáp đã tuyển ở chỗ này. Cũng chính là Điền Hoành ý tứ, hắn đương nhiên không dám phản đối. Điền Hoành mang theo toàn bộ đoàn làm phim đuổi tới quảng trường, an bài tốt các loại đạo cụ cùng ca mê gia vị. Rất nhiều thanh niên nam nữ, hai đồng nhìn lấy bên này quay phim, phần phật vây tới xem náo nhiệt. Từ Giáp mang theo Diêm Vương bốn người, vây quanh mảnh này rừng tùng bên ngoài đi dạo. Diêm Vương ánh mắt thâm trầm, phân tử khủng bố đều tại mảnh này trong rừng tùng sao. Từ Giáp bưng siêu tinh bàn, một chút xíu tìm kiếm cổ khí. Nơi này có hai cái. Cái phương hướng này có 3 cái, nơi đó còn có 4 cái. Siêu tinh bàn vô cùng lợi hại, Từ Giáp đi một vòng, liền đem 20 mấy cái phần tử khủng bố đứng yên vị. Không kém chút nào. Diêm Vương ghi lại phương vị, nắm chặt quyền đầu, được rồi, không phải liền là 20 mấy cái phần tử khủng bố sao. Không đủ chúng ta 4 người làm miệng ngắm. Lại bắt đầu khoác lác. Từ Giáp khinh bỉ bĩu môi, những người này trên thân nhưng có cổ trùng, các ngươi không sợ. Có cổ trùng. Diêm Vương nghe xong. Nhất thời đánh cái giật mình, cái này cũng không tốt xử lý. Phán quan, ngưu đầu, mã diện cũng đột nhiên biến sắc. Đồ hèn nhát. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy trêu tức cười, móc ra 4 tờ thần bí phụ chú, đưa cho Diêm Vương, đây là khu độc phủ, dán tại sau lưng bên trên, trong vòng nửa canh giờ, bao các ngươi bách độc bất xâm. Quá tốt. Diêm Vương 4 người vội vàng đem phụ chú dán lên. Từ Giáp dặn dò, nhớ lấy, chỉ có nửa giờ. Diêm Vương cười ha ha, em rể, ngươi cứ yên tâm đi. Ta 10 phút đồng hồ giải quyết. Từ Giáp bọn người quay lại đến, hướng Điền Hoành làm một cái ánh mắt. Tốt, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cái này khởi động máy. Điền Hoành đem kịch bản cho Tần Di Huyên nhìn một chút. Tần Di Huyên xem xét lời kịch, nhất thời thì mặt đỏ. Từ Giáp nhìn lấy Điền Hoành, thế nào không cho ta kịch bản đâu. Điền Hoành Khí cười người, ngươi không có lời kịch. Ta dựa vào. Từ Giáp còn nghĩ qua bộ phim nghiện đâu, không có lời kịch, thật sự là mất hứng. Điền Hoành hướng Tần Di Huyên giải thích, nữ chính hướng nam chính thổ lộ sau khi, hôn hí, nhất định muốn hôn đến thâm tình, hôn tự nhiên, hiểu không? Tần Di Huyên đỏ mặt, dùng sức chút đầu. Đều máy vị chuẩn bị, bắt đầu. Giờ phút này, Từ Giáp thay đổi một thân kiểu áo tôn trung sơn, Tần Di Huyên một thân dân quốc quần áo học sinh đóng vai. Ca ca, không nên rời bỏ ta. Tần Di Huyên xông đi lên, hai tay linh xà một dạng ôm chặt Từ Giáp eo, phong mềm thân thể kề sát Từ Giáp ở ngực, đôi mắt đẹp ngậm lấy yêu kiểu nhiệt lệ, nhìn chằm chằm Từ Giáp, mềm mại đáng yêu nỉ non. Ca ca, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều nguyện ý theo ngươi, không rời không bỏ, ta không muốn danh phận, không muốn hôn lễ, ta chỉ cầu có thể làm nữ nhân ngươi, ca ca. Từ Giáp nghe được tâm thần dập dờn. Chỉ có bộ phim bên trong, mới có dạng này nữ nhân A. Ca ca, hôn ta. Tần Di Huyên hai tay quấn lên Từ Giáp cổ, đệm lên mũi chân, thâm tình chậm rãi hôn hướng Từ Giáp. Đôi môi đụng chạm, xốp giòn hương mềm mại, dư vị kéo dài. Từ Giáp nhất thời khí huyết phản ứng, không chịu nổi Tần Di Huyên thâm tình chậm rãi hôn, thân thể đều lên phản ứng. Cảm nhận được bụng nhỏ phía trên đỉnh lấy đồ, vật, Tần Di Huyên mặt đỏ tới mang thai, vừa thẹn có tin mừng. Trong chờ mong tràn ngập hưng phấn. Những thứ này lời kịch, vừa lúc là trong nội tâm nàng muốn nói với Từ Giáp lời nói. Đổi lại bình thường, nàng căn bản không có ý tứ nói, không nghĩ tới nhờ vào quay phim lời kịch, lại đem trong lòng một phen nói ra. Tần Di Huyên đã sớm đối Từ Giáp động tình, cái hôn này, hôn đến khắc cốt ghi tâm, dư vị kéo dài. Hi hi, ca ca, ta cuối cùng hôn đến ngươi. Tần Di Huyên hạnh phúc ôm chặt Từ Giáp cổ, động tình ngỡ nẻo thân thể, ca ca, ta muốn làm nữ nhân ngươi, ngươi muốn ta đi. Ngươi muốn ta đi. Vây xem già trẻ nam nữ phần phật một đoàn, thấy hưng phấn không thôi. Cô gái này số một thật sự là lợi hại, diễn kịch đặc sắc. Không sai, chân thực, không sốc nổi, còn như vậy xinh đẹp. Nàng này tất hỏa. Thì liền đứng sang bên cạnh vị kia đạo diễn cũng đối Tần Di Huyên tán thưởng không thôi. Thật sự là một khỏa hạt giống tốt, trách không được Lý Sơn tuyển nàng làm phấn vàng giai nhân nữ số một. Xác thực có tiềm lực, vô luận là diễn kỹ, vẫn là cảm tình, đều đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Một bên huệ vải không thôi Vương Lị nhìn thấy Tần Di Huyên tinh xảo diễn kỹ, càng thêm xấu hổ vô cùng. Cái này Tần Di Huyên ở đâu là tân thủ A, diễn kỹ còn cao hơn ta rõ ràng. Thật tình không biết Tần Di Huyên đối Từ Giáp cũng là chân tình bộc lộ, cùng diễn kỹ cái gì không có một mao tiền quan hệ. Từ Giáp bị Tần Di Huyên ôm lấy, Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm tràn đầy, thật sự là dễ chịu đến thực chất bên trong. Tiểu Huyên, khắc dán như thế gấp A, ta có chút thuộc không? Từ Giáp dán Tần Di Huyên lỗ thai, hướng nàng nhẹ nhàng thổi lên. Ca ca, ta thích ngươi, ta muốn làm nữ nhân ngươi. Tần Di Huyên đến cảm giác, còn nghiện, không biết là tại bộ phim bên trong, vẫn là bộ phim bên ngoài. Điền Hoành hướng Diêm Vương bốn người làm một cái ánh mắt. Bắt lấy cái này không biết xấu hổ nữ nhân, bắt hắn lại, đánh chết nàng. Diêm Vương bốn người cây thương thật đạn hạt nhân chém giết tới. Ca ca, nhanh giấu đi. Tần Di Huyên lôi kéo Từ Giáp xông vào trong rừng tùng. Diêm Vương, Phán Quan, Ngưu Đầu, Mã Diện cũng theo sát lấy xông đi vào. Năm tên nhiếp ảnh gia cũng đuổi theo, đứng tại các ngõ ngách, đem ống kính điều chỉnh tốt. Diêm Vương bốn người xông vào rừng cây, lập tức chia ra hành động. Giờ phút này, phân tử khủng bố tự nhiên cũng nghe được có người xông vào rừng cây thanh âm. Lão đại, có người tiến đến, sẽ không phải là hướng về phía chúng ta tới đi. Lão đại, chúng ta động thủ đi. Đều cho ta bình tĩnh điểm, không có nghe phía bên ngoài là đang quay bộ phim sao. Một hồi những người này thì rút lui, đều cho ta ẩn tàng tốt, tuyệt đối đừng lỗ mãng. Bên này bốn cái phần tử khủng bố ẩn tàng rất tốt, không nghĩ tới Diêm Vương như bay lướt qua đến, dựa theo Từ Giáp chỉ điểm phương vị, tìm tới vị trí chính xác, ngăn cách 30 mét, bóp cỏ. Đột 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 bất chợt tới. Bốn phát điểm xạ. Cái này bốn cái phần tử khủng bố đều bị nổ đầu, giống như là dưa hấu nát, choảng một chút nổ tung. Đột đột đột. Cùng lúc đó, Phán Quan, Ngưu Đầu, Mã Diện tiếng súng cũng vang lên. Từ phía huyết tinh. Mấy tên nhà quay phim hưng phấn hoa chân múa tay. Thật sự là quá đặc sắc, những thứ này đặc kỹ diễn viên người người một tay tuyệt chiêu à, nổ đầu, thì giống như là thật, thật vô địch, quay chụp như thế nhiều đấu súng đề tài, thì lần này lớn nhất rất thật. Chương 121, anh hùng vô danh. Không tốt, chúng ta mắc lửa, những người này căn bản không phải quay phim, mà là địa ngục tiểu tổ sát thần. Một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài ra hỏa cuối cùng kịp phản ứng. Nhưng là hối hận thì đã muộn. Vài giây đồng hồ thời gian, đã bị Diêm Vương bốn người nổ đầu 15 người. Còn sót lại 8 người còn sống. Bát Giác, địa ngục tiểu tổ, các ngươi bắn chuẩn lại làm sao, để cho các ngươi thường thường cổ độc lợi hại. nhìn lấy mười mấy mét bên ngoài Diêm Vương giơ lên đại thư, trùng sát mà đến, chòm râu dài thả ra cổ trùng, thôi động thuật pháp. Ánh vàng rực rỡ độc cổ giống như là hơi tiểu hỏa tiễn, có một chút đâm về Diêm Vương. Ha ha, Diêm Vương, ta láo đối thủ, ngươi chết chắc. Chòm râu dài cuồng tiếu không thôi. Diêm Vương biết rõ độc cổ vào tới, lại bất lực trốn tránh, trong lòng đại loạn. Chỗ nào nghĩ đến độc cổ vừa mới đụng phải thân thể, áo lót cái kia đạo khu độc phù buộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Tư. Một sợi đạo hỏa tuôn ra. Cổ trùng bị đốt thành vì cho bụi. Cái này đây là thế nào một chuyện? Chòm râu dài ngẩn người, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Diêm Vương nắm lấy cơ hội, nhắm ngay chòm râu dài lộ ra nửa cái đầu, một cái tiêu sái vung thương bắn súng ngắm không cần nhắm. Ẩm. Chòm râu dài não tử nổ tung ra, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, phán quan, ngưu đầu, mã diện cũng giải quyết mỗi người đối thủ. Chỉ còn lại có bốn tên phần tử khủng bố. Không chỉ có nhiếp ảnh gia vô cùng đã nghiền, còn chúng vây xem cũng nghe được say sưa ngon lành. Nghe, cái này thương âm thanh nhiều sao chân thực, cũng là đại thư nổ đầu loại kia thanh âm, đã nghiền. Không sai, vẫn là cây thương thật đạn hạt nhân nhìn thấy thoải mái. Bộ này mảng đấu súng đến lúc đó ta nhất định muốn nhìn. Cái này bốn tên phần tử khủng bố bị sợ mất mật, không dám chính diện chống lại, được đâu, thế mà theo đảo một nơi tuyệt vời địa động chui ra, thẳng đến quảng trường, ý đồ bắt cóc quần chúng làm con tin. Không tốt. Diêm Vương, phán quan, ngưu đầu, mã diện bốn người không kịp ngăn cản, sắc mặt cự biến. Một khi phần tử khủng bố bắt cóc người thế chấp, cái kia cục diện thì không dễ khống chế. Trái tim đen đú ám tê. E-Z-U-I-E-N-N-E-T từ giáp cũng không kịp ngăn cản, trong lúc nguy cấp. Đem trong lò luyện đan cổ trùng làm mẫu đi ra, thôi động thuật pháp, nhắm chuẩn bốn cái che mặt phần tử khủng bố, một người thưởng một cái cổ trùng. Bốn tên phần tử khủng bố còn kém vài mét liền có thể bắt cóc đến quần chúng vây xem, mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần con tin nơi tay, bọn họ thì có lượn vòng cơ hội. Quần chúng vây xem coi là đây là quay phim, nhìn lấy người bịt mặt xuống lại, không chỉ có không tránh né, ngược lại hưng phấn la to. Ngay tại bốn tên phần tử khủng bố lập tức liền muốn bắt đến người thế chấp thời điểm. Bốn chi cổ trùng đâm vào bọn họ cổ, cổ độc chảy vào huyết dịch. Phù phù. Bốn tên phần tử khủng bố ngã trên mặt đất, khóe miệng đổ máu. Quần chúng vây xem cao giọng kinh hô. Quá rất thật, tốt hơn nghiện. Không hổ là đặc kỹ diễn viên, không giống bình thường. Ngươi nhìn máu này, không phải đỏ trí thức, còn lộ ra một cỗ mùi tanh. Từ giáp hướng Điền Hoành làm một cái ánh mắt. Điền Hoành vội vàng hô ngừng, lập tức giống to, đoạn này bộ phim đập không tệ, kịch vụ đâu? Nhanh lên đem đặc kỹ diễn viên dịu vào đi nghỉ ngơi một chút, đặc kỹ diễn viên vất vả. Diêm Vương bốn người vội vàng cởi y phục, giả dạng làm kịch vụ, nâng lên bốn tên phần tử khủng bố, xông vào trong rừng tùng. Tất cả phần tử khủng bố đều bị xử lý. Điên Hoành triệu tập đoàn làm phim nhân viên, tốt, đoạn này bộ phim đập không tệ, chúng ta tiếp tục vô xuống một đoạn, hỏa thiêu rừng tùng. Nam nữ chân heo bị vây ở trong rừng tùng, địch nhân tìm không thấy bọn họ, liền bắt đầu phóng hỏa đốt rừng. Đến, diễn viên chuẩn bị. Nhà quay phim không muốn đi vào, ngay tại ngoài sân rộng mặt xa xa quay trụ, đúng, xa một chút, xa hơn chút nữa. Phần tử khủng bố thi thể không cách nào xử lý, nhất định phải đốt cháy, tiêu diệt hết thể chứng cứ. Đốt cháy cần đòi lý do, Điền Hoành cho một cái tốt lý do. Hơn 20 có đủ nổ đầu phần tử khủng bố bị tập trung ở một cái hố to bên trong. Diêm Vương xuất ra xăng, vẩy vào phần tử khủng bố trên thân, nhóm lửa ngọn lửa. Hỏa quang tràn ngập. Mọi người ngửi được mùi thịt, phi thường kinh ngạc. Thế nào sẽ có mùi thịt đâu. Điên Hoành cái khó lo cái khôn, đem kịch vụ mang đến mấy cái dương hamburger lấy ra, tán thưởng không ngừng, cái này hamburger nhà ai làm, thật là thơm. Mọi người không nghi ngờ gì. Hỏa quang dần dần dập tắt. Thế nhưng là vẫn còn lại một số thi thể. Cái này làm sao đây? Nhiệt độ không đủ, xương cốt đốt không rơi. Diêm Vương cắn chặt bờ môi, không bằng chôn. Không được, chôn sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Phán quan phủ định hoàn toàn. Từ giáp cười cười, lò luyện đan vụng trộm chống đỡ tại lòng bàn tay, từng đạo hỏa tuôn ra. Ầm ầm. Đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, xương cốt hóa thành cho bụi. Đây là cái gì hỏa? Hảo lợi hại. Diêm Vương nhìn mà than thở, nhưng lại không biết hỏa là từ nơi đó xuất hiện. Từ giáp cười, đây là chính nghĩa chi hỏa. Đạo hỏa luyện đến cực hạn, đừng nói xương cốt, cũng là sắt thép cự thạch, cũng có thể đốt vì cho bụi. Cần phải như thế ngạc nhiên sao? Đại công cáo thành, thu công. Diêm Vương nói với Điền Hoành, đa tạ Điền thiếu hỗ trợ, ngươi là ái quốc thương nhân, ta sẽ lên báo ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến, tổ chức nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Điền Hoành vô cùng đắc ý. Từ giáp không nguyện ý, vậy ta đâu? Ta công lao cũng không cần báo cáo. Diêm Vương cười, ngươi là em rể ta, báo cáo tổ chức làm gì sao? báo cáo nhanh cho già già của ta liền tốt.
Táng ất.
Lao đầu kia luôn mồm muốn sửa chữa ta, báo cho hắn, còn không phải đá chìm đáy biển.
Từ Giáp triệt để nản chí.
Em rể, cùng ta cùng đi đi, nhìn một chút Lao gia tử, đem sự tình nói rõ ràng.
Diêm Vương mặt mũi tràn đầy quỷ dị cười.
Từ Giáp lắc đầu, trừ phi ngươi cột ta đi, thế nhưng là, ngươi có bản lãnh này sao?
Nóa.
Đây là trần trụi khinh bỉ.
Diêm Vương bất đắc dĩ, bắt chuyện phán quan ba người, biến mất tại trong tầm mắt mọi người.
Từ Giáp nhìn lấy Diêm Vương bốn người bóng lưng, trong lòng đã bội phục, lại cảm khái.
Giống như là Diêm Vương loại người này, mới là hoa hạ chính thức kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương.
Bọn họ người mang tuyệt kỹ, cả đời yên lặng nỗ lực, trải qua mưa bom bão đạn, xuất sinh nhập tử, lại không người biết đến.
Đây mới thực sự là anh hùng.
Từ Giáp đang cảm khái, một cỗ đạo đức chi lực tuân gia nhập trong thân thể, quanh thân thư thái, đạo khí lại một lần nữa tăng cường.
Ha ha, diệt trừ những thứ này phần tử khủng bố, có đại thu hoạch ra.
Từ Giáp cười mặt mày hớn hở, so bên trong mấy triệu sổ số còn hưng phấn.
Diêm Vương ngồi lên máy bay trực thăng, không quên cho Lãnh Tuyết gọi điện thoại.
Chết Diêm Vương, cái gì sự tình?
Lãnh Tuyết ngữ khí siêu cấp lạnh lùng, còn tại giận hắn.
Diêm Vương nói, tháng sau cũng là gia gia 80 tuổi sinh nhật, ngươi tất cần trở về.
Muốn ngươi nói, ta tự nhiên biết.
Ngươi muốn đem Từ Giáp mang về, cho gia gia nhìn xem.
Ngươi đừng có hy vọng đi, ta cùng hắn không có khả năng, cái kia hôn đản hoại tử, ai mà thèm.
Còn mạnh miệng.
Diêm Vương không có hảo ý cười, sẽ nói cho ngươi biết một cái kinh hãi bạo tin tức, gia gia sinh nhật ngày ấy, hoàng gia cái kia yêu nghiệt sẽ lên môn để thân.
Hắn dám.
Cái kia yêu nghiệt còn biết xấu hổ hay không?
Lãnh Tuyết khí toàn thân run rẩy, hắn đối chúng ta Lãnh gia không có hảo ý, còn cho gia gia xuống độc, bị ổi bẩn thỉu, còn dám đến cửa để thân, bằng cái gì?
Diêm Vương thán một ngụm, bằng cái gì?
Bằng là thực lực.
Ta cự tuyệt.
Lãnh Tuyết nói chém đinh chặt sắt.
Diêm Vương lắc đầu, ngươi cự tuyệt không dùng được, ngươi phân lượng không đủ, gia gia cũng sẽ không nghe ngươi.
Lãnh Tuyết mềm giọng năn nỉ, ca ca, ngươi giúp ta cự tuyệt nhà, ca ca hiểu rõ ta nhất.
Không có ý tứ, ta phân lượng cũng không đủ.
Diêm Vương một trận cười khổ.
Hỗn đản.
Lãnh Tuyết kém chút ngã điện thoại, vậy ai phân lượng đầy đủ?
Diêm Vương thản nhiên nói, Từ Giáp.
Nói xong, thì tắt điện thoại.
Lại là Từ Giáp.
Lãnh Tuyết đem điện thoại ngã ở một bên. Ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, bộ ngực sữa phình lên, tâm lý nói không nên lời phiền muộn.
Chẳng lẽ cô nãi nãi vẫn phải thấp kém cầu Từ Giáp một lần?
Thật là mất mặt nói.
Chương 122, An Dấm.
Từ Giáp cùng Điền Hoành uống rượu đến nửa đêm, tán sau khi, trở lại tống ra.
Vừa mở cửa, một đạo hắc ảnh lui tới, một gậy thì theo trên đầu nện xuống tới.
Từ Giáp vội vàng nhanh chóng thối lui.
Cái kia cây gậy nện trên cửa, phanh phanh rung động.
Từ Giáp nhìn lên trước mặt cái bóng đen kia, không chịu được một trận cười khổ.
Tiểu Su à, hơn nửa đêm, ngươi nên không phải là mộng du lịch à.
Ta là Từ Giáp nha.
Ngươi mới mộng du đâu, ta đánh cũng là ngươi.
Tống Hiểu Su bóp lấy eo, vành mắt hồng hồng, giống như đã mới vừa khóc.
Từ Giáp mở mịt không hiểu, ngươi đánh ta làm gì sao nha.
Ta lại không trêu chọc ngươi.
Còn nói ngươi không có trêu chọc ta.
Tống Hiểu Su ưỡn ngực, chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay có phải hay không cùng Tần Di Huyên hôn môi?
Từ Giáp gật gật đầu, đúng vậy a, có điều đó là quay phim mà thôi, giả.
Tống Hiểu Su môi đỏ cao kiểu, dù sao các ngươi là hôn.
Đúng hay không?
Từ Giáp cũng có chút tức giận, ta cùng Tần Di Huyên hôn môi, cũng với ngươi không quan hệ a, ngươi cũng không phải bạn gái của ta.
Ngươi ai nói không quan hệ?
Tống Hiểu Su phần giống mắt ngập nước, thay phiên cây gậy xông đi lên, đánh chết ngươi, để ngươi giận ta, để ngươi giận ta.
Đừng đánh.
Từ Giáp gấp vội vàng nắm được cây gậy, Tiểu Su. Đừng làm rộn, hàng xóm đều nghe thấy.
Tống Hiểu Su đoạt không trở về cây gậy, ôm lấy Từ Giáp, tại trên cổ hắn cắn một cái.
Nha, đau nhức, Tiểu Su ngươi là cậu A, nhanh nhả ra.
Tốt, ngươi thế mà không hé miệng, nhìn ta làm tuyệt chiêu.
Từ Giáp thân thủ tại Tống Hiểu Su trên ngực bóp.
Đau chết ta.
Tống Hiểu Su ở ngực kịch liệt đau nhức qua sau, còn có dị dạng tê dại trong thân thể chảy xuôi, thân thể mềm bất lực, đặt mông ngồi xuống.
Từ Giáp vội vàng đem Tống Hiểu Su ôm lấy.
Thật tốt, ngươi làm gì cố tình gây sự?
Ngươi mới cố tình gây sự, ai bảo ngươi hôn Tần Di Huyền, nàng quá không biết xấu hổ, dám cướp ta đồ, vật.
Tống Hiểu Su khóc nước mắt bà sa.
Từ Giáp dở khóc dở cười, ta thế nào thành đồ, vật.
Lại nói, coi như ta là đồ, vật, cũng không phải ngươi đồ, vật à, làm sao nói một cái đoạt chữ.
Tốt, hơn nửa đêm đừng làm rộn, cũng không ngại mất mặt.
Tống Tín đi tới, hướng về phía Từ Giáp cùng Tống Hiểu Su khẽ nói. Muốn nhau nhau đi vào nhà nhau nhau, ta gánh không nổi người này. Từ Giáp gật gật đầu, Tống Thúc Thúc nói đúng, ta còn chưa ăn cơm, đi vào ăn cơm, lại cùng Tiểu Xu chiến đấu.
Ngươi nghĩ hay lắm.
Tống Hiểu Xu cản tại cửa ra vào, thối Từ Giáp, ta không cho phép ngươi vào cửa, ngươi đi cho ta.
Từ Giáp mặt mũi tràn đầy phiền muộn, bằng cái gì không cho ta đi vào.
Tống Hiểu Xu không thèm nói đạo lý, ai bảo ngươi cùng Tần Di Huyên hôn môi.
Trên người ngươi bẩn, không cho phép ngươi vào cửa.
Từ Giáp cười khổ, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý.
Tống Hiểu Xu bóp lấy eo, ta chính là cưỡng từ đoạt lý, dù sao ta không cho ngươi vào cửa, sau này cũng không cho tiến.
Chẳng.
Đây chính là ngươi thuyết cáp, ta chuẩn.
Từ Giáp không thể làm gì, đành phải xám xịt lăn xa.
Ai?
Tống Hiểu Xu nhìn lấy Từ Giáp biến mất thân ảnh, khí thẳng dậm chân, thối Từ Giáp, ngươi trở lại cho ta không cho phép ngươi đi, ngươi nếu là dám đi, sau này cũng đừng trở về.
Ai? Ngươi trở về, ngươi tức chết ta.
Đáng tiếc, vô luận Tống Hiểu Xu nói cái gì, Từ Giáp đều nghe không được.
Thối Từ Giáp, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao.
Tống Hiểu Xu ngồi tại ngưỡng cửa, dùng sức đá lấy đại môn.
Tống Tín thở dài một hơi, khuê nữ a, ngươi tội gì khổ như thế chứ?
Ưa thích Từ Giáp thì hướng người ta thổ lộ, không phải vậy ai biết ngươi tâm tư.
Cha!
Tống Hiểu Xu đỏ bừng cả khuôn mặt, ta mới không thích hắn.
Còn Trang!
Tống Tín đâm Tống Hiểu Xu chán, cha có thể là người từng trải, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư ta không nhìn ra được.
Tống Hiểu Xu đỏ mặt, buồn bã nói, cái kia Từ Giáp thế nào nhìn không ra.
Hắn không có nói qua yêu đương thôi, tự nhiên không hiểu ngươi tâm tư, trong lòng nàng, ngươi chỉ là muội muội mà thôi.
Không, ta mới không cần làm muội muội.
Vậy liền đuổi theo Từ Giáp a, ngươi như thế hờn dỗi, cố tình gây sự, sớm muộn sẽ đem Từ Giáp cưỡng chế di rời.
Tống Tín hù dọa Tống Hiểu Xu, ta cho ngươi biết, Từ Giáp thế nhưng là hàng bán chạy, cùng cái kia Tần Di Huyên mặc dù là quay phim hôn môi, nhưng hôn lấy thì hôn ra cảm tình cũng khó nói.
Còn có cái kia Lãnh Tuyết, cùng Từ Giáp giống như hoan hỉ hoan ra giống như, mập mờ đây.
Khuê nữ a, ngươi nắm chắc a, cũng đừng vờ ngớ ngẩn.
Thối lao ba, ta đêm nay thì lấy lại được thôi.
Tống Hiểu Xu không thích nghe Tống Tín lại nhải, bịt lấy lô thai về phòng ngủ, nằm ở trên giường một hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí cho Từ Giáp phát hoại chát.
Thối Từ Giáp, là ta không tốt, ngươi trở về đi, ta sai.
Từ Giáp giờ phút này đang nằm tại nhà khách trên giường lớn, nhìn lấy hoại chát, trong lòng buồn cười.
Đã cho ta nhận lầm, còn gọi ta thối Từ Giáp.
Tâm ý không thành, bản đại tiên mặc kệ ngươi, nhìn ta thật tốt phơi ngươi mấy ngày.
Hắn tắt điện thoại di động, say sưa nhập mộng.
Cái này thối Từ Giáp, thế mà không cho ta về hoại chát, bản tiểu thư cũng không để ý tới ngươi nữa.
Tống Hiểu Xu đem gối đầu xem như Từ Giáp, một hồi loạn nện.
3.
Từ Giáp dù sao cũng là đại tiên, bị Tống Hiểu Xu phát một trận tính tiểu thư, có thể không nguyện ý không minh bạch trở về.
Ta cũng là sĩ diện nói.
Cô nàng này một ngày không nói xin lỗi ta thì không quay về.
Sáng sớm hôm sau, Từ Giáp ngay tại đại học thành giáo viên ra chúc lâu thuế một căn phòng.
Tuy nhiên ra câu đơn giản, liền máy nước nóng cũng không có, nhưng cũng may khoảng cách trường học bác sĩ đứng rất gần, đi làm thuận tiện.
Mà lại, nơi này linh khí tốt, thích hợp tu luyện.
Từ Giáp lên lầu, đến một đầu hệ chát, là Lãnh Tuyết phát tới.
Tháng sau đi với ta Yến Kinh, nhất định phải phục tùng vô điều kiện.
Ta dựa vào, cô nàng này nhi muốn tránh A.
Từ Giáp về một cái cười to biểu lộ, bằng cái gì?
Ai bảo ngươi hôn ta?
Không có ý tứ, không phải ta hôn ngươi, là ngươi hôn ta, ngươi cướp đi ta nụ hôn đầu tiên.
Thối Từ Giáp, ngươi đến cùng có đi hay không?
Lãnh Tuyết phát quảo một cái cuồng biểu lộ.
Từ Giáp cười, có một điều kiện.
Nói,
ngươi giúp ta giặt quần áo lót, ta theo ngươi đi Yến Kinh.
Thối Từ Giáp, cô mãi mãi muốn giết ngươi.
Lãnh Tuyết phát một thanh đấm máu ra bầu, hung hăng ngã điện thoại di động.
Ha ha. Cô nàng này thật muốn bị tức điên.
Từ Giáp mới sẽ không theo Lãnh Tuyết đi Yến Kinh đâu, đây không phải là tìm thai vạ sao.
Lãnh Tuyết ra ra cũng không phải dễ chê ơ.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, túi lầu lên lầu, phía trước có cái huyển chuyển thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, khom lưng, kiếm cái gì đồ, vật.
Từ Giáp không có chú ý, lập tức thì đụng vào nữ nhân béo khỏe mông, tới một cái tiếp xúc thân mật.
Mềm đánh đến phá, Từ Giáp lập tức lên phản ứng. Cái nào đó lung túng phương khỏe mạnh trưởng thành.
Cảm nhận được thân mật đụng chạm dị dạng tư vị, Từ Giáp tâm thần tê dại, thoải mái đến bạo.
Như thế thân thể mềm mại, thật sự là cực phẩm.
Ai?
Bị đụng thân thể nữ nhân khẽ run rẩy, thân thể hướng về phía trước ngã xuống.
Phía trước cũng là thang lầu, khẽ xuống nhất định sẽ rất đau.
Từ Giáp ôm chặt lấy nữ nhân mềm mại eo, đem nàng kéo trở về.
Thân eo nhỏ nhắn mềm mại, trên thân tràn ngập mê người mùi thơm, một đầu mềm mại tóc dài chui vào Từ Giáp xoắn mũi, làm hắn thay lòng đổi dạng.
Nữ nhân xoay đầu lại, là một trương vũ mị tinh xảo, khí chất siêu nhiên mặt.
Là ngươi. Từ Giáp cùng nữ nhân đồng thời sửng sốt. Chương 123, độc thân nữ nhân. Lâm lão sư, là ngươi a, ngươi ở tại nơi này tòa nhà phía trên sao? Từ Giáp liếc một chút thì nhận ra trước mắt cái này khí chất siêu phàm nữ nhân. Lâm Nhiên, Tùng Giang Đại học xếp hàng thứ nhất mỹ nữ lao sư, cũng là Tống Hiểu Xu đạo sư. Dạng này mỹ nữ lao sư, Từ Giáp không có khả năng không biết. Thật là đúng dịp a, Từ bác sĩ. Lâm Nhiên đương nhiên cũng biết Từ Giáp tồn tại, dù sao, toàn trường thì Từ Giáp như thế một cái trường học bác sĩ, nàng thường xuyên đau đầu, liền đi trường học bác sĩ đứng ra thuốc, mỗi lần đều cùng Từ Giáp trò chuyện vài câu, cũng coi là lăn lộn cái nhìn quen mắt. Nhưng, chưa bao giờ sâu tán gẫu qua. Lâm Nhiên xấu hổ tránh thoát Từ Giáp ôm ấp, vũ mị cười cười, cảm ơn ngươi kéo ta một cái, ta vừa rồi bước đi không cẩn thận, góp giày đoạn, chân đau đến, sách giáo khoa tán một chỗ. Lâm lão sư khách khí, đều tại ta vừa rồi chỉ lo nhìn ngoại trạng, không cẩn thận đụng vào ngươi. Từ Giáp đem sách vốn nhặt lên, nhìn lấy Lâm Nhiên sưng đỏ mắt cá chân, hỏi, còn có thể đi sao? Có thể. Lâm Nhiên mỉm cười, chân hơi chút nặng nề, đau nhức cắn chặt phấn môi, thấp giọng rên rỉ. Lâm lão sư, ta vị ngươi lên đi. Đa tạ Từ bác sĩ. Lâm Nhiên cũng không phải cứng nhắc người, bị Từ Giáp đỡ lấy, khập khiễng lên tới lầu 5. Nghe Từ Giáp trên thân nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, vô cùng dễ chịu, trong lòng có chút không hiểu. Từ bác sĩ trên thân khí tức thế nào như vậy dễ ngửi? Tựa như là sơn dã rừng hoa loại kia sảng khoái tự nhiên vị đạo. Từ bác sĩ, đà tạ ngươi. Lâm Nhiên nhẹ lọn tóc, hướng Từ Giáp nói lời cảm tạ. Cần phải, Lâm lão sư tuyệt đối đừng khách khí. Lâm Nhiên vịn tường đứng đấy, sợ chân không tốn sức ngã xuống. Từ Giáp xuất ra chìa khóa, thì mở đối diện môn. Lâm Nhiên sững sờ, Từ bác sĩ cũng ở chỗ này sao? Từ Giáp bất đắc dĩ bĩu môi, bị một cái cọp cái đuổi ra khỏi nhà, hôm nay mới thuê phòng. Hắn vốn là rất lợi hại bề ngoài, nhưng có thể cùng Lâm Nhiên dạng này mỹ nữ lao sư làm hàng xóm, lại rất vui vẻ. Ngươi nói cọp cái là Tống Hiểu Xu a? Lâm Nhiên hỏi lại. Lâm lão sư thế nào biết? Người nào không biết ngươi cùng Tống Hiểu Xu là một đôi? Đừng quên, Tiểu Xu thế nhưng là ta đắc ý học sinh nha. Ai, ta cùng Tiểu Xu lời đồn huyên náo càng lúc càng lớn. Từ Giáp bờ môi rút một chút, Lâm lão sư tuyệt đối đừng truyền lời cho Tiểu Xu a, không phải vậy ta chết chắc. Vậy liền nhìn ngươi biểu hiện đi. Lâm Nhiên bưng bít lấy môi đỏ cười trộm, Tiểu Xu thế nhưng là hảo hải tử, nàng đem ngươi đuổi ra, nhất định là ngươi làm ra cái gì có lỗi với nàng sự tình a. Đều là một đợt hiểu lầm, tính toán, không nói cái này. Từ Giáp nhìn lấy Lâm Nhiên chân sưng đỏ một mảnh, Lâm lão sư, chân ngươi thương tổn không nhẹ, có muốn hay không ta cho ngươi xem xét. Không dùng, ta có dư thủy, bôi một điểm liền tốt. Không biết thế nào, Lâm Nhiên bị Từ Giáp sáng rực có thần đôi mắt nhìn lấy, tâm lý cấp thiêu, để cho nàng hoang mang rối loạn, rất lợi hại mất tự nhiên. Từ Giáp tham lam nhìn chằm chằm Lâm Nhiên trắng như tuyết chân ngọc, ngơ ngác nói, làm bị thương gân cốt tầng bên trong, xịt thuốc nước không dùng được, vẫn là cần xoa bóp. Lâm Nhiên nghe xong muốn xoa bóp, trên mặt từng đỏ, đây không phải là muốn ra thịt tiếp xúc sao. Nơi này cũng không phải trạm y tế, mà chính là trong nhà, trời tối người yên, chuyến đi coi như không dễ nghe. Chính mình cũng không phải trước kia cái tùy ý giao hữu thanh xuân nữ hải. Phanh một tiếng, Lâm Nhiên vào nhà, nhanh chóng đóng cửa phòng. Ta. Từ Giáp sờ mũi một cái, vội vội vàng vàng, thật giống như ta là hái hoa tặc giống như. Hắn nhìn qua Lâm Nhiên cửa phòng, trong lòng hiếu kỳ. Ta nhớ được có nghe đồn, nói là Lâm Nhưng đã kết hôn, cũng đã là thiếu phụ. Thế nhưng là nhìn nàng thai mắt chưa mở, ánh mắt nội liễm, rõ ràng cũng là tấm thân xử nữ nha. Cái này coi như kỳ quái. Từ Giáp sờ mũi một cái, quay người vào nhà. Lâm Nhiên ném qua cửa phía trên mắt mèo, nhìn lấy Từ Giáp lưu luyến không rời nhìn lấy môn rất lâu, mới quay người trở về phòng, tâm lý đột nhiên lo lắng. Thật chẳng lẽ là trùng hợp sao? Giáo viên gia trúc lâu có thật nhiều là trống không, Từ bác sĩ tại sao vẹn vẹn cùng ta làm hàng xóm? Hắn có phải hay không hướng về phía ta đến? Lại hoặc là cái kia chết biến thái thuê đến giám thị ta? Có khả năng. Cái kia chết biến thái vì giám thị ta. Sợ hai ta vượt quá giới hạn, thông đồng nam nhân, chuyện gì đều làm ra được. Ai, mệnh ta a? Lâm Nhiên điểm lấy chân, đem mì sợi lấy ra, dự định ăn một bữa mì sợi tính toán, nấu nước, rồi mới đi tắm rửa. Thế nhưng là tẩy một nửa, két một tiếng, đông nhiên không có điện. Lâm Nhiên cái này tức giận a. Vốn là trèo chân, điện lại không, phòng bị rột lại gặp mưa liên tục, thật sự là suối quẩy. Lâm Nhiên đơn giản xoa một hạ thân, mặc vào phấn sắc lầy đồ ngủ. Nhún nhảy một cái đi kiểm tra mạch điện. Thế nhưng là, nàng đối cái đồ chơi này rốt đặc cắn mai. Không có điện, liền không thể ôn tập bài tập, gần nhất nàng lập tức sẽ thi Yến Kinh Đại học tiến sĩ, học tập không thể có nửa điểm qua loa. không có giao khí gắt phí, nấu cơm cần điện, không có điện liền cơm cũng làm không. Thật sự là làm người tức giận. Lâm Nhiên hờn dỗi cuộn mình ở trên ghế salon một hồi lâu, vừa sờ mắt cá chân, sưng càng ngày càng lợi hại, xuất ra dược thủy xoa, lại đau nhức lợi hại hơn. Lâm Nhiên lòng chua xót, bôi vài lần nước mắt, ngâm lại, khập khiễng ra ngoài, gõ mở Từ Giáp cửa phòng. Người nào nha? Từ Giáp mở cửa xem xét, nhất thời bị trước mắt ba đào hùng dũng cho mê hoặc. Lâm Nhiên ngực vô cùng đầy đặn, giống như là thành thục quả đào, mê người ngắt lấy, nàng lại mặc lấy phấn sắc lầy đồ ngủ cổ áo mở rộng ra, bộ ngực sữa chập trùng ở giữa, như ẩn như hiện lộ ra một vòng trắng như tuyết xuân quang. Hoàng bét! Dạng này có thể hay không bị cho rằng là lô mãng nữ nhân A? Lâm Nhiên trên mặt tường đỏ, rất lợi hại không có ý tứ. Nàng vội vã tìm Từ Giáp hỗ trợ, ngược lại quên chính mình còn mặc lấy mỏng thấu đồ ngủ. Càng tắm rửa tẩy một nửa, trên thân ướt sũng, đồ ngủ dính trên người, đem dẫn lửa dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái bộ dáng này, tựa như là cố ý câu dẫn Từ Giáp một dạng. Từ bác sĩ Lâm Nhiên gặp Từ Giáp nhìn nhập thần, chịu đựng xấu hổ, đành phải đem Từ Giáp cho tỉnh lại. Bất quá, nàng biết cái này không oán niệm Từ Giáp, người nào để cho mình mặc như thế lô mang đây. Khu khu. Từ Giáp ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, Lâm lão sư, ngài có chuyện gì sao? Lâm Nhiên chịu đựng xấu hổ, cố ý giả trang ra một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, không có ý tư à, Từ bác sĩ, còn làm phiền ngươi một chút, ta chính tắm rửa đâu, không biết thế nào chuyện, liền không có điện, ta một nữ nhân, cái gì cũng không hiểu. Tốt, ta cho ngươi xem một chút. Từ Giáp đáp ứng, vào rừng không sai nhà, theo miệng hỏi, Lâm lão sư, ngươi người yêu không có ở nhà không? Nếu là hắn tại liền tốt, điện nước khí gas cái gì, còn là nam nhân hiểu, nữ nhân không hiểu rõ. Lâm Nhiên ánh mắt u hoán, không rên một tiếng. Từ Giáp bốn phía nhìn một cái, thì biết mình thất ngôn. Bởi vì hắn phát hiện giá để giày dép lên đều là nữ giày, không có một đôi là nam nhân, trong phòng ở nhà bài trí cũng đều là nữ nhân đồ dùng, không có có một dạng cùng nam nhân có quan hệ. Chẳng lẽ, Lâm Nhiên là độc thân? Thế nhưng là, đều nói nàng đã kết hôn a. Thật kỳ quái nói. Chương 124, ý thuật cao minh. Từ Giáp tốt xấu hổ, muốn đổi giày, phát hiện không có thích hợp bản thân mặc dép lê, đều là 36, quá nhỏ. Lâm Nhiên nhìn lấy Từ Giáp cái kia xấu hổ bộ dáng, không nín được cười, đem chính mình dưới chân một đôi đưa cho Từ Giáp, thì ta cái này một đôi lớn một chút, mặc cái này đi, ngươi khác chê ta bẩn à, ta vừa mới tẩy qua chân. Từ Giáp gãi gãi đầu, ngươi không ngại ta bẩn à. Lâm Nhiên đỏ mặt, ngươi mới không bẩn đây. Ha ha, thẳng sạch sẽ nam nhân. Từ Giáp tiếp nhận dép lê, trong lúc lơ đãng đụng phải Lâm Nhiên tay nhỏ, mềm nhăn tế nhuyễn, cảm giác thức tốt. Lâm Nhiên giống như bị chạm điện lùi về tay nhỏ, ánh mắt tràn ngập mê ly, tối như bưng, tràn ngập mập mở khí tức. Từ Giáp kiểm tra một chút mạch điện, phát hiện phòng vệ sinh mạch điện có một chỗ chập mạch, đẩy lên công tắc nguồn điện lập tức liền rơi áp. Hắn đem chỗ này mạch điện sửa chữa tốt, đẩy lên áp, đèn lập tức sáng. Thật tốt. Nhìn lấy phòng một lần nữa sáng lên, Lâm Nhiên cao hứng hô một tiếng, hưng phấn hoa chân múa tay. Ai u, đau nhức. Lâm Nhiên một chút thì ngã xuống. Từ Giáp nhanh tay lẹ mắt, đem Lâm Nhiên ôm đến phòng ngủ trên giường, không lo được mập mờ, cho nàng kiểm tra mắt cá chân. Lâm lão sư, ngươi quá không chú ý, cái này giống như thương tới đến xương sụn, lại không trị liệu một chút, sợ rằng sẽ lưu lại sau di chứng. Cái kia làm sao đây? Lâm Nhiên mắt cá chân toàn tâm đau nhức, môi đỏ môi mím thật chặt, phải đi bệnh viện sao? Ta chính là thầy thuốc, còn cần đi bệnh viện sao? Đấm bóp cho ngươi một chút liền tốt, còn tỉnh lấy dùng tiền. Lâm Nhiên đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giáp, ánh mắt bên trong toát ra phức tạp ý vị, có chút thẹn thùng, giống như muốn nhìn thấu Từ Giáp tâm tư. Từ Giáp tốt phiền muộn. Càng nóng tâm, càng để người ta hoài nghi a. Từ Giáp gãi gãi đầu, vô cùng ủy khuất nói, Lâm lão sư, ta thế nhưng là người đứng đắn đâu. Lâm Nhiên trợn tròn con mắt, nũng nịu giống như hướng về phía Từ Giáp mềm mại hô, thật giống như ta không phải người đứng đắn giống như. Ha ha. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, đông nhiên đùa cười rộ lên. Lâm Nhiên nhìn thấy Từ Giáp ánh mắt là như vậy thanh tịnh, tâm lý hổ thẹn, thế nào có thể đem Từ bác sĩ muốn như vậy bẩn thỉu đâu. Giống như thế thanh tịnh ánh mắt, nhiều sao đơn thuần a. Từ bác sĩ, ngươi giúp ta đấm bóp một chút đi, muốn nhẹ một chút. Lâm Nhiên dựa vào đầu giường, nửa ngẩng lên, một cái trắng như tuyết mê người cặp đùi đẹp ngả vào Từ Giáp trước mặt, bóng loáng như gương, mê người tiếp xúc khống. Từ Giáp nắm lấy Lâm Nhiên chân tuyết, nhẹ nhàng dùng lực, một cỗ đạo khí theo mắt cá chân rót vào da thịt bên trong. Lập tức, Lâm Nhiên đã cảm thấy trên chân một trận tê dại, lại không có loại kia toàn tâm đau nhức. Từ bác sĩ, ngươi thật sự là lợi hại. Lâm Nhiên kìm lòng không được bị Từ Giáp thần kỳ thủ pháp câu lên hứng thú. Từ bác sĩ, ngươi như thế cao minh y thuật, thế nào làm trường học bác sĩ a? Từ Giác cười, trường học mỹ nữ nhiều, nhìn xem mỹ nữ không phải thật tốt sao? Thì như Lâm lão sư, cũng là một đỉnh một mỹ nữ. Ta mới không phải đây. Nữ nhân đều ưa thích bị người tán dương, Lâm Nhiên cũng không ngoại lệ, bị Từ Giác đùa giỡn vài câu, tâm lý đắc ý. Lâm lão sư, người gân cốt thần đến, liên tiếp trên bàn chân đủ ba dặm, vò mấy lần, cường gân hoạt huyết liền tốt. Từ Giác giải thích một chút, một hai bàn tay to thì trượt đi lên, tại Lâm Nhiên bóng loáng trên bàn chân vừa đi vừa về hoạt động, hoặc nhẹ hoặc nặng, một cỗ đạo khí xâm nhập Lâm Nhiên da thịt bên trong, để Lâm Nhiên gân cốt tê dại. Ừm hừ, nhẹ một chút, đau nhức. Bị Từ Giác đột nhiên dùng sức ấn vào bắp chân bên trong tinh tế tỉ mỉ da thịt, Lâm Nhiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Chỉ là cái này tiếng âm khẽ âm quá mức quyền chuyển, Lâm Nhiên chính mình nghe đều cảm thấy có chút quá phận. Thanh âm này thật là mắc cỡ, thật giống như ta cố ý làm nũng giống như. Lâm Nhiên lại cũng không tiện cùng Từ Giác đối mặt, nằm ở trên giường, kéo qua chăn mền che lại mặt, hưởng thụ lấy Từ Giác thân mật xoa bóp, cắn chặt phấn môi, để phòng dễ chịu kêu thành tiếng. Từ Giác đầu ngón tay hoặc nhẹ hoặc nhu tại trên bàn chân xẹt qua, để Lâm Nhiên tâm nhộn nhạo kiểu diễm gợn sóng. Nàng miên man bất định. Từ bác sĩ có thể hay không thừa cơ nhìn lén ta cao ngất nở nang ở ngực? Khẳng định sẽ, nếu là không có nhìn trộm, cũng không phải là nam nhân. Từ bác sĩ có thể hay không thừa cơ xâm phạm ta? Xâm phạm ta, ta muốn không nên phản kháng. Tượng trưng tính phản kháng một chút. Ta khẳng định là không còn khí lực dãy rủa. Ai nha, ta còn muốn cái gì loạn thất bát tao đồ đâu. Lâm Nhiên sắc mặt như hỏa thiêu, nóng dọa người, che mặt, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng bị Từ Giác một đôi tay dụ hoặc lòng sinh ảo giác, dễ chịu thượng thiên, mơ mơ màng màng ngủ mất. Từ Giác thật tình bị Lâm Nhiên đầy đặn mê người dáng người cho mê hoặc đến tâm linh thần dao động, làm hại nàng mặc niệm ba lần thanh thần chú mới gắng gượng qua tới. 10 phút đồng hồ sau khi, Từ Giác thu hồi đạo khí. Lâm lão sư Từ Giác nhẹ nhàng đem Lâm Nhiên tỉnh lại. Lâm Nhiên tỉnh lại, khuôn mặt hồng hồng, không dám nhìn Từ Giác con mắt, dưới thân sền sệt, thân thể mềm mại, đều do vừa rồi làm một cái cảm thấy khó xử ngộng. Ai, muốn bị Từ bác sĩ hại chết. Lâm Nhiên bụng mặt, túi đầu nhìn lấy mắt cá chân, lúc này mới phát hiện mắt cá chân đã tiêu tan sừng, mà lại không như vậy đau nhức. Từ bác sĩ, ngươi thật lợi hại. Lâm Nhiên cao hứng đứng lên cũng không như vậy đau nhức. Từ Giác vội vàng đẩy Lâm Nhiên ngồi xuống, vẫn chưa hoàn toàn tốt, không muốn vất vả, ngủ mở giấc, sáng mai thì toàn tốt. Từ bác sĩ, ta thật không biết thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Lâm Nhiên đôi mắt đẹp đầy là chân thành, cảm thấy Từ Giác thật là một cái người tốt, hơn nữa còn như vậy thuần chân vô tả. Đổi thành người khác, thừa dịp chính mình ngủ, còn không phải xâm phạm chính mình. Ung ục một tiếng, Từ Giác cái bụng bắt đầu kháng nghị. Từ Giác cười, muốn cảm tạ ta. Ta yêu cầu không cao, phiền phức Lâm lão sư tự mình xuống bếp cho ta làm bữa cơm là được. Lâm Nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, trong nhà chỉ có mì sợi, ta làm cũng không dễ ăn, không bằng đi bên ngoài ăn đi. Từ Giác nhún nhún vai, tính toán, chân ngươi không tiện bước đi, vẫn là ta chính mình động thủ đi. Hắn tiến nhà bếp, đinh đinh đang đang một trận bận rộn, mười mấy phút sau khi, thì làm hai bát sang nồi mì sợi. Ăn đi. Từ Giác đem mì sợi để lên bàn, lại vị Lâm Nhiên ngồi xuống ăn cơm. Bị Từ Giác như thế dán lòng chiếu cố, Lâm Nhiên tâm lý ấm áp, cảm thấy Từ Giác thật sự là điển hình nam nhân tốt. Thật là thơm. Lâm Nhiên cái bụng cũng đói, nghe cái kia cố mê người mùi thơm, thèm ăn bắt đầu ăn. Ăn, ăn, Lâm Nhiên đột nhiên để đũa xuống, không ngừng run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lấy trong suốt nước mắt, lã chã rơi lệ. Lâm lão sư, ngươi thế nào? Từ Giác vội vàng tiến đến an ủi Lâm Nhiên. Lâm Nhiên khóc thương tâm, nhào vào Từ Giác trong ngực làm đệm thịt, hai vai run run, cái gì cũng không lo được. Khóc đi, khóc đi. Từ Giác ôm lấy Lâm Nhiên eo mềm, cảm nhận được trong ngực nữ nhân yếu đuối, nhẹ nhàng an ủi, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Hoặc là nỗi niềm khó nói. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Nhiên khóc một hồi lâu, mới dừng nước mắt, theo Từ Giác trong ngực tránh ra, đỏ mặt, lau nước mắt, nhu nhu nói, không có ý tứ, Từ bác sĩ. Để ngươi bị chê cười, ta không sao, hiện tại đã khuya, ta... Hả, ngủ ngon. Ngủ ngon. Mỗi người đều có bí mật. Từ Giác gặp Lâm Nhiên không nói, cũng không thể ép buộc, mang theo hiếu kỳ, Hòa Lâm không sai nói tạm biệt. Nam ở trên giường, Từ Giác lật qua lật lại ngủ không được, nghĩ đến Lâm Nhiên tại sao khóc thương tâm. Cũng không phải là muốn nam nhân A. Nhìn thấy ta như thế nam nhân ưu tú, hối hận kết hôn sớm. Hắc hắc, có khả năng. Chương 125, xấu hổ. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Nhiên giống như cố ý xa lánh Từ Giác, trong hành lang nhìn thấy Từ Giác, cũng nết miệng mỉm cười, trong đôi mắt đẹp thần sắc phức tạp, tựa như một vũng thanh tuyển nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giác, nghiêng mắt nhìn đến Từ Giáp bất ổn. Từ Giáp tuy nhiên đối Lâm Nhiên tâm sự phi thường tò mò, nhưng lại không có gì lý do xâm nhập giải, một mặt vội vàng tu luyện, vẫn phải một mặt ứng phó Tống Hiểu Xu. Tống Hiểu Xu cho hắn phát vô số đầu hệ trạng, thối Từ Giáp, ngươi lăn trở lại cho ta. Từ Giáp về một cái cười to biểu lộ, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tống Hiểu Xu phát điên, ngươi dám không trở lại. Hừ, nhìn ta không đem ngươi bắt trở lại. Từ Giáp đắc ý cười, khoác lác ga, ngươi căn bản tìm không thấy ta. Tống Hiểu Xu phát một cái làm xấu cười, theo sát lấy phát một bộ địa đồ, đem Từ Giáp đứng yên vị. Từ Giáp ngộng, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Tống Hiểu Xu phát một cái cười trộm biểu lộ, Lãnh Tuyết cảnh quan nói cho ta biết, trường học này giám sát thế nhưng là nàng một tay bố trí, liền con rồi cũng bay không ra bàn tay hắn thâm. Nóa! Từ Giáp giận dữ, cái này lưỡng nữ nhi thu về khỏa đến lửa ta a. Từ Giáp lập tức cho Lãnh Tuyết phát một cái phẫn nộ biểu lộ, cô gái nhỏ, ngươi dám hại ta, hướng Tiểu Xu để lộ bí mật. Lãnh Tuyết thế mà về một ngón giữa, để ngươi không cùng ta về Yến Kinh, ta chính là bẫy ngươi đấy, sao thế đi? Phiền muộn a. Từ Giáp có loại muốn khóc xúc động, hung hăng tắt điện thoại di động. Vừa vặn, Tống Tiểu Xu phát một đầu hải trạng, thối Từ Giáp, ngươi đừng chạy, nhìn lao nương tự mình bắt ngươi quỷ án. Thế nhưng là, Từ Giáp cũng không nhìn thấy. Trạng vạng tối thời điểm, Từ Giáp đang ngủ, có người gõ cửa. Cái kia nhẹ nhàng tiếng đập cửa, để Từ Giáp kinh hỉ ý thức được, Lâm lão sư thế mà chạy tới gõ cửa. Lâm lão sư, ngài có cái gì sự tình sao? Từ Giáp mở cửa, lộ ra một cái ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười. Lâm Nhiên mặc lấy một thân tiểu tây trang, đem mê người đường cong triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Bao khỏa tại hẹp gấp vô phục bên trong độ ngực sữa bởi vì kịch liệt thở dốc phình lên chập trùng, gần như sắp muốn từ bên trong tránh ra. Từ bác sĩ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lâm Nhiên có chút xấu hổ nói, mua cho ta mấy cái túi thóc gạo, cái kia đưa hàng vận dưới lầu liền chạy rơi, ta không có cách nào lấy tới. Mười mấy túi thóc gạo. Từ Giáp một trận choáng đầu, xong, lúc này muốn làm lao động ca. Nhưng trong lòng rất không minh bạch, ngươi một cái tiểu nữ tử, mua mười mấy túi thóc gạo, muốn ăn đến thời điểm nào. Lâm Nhiên nhìn ra Từ Giáp nghi hoặc, nhu nhu nói, hôm nay giảm 50%, rất rẻ à, Từ bác sĩ, van cầu ngươi giúp ta một lần được không? Tốt à. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Người ta mỹ nữ lão sư đều như thế mềm giọng muốn nhờ, cũng không thể không cấp mặt mũi a. Từ Giáp tới tới lui lui, đem mười mấy cái túi thóc gạo khiêng đến Lâm Nhiên trong nhà, đây chính là lầu 5A, thật là muốn chết. Tuy nhiên Từ Giáp đạo lực tinh thâm, nhưng dùng để khiêng thóc gạo, hắn tràn đầy hãy náy. Khiêng xong thóc gạo, Từ Giáp quần áo nếp vốn, ra một thân mồ hôi. Từ Giáp muốn đi về nghỉ, Lâm Nhiên giữ chặt hắn, chỉ phòng 8, Từ bác sĩ khoan hãy đi, ra một thân mồ hôi, tắm rửa đi, tẩy xong nhìn hội truyền hình, ta nấu cơm cho ngươi ăn, thực sự cảm ơn ngươi. Tắm rửa. Không tốt à. Từ Giáp khó xử gãi gãi đầu, ta vẫn là trở về tẩy đi. Ha ha, còn không có ý tứ đây. Lâm Nhiên nhìn lấy Từ Giáp không có ý tứ, tự nhiên hào phóng mị cười rộ lên, ngươi thuê phòng ta biết, là Vương lão sư nhà, căn bản là không có lắp đặt máy nước nóng, ngươi thế nào tẩy à? Từ Giáp nói, nước lạnh xông lên liền tốt. Vạn nhất cảm mạo làm sao đây? Tiểu Xu có thể hay không oán nhượng ta? Lâm Nhiên dí dỏm nháy mắt. Từ Giáp hừ một tiếng. Quan cô nàng kia cái gì sự tình? Tốt, Từ bác sĩ, ngươi thì tắm một cái đi, ngươi không nguyện ý tại ta chỗ này tắm rửa, có phải hay không chê ta bẩn à? Lâm lão sư, ta thế nào hội chê ngươi bẩn đâu, ngươi như thế sạch sẽ, trắng non nà. Đi, ngươi mới trắng non nà đây. Lâm Nhiên hờn dỗi cười một tiếng, đem Từ Giáp cho tiến lên phòng 8, đóng cửa lại, thì ở bên ngoài trông coi, không cho phép ra đến à, nhất định phải tẩy, nhanh lên, đem y phục ném ra, ta tắm cho ngươi một chút. Ta có vây khô máy, một hồi thì vây khô, khác không có ý tứ a. Từ Giáp ra một thân mồ hôi, thật sự là có chút khó chịu, rất muốn tẩy một chút, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Đã Lâm Nhiên như thế nhiệt tình, vậy liền cự chi vô lễ. Từ Giáp nhanh chóng thoát sạch sành sanh, mở một chút xíu khe cửa, cầm quần áo ném cho ngoài cửa Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nhanh chóng tiếp nhận quần áo, thông qua rất nhỏ khe cửa, vừa vặn nhìn thấy Từ Giáp không mảnh vải che thân thể. Cái kia cường tráng đường cong, tràn ngập nam nhân dương cương khí tức. Để Lâm Nhiên hô hấp cấp thiêu. Từ bác sĩ, người tốt nhất tẩy A. Lâm Nhiên sắc mặt tường đỏ, tâm hoảng hoảng, nắm lấy y phục vội vàng đi tẩy. Thế nhưng là, không nghĩ tới máy giặt lại hư. Lâm Nhiên đành phải giặt tay, đem quần áo nhét vào trong chậu nước, thế nhưng là bỗng nhiên đỏ mặt phát hiện, Từ Giáp thế mà đem nội khố cũng ném qua tới. Từ bác sĩ đây là ý gì A? Thế mà để cho ta giặt quần áo lót. Lâm Nhiên nhìn lấy nội khố, vừa thẹn lại giận, đừng nói tẩy trong nam nhân quần. Ta liền mỏ đều chưa sờ qua đây. Cái này Từ bác sĩ, thật sự là tức chết người đây. Lâm Nhiên đôi mắt đẹp phím hồng, nhìn chằm chằm Từ Giáp nội khố rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, thân thủ lấy tới, tâm hoảng hoảng xoa tẩy. Không tẩy khẳng định không được, Từ Giáp không có mặc, chẳng lẽ còn muốn tẩy chuồng. Ta cũng không phải từ bác sĩ nữ nhân, cho hắn giặt quần áo lót tính toán cái gì a? Thật sự là thật là mắc cỡ. Lâm Nhiên mặt mũi tràn đầy ưu hoán, đông nhiên đỏ mặt, che miệng cười trộm, từ bác sĩ nội khố vẫn là phim hoạt hình đâu, thật là một cái hài tử. Tẩy xong nội khố, máng lên móc áo, Lâm Nhiên cuối cùng là buông lỏng một hơi. Đông nhiên, thì nghe được có người gõ đối diện môn, mà lại gõ rất lớn tiếng, giống như là có thủ giống như. Đây là ai a? Như thế không biết lễ phép. Lâm Nhiên không hề nghĩ ngợi, thì mở ra cửa phòng, thốt ra, từ bác sĩ không ở nhà, ngươi đừng gõ. Thế nhưng là, nhìn lấy đối diện linh tú nữ hải, Lâm Nhiên ngẩn người. Tiểu Xu, ngươi thế nào đến? Lâm Nhiên trở tay không kịp, nghĩ đến Từ Giáp cùng Tống Tiểu Xu đặc thù quan hệ, cũng không biết thế nào ứng phó. Đang phòng tắm tắm rửa Từ Giáp dễ chịu hừ phát từ khúc, dưới thân cũng cao ngạo ngẩng đầu lên. Nghe Tống Hiểu Xu thanh âm, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền tiểu Từ Giáp đều lập tức héo. Lâm lão sư, ngài ở chỗ này a? Tống Hiểu Xu lại thật cao hứng, ta tìm đến Từ Giáp, hắn không ở nhà, thật sự là làm người tức giận. Lâm lão sư, ta đến các ngài ngồi một chút đi, ta cho tới bây giờ chưa từng tới đây. Tốt tốt lắm. Lâm Nhiên nơi nào có lý do cự tuyệt ta? Tống Hiểu Xu thế nhưng là nàng đắc ý học sinh, quan hệ lẫn nhau phi thường tốt. Dạy, dạy muốn giấu đi. Lâm Nhiên nghĩ đến cái này, vội vàng chặn tại cửa ra vào, không lưng một hồi lâu bận rộn, đem Từ Giáp giày giấu đến giá để giày dép tận cùng bên trong nhất, vừa lớn tiếng kêu la, cho Từ Giáp nhắc nhở, Tiểu Xu, mau vào, còn đứng lấy làm gì sao? Mau vào a. Tống Hiểu Xu bị Lâm Nhiên chổng mông lên chặn ở ngoài cửa, không khỏi dở khóc dở cười, lão sư, ngài chặn lấy môn, ta thế nào đi vào a? Chương 126, bịt mắt trốn tìm. Há, đúng vậy a, mau vào, mau vào. Lâm Nhiên vội vội vàng vàng tránh ra thân thể, Tống Hiểu Xu cưỡng ép chui vào. Lâm Nhiên có chút có tật giật mình. Dù sao Từ Giáp thế nhưng là Tống Hiểu Xu bạn trai, hiện tại Từ Giáp chính cởi chuồng trong phòng tắm tắm rửa, một khi bị phát hiện, vậy liền quá xấu hổ. Chẳng lẽ muốn nói với Tống Hiểu Xu, Từ Giáp là đến khiêng thóc gạo? Lời này ai mà tin a? Tiểu Xu, nhanh đến trong phòng ngủ ngồi sẽ. Lâm Nhiên đem Tống Hiểu Xu hướng trong phòng ngủ lĩnh, để cho Từ Giáp có cơ hội đào tẩu. Từ Giáp nghe do phân biệt khí, cảm giác được Tống Hiểu Xu bị Lâm Nhiên kéo vào phòng ngủ, phủ thêm khăn tắm, mở cửa, rón rén chui ra đầu đi. Nhưng lại nghe Tống Hiểu Xu lớn tiếng ồn ào, Lâm lão sư, ta mắc tiểu, dùng một chút ngươi vê đút cờ a. Ôm bụng, như bay chạy tới. Ai, Tiểu Xu, khắc Lâm Nhiên theo sát lấy chạy ra đến, mặt đỏ tới mang hai, đều dọa đến mắt trợn tròn. Nàng bụng mặt, cũng không biết như thế nào ứng phó sau đó cục diện hỗn loạn. Lao nương ta a. Từ Giáp dọa đến đung quần siết chặt, vội vàng rụt về lại, trơ mắt Tống Tiểu Xu xuống tới, cái khó lo cái khôn, trốn ở tắm gội rèm phía sau, một cử động cũng không dám, tuy nhiên rèm mỏng thấu, nhưng Từ Giáp là tại âm diện, không lưu ý lời nói, không nhìn thấy Từ Giáp thân ảnh. Thế nhưng là, Tống Hiểu Xu suỵt suỵt, là ngồi xổm ở dưới ánh đèn, hết thảy đều bị Từ Giáp thấy rất rõ ràng. Muốn hay không như thế cầu dẫn ta à? Từ Giáp tuy nhiên rất muốn không nhìn, nhưng cũng khống chế không nổi con mắt ta, trừng to lớn, bị trắng loa như tuyết lắc mắt ngủ. Hô! Trong lúc lơ đãng, Từ Giáp thở dài ra một hơi, thổi rèm nhẹ nhàng động một cái. Người nào? Có người! Đi ra cho ta! Tống Hiểu Xu giật mình, nâng lên quần thì hướng rèm phía sau nắm tới. Từ Giáp nhìn đúng thời cơ, rèm nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhờ vào rèm ánh mắt ngăn cản, mở cửa, để chấn ít, như bay lao ra. Người! Lâm Nhiên nhìn thấy Từ Giáp không mảnh vải che thân lao ra, mặt đỏ tới mang hai, tâm hoảng hoảng, đều quên bụng mặt. Như thế nhiều năm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân. Siêu! Từ Giáp không kịp lao ra, lại không dám mở cửa làm ra động tĩnh, quay người xông vào phòng ngủ, còn hướng Lâm Nhiên ra hiệu, ứng phó Tống Hiểu Xu. Người nào, đi ra cho ta. Tống Hiểu Xu lao ra, lớn tiếng kêu sợ hãi. Lâm Nhiên vội vội vàng vàng ứng phó, Tiểu Xu, ngươi đây là thế nào? Có người. Tống Hiểu Xu trừng to mắt, phòng tắm có người, lão sư, có phải hay không là ngươi bằng hữu, là nam hay là nữ? Ta muốn nhìn. Nào có a? Lâm Nhiên vội vàng lắc đầu, thật không có người, thì chính ta. Tống Hiểu Xu lắc đầu, không có khả năng, vừa rồi rèm động, rõ ràng không có phòng, thế nào sẽ động đây? Đó là Lâm Nhiên không biết thế nào nói. Chi Chi Từ Giáp vội vàng học chuột gọi. Lâm Nhiên vỗ đùi, đúng, là chuột, lão sư miễn cưỡng, không thích quét dọn gian phòng, trong phòng có chuột, như thế nhiều ngày một mực chưa bắt được, tiểu su nên sẽ không sợ sệt chuột đi, lá gan không nhỏ.
Hả, nguyên lai là chuột ta, vậy ta cứ yên tâm.
Tống Hiểu Su cuối cùng là không truy cứu. Lâm Nhiên buông lỏng một hơi, che ngực, lại là khẩn trương, lại là cười thầm, từ bác sĩ thật là có nhanh trí, thế nào nghĩ đến để chuột mang tiếng oan đâu.
Ha ha.
Thế nhưng là, lại nhìn lấy Tống Hiểu Su cầm một cái cây chổi, thẳng đến phòng ngủ, lập tức hoảng loạn lên.
Tiểu Su, ngươi làm gì sao đi?
Nhanh ngồi xuống, bồi lao sư nói chuyện.
Lâm Nhiên xông đi lên lôi kéo Tống Hiểu Su.
Tống Hiểu Su khua tay cây chổi, lão sư, nhìn ngươi bộ dáng cũng là sợ chuột, ta không sợ.
Ta vừa mới nghe được thanh âm, chuột thì trong phòng ngủ, nhìn ta đánh không chết hắn, để cái này chuột chết nhìn lén ta đi tiểu.
Lâm Nhiên ngăn không được Tống Hiểu Su, trơ mắt nhìn lấy nàng xông vào phòng ngủ, xấu hổ mặt đều bạch.
Xong.
Từ Giáp còn thân thể trần truồng đâu, bị Tống Hiểu Su nhìn thấy, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, ta trong sạch ra.
Từ Giáp cũng thầm kêu không ổn, một đầu tiến vào dưới giường.
Tống Hiểu Su vừa tiến đến, bốn phía nhìn thấy, không tìm được chuột.
Lâm Nhiên gấp cùng theo vào, xem xét trong phòng không người, thì đoán được Từ Giáp trốn đến dưới giường.
Nàng đứng tại Tống Hiểu Su phía sau, vụng trộm khom lưng xem xét, thì nhìn Từ Giáp thân thể trần truồng, nằm sấp ở gầm giường hạ, quệt mồm, nhíu lại lông mày, một bộ rất lợi hại vẻ vải bộ dáng.
Ha ha.
Lâm Nhiên đột nhiên cảm thấy chơi rất vui, cười khanh khách.
Tống Hiểu Su nhìn lại Lâm Nhiên, Lâm lão sư, ngài nhìn lấy dưới giường cười ngây ngô cái gì a?
A,
không có cái gì, không có cái gì, Tiểu Su, chúng ta mau đi ra nói chuyện đi.
Lâm Nhiên lôi kéo Tống Hiểu Su ra ngoài.
Lão sư, ta hiểu, chuột có phải hay không giấu ở gầm giường phía dưới?
Không phải vậy ngài cười cái gì?
Ha ha, ta thông minh đi.
Tống Hiểu Su cũng không người, hướng dưới giường nhìn lại.
Lâm Nhiên mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ý thức được chính mình gặp rắc rối.
Siêu.
Từ Giáp thật sự là so chuột còn nhạy bén, thừa dịp Tống Hiểu Su ngồi xuống đứng không, bò lên trên Lâm Nhiên giường, kéo chăn chui vào.
Lần này, nhưng làm Lâm Nhiên làm mở mịt luôn cuống.
Từ bác sĩ thân thể trần truồng, chui ta trong chăn, cái này tốt như vậy xấu hổ.
A, thế nào không có chuột a?
Tống Hiểu Su gãi gãi đầu, chăm bề không được giải.
Lâm Nhiên lấy lại tinh thần, lôi kéo Tống Hiểu Su đi ra ngoài, Tiểu Su, chuột đã sớm chạy, chúng ta đến phòng khách nói chuyện đi.
Không đúng.
Tống Hiểu Su nhìn lấy trên giường lộn xộn chăn mền vừa rồi xếp xong tốt, này lại thế nào loạn, sẽ không phải là chuột chui vào đi.
Nói xong, liền muốn đi vén chăn lên.
Từ Giáp liên tục kêu khổ, nãi nãi, lúc này ta là bị bắt gian tại giường.
Lâm Nhiên lần này phản ứng có thể nhanh, như bay phốc trong chăn bên trên, đem Từ Giáp ngăn chặn, gương mặt từng đỏ, làm bộ ngáp một cái, nhu nhu nói, lao sư buồn ngủ, chăn mền là lao sư vừa rồi mở ra.
Là lao sư mở ra.
Tống Hiểu Su nhíu lại lông mày, đùa gì thế a?
Lúc này mới 7 giờ, vừa chơi tối, ngài thì buồn ngủ.
Đúng vậy a.
Lâm Nhiên gật gật đầu, ta hôm nay nhóm làm việc quá mệt mỏi, có chút buồn ngủ.
Tống Hiểu Su bĩu môi, đừng gạt ta, lão sư, ta nhìn ngươi không có chút nào buồn ngủ, ngươi có phải hay không muốn đuổi ta đi a? Lý do này biên thật là tệ kinh đây.
Lâm Nhiên trong lòng thẳng gật đầu, đương nhiên, ta chính là muốn đuổi ngươi đi.
Nhưng là, lời này lại nói không nên lời.
Tiểu Su, ta thật sự là buồn ngủ, cũng không phải muốn đuổi ngươi đi.
Lâm Nhiên đỏ mặt tranh luận.
Tống Hiểu Su nỗ lấy miệng, ta vậy mới không tin, nhốt ngươi thế nào không cởi quần áo, không tiến ổ chăn a?
Ta.
Lâm Nhiên gương mặt nóng bỏng nóng, Tiểu Su đây là bức ta a?
Tốt a, vì trong sạch, ta liều.
Lâm Nhiên đem áo khoác cởi ra, chỉ mặc thiếp thân quần lót, chịu đựng xấu hổ, vén chăn lên chui vào, chỉ lộ ra một trương ửng đỏ nóng hổi mặt.
Ta dựa vào,
không mang theo dạng này chơi người.
Từ Giáp chân chuồng, trong chăn lại chui vào một cái nhuyễn ngọc ôn hương bưu vật, thơm ngào ngạt, còn chịu như thế gấp, cái này người nào chịu đựng được a?
Chương 127, ẩn tình.
Lâm Nhiên càng khó chịu hơn, nàng liền cùng nam nhân dắt tay đều rất có hạn, theo hướng chi là ra thịt xem mắt, nằm tại trong một cái chăn. Thậm chí, sợ hãi trong chăn mục tiêu quá lớn, còn muốn cùng Từ Giáp chăm chú nhét chung một chỗ.
Tốt tại lúc này trời đã tối, ánh sáng tối tăm, tăng thêm chăn mền căng phồng, mới không có bị Tống Hiểu Su nhìn ra sơ hở.
Cảm nhận được Từ Giáp nhiệt lực cùng nhẹ nhàng khoan khoái nam tử khí tức, Lâm Nhiên thân thể nóng hổi, trong lòng khẩn trương, có cảm giác tội lỗi, nhưng lại dâng lên không khỏi hưng phấn, sâu trong đáy lòng thế mà rất lợi hại ưa thích loại này kiểu diễm cảm giác.
Từ Giáp không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy, tại Lâm Nhiên sau lưng viết chữ, Lâm lão sư, mau đi ra à, dạng này không được, ta vẫn là xử nam đâu, ngươi không thể chiếm ta tiện nghi.
Lâm Nhiên mây đỏ đầy mặt, tỷ tỷ ta còn là xử nữ đâu, từ bác sĩ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tức chết người.
Lâm Nhiên cũng không dám nói lời nào, trong lòng bàn tay vụng trộm tại Từ Giáp trên đùi viết chữ, ngươi hãy thành thật điểm, có thể chớ lộn xộn. Từ Giáp đầu ngón tay đụng chạm Lâm Nhiên bóng loáng lưng ngọc, hiện tại còn nhịn được, chờ một lúc cũng khó mà nói, cái này người nào chịu đựng được a, coi ta không là nam nhân a, không phải vậy, ta nhảy ra tính toán, ta cũng không sợ tiểu su. Không được, ngươi còn có để hay không cho ta sống. Lâm Nhiên là 100 cái không nguyện ý. Từ Giáp đắc ý tại Lâm Nhiên sau lưng viết chữ, vậy liền nhanh nghĩ biện pháp để tiểu su rời đi a. Lâm Nhiên trong lòng hiệu con sông loạn, đối Tống Hiểu Su lắp bắp nói, tiểu su, lão sư buồn ngủ, muốn trước ngủ một hồi, ngươi có phải hay không? Tống Hiểu Su ngồi ở giường đầu, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, lão sư ngươi ngủ đi, không có việc gì, ta không nói lời nào, ta muốn chờ Từ Giáp trở về, tốt dễ thu dọn hắn. Chẳng. Lâm Nhiên tốt bất đắc dĩ, vừa tức vừa xấu hổ, giận chó đánh mèo Từ Giáp, tại trên đùi hắn hung hăng bóp một thanh. Từ Giáp không có phòng bị, đau nhức dầm chân. Tống Hiểu Su như mày, lão sư, ngươi thế nào? Lâm Nhiên giật mình, chân ngứa, ta cào một cào. Từ Giáp là có thủ tất báo ra hỏa, đối mỹ nữ cũng không ngoại lệ, tại Lâm Nhiên trắng như tuyết trên đùi bóp một thanh. Ừm. Lâm Nhiên nhẹ hừ một tiếng, tuy nhiên đau nhức, còn có một cỗ cảm giác tê dại cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, thân thể trở nên phấn khởi. Lão sư, ngươi lại thế nào? Ngươi chăn mền che phủ như thế gấp làm gì sao? Tống Hiểu Su hiếu kỳ, muốn xốc lên Lâm Nhiên chăn mền xem rõ ngọn ngành. Lâm Nhiên vội vàng kéo căng chăn mền, tiểu su, lão sư cảm mạo sợ lạnh. A, Tống Hiểu Su cuối cùng là buông tha Lâm Nhiên, cũng không nóng nảy, cùng nàng không nhanh không chậm trò chuyện. Nhoáng một cái nửa giờ đi qua. Trong chăn Lâm Nhiên có thể gấp. Nay thời gian lâu, đừng nói Từ Giáp chịu không nổi, nàng đều có chút rụt rẻ không được. Một đại nam nhân thân thể trần truồng nằm ở bên người, dính sát thân thể, mà lại chính mình đối với người này lại tràn ngập hảo cảm, thân mật cùng nhau, đã sớm cọ sát ra tia lửa tới. Lâm Nhiên thậm chí xấu hổ nghĩ đến, nếu là Tống Hiểu Su hiện tại đi, nàng và Từ Giáp hội sẽ không làm cái gì điên cuồng sự tình tới. Như thế vừa nghĩ, Lâm Nhiên ngược lại có chút chờ mong. Tống Hiểu Su cùng Lâm Nhiên tán gẫu, phát hiện trong phòng không có có nam nhân đồ, vật, ngâm lại, cuối cùng nhịn không được hỏi, lão sư, chẳng lẽ, liên quan đến ngài những cái kia truyền ngôn đều là thật? Lâm Nhiên nhíu mày, cái gì truyền ngôn? Tống Hiểu Su hạ giọng, các học sinh bên trong đều đang đồn, nói ngài kết hôn, nhưng xưa nay chưa thấy qua ngài trợ phu, cũng truyền ngài là độc thân, hiện tại xem ra, quả nhiên là thật, bắt quái cũng rất chính xác à. Lâm Nhiên nhất thời khẩn trương lên, còn truyền cái gì? Ta không dám nói. Tống Hiểu Su thần thần bí bí. Nói đi, ta không trách ngươi. Lâm Nhiên cũng muốn biết bên ngoài đến cùng là thế nào truyền. Từ Giáp nói, còn truyền. Ngài trượng phu là chúng ta Tùng Giang Đại học phó hiệu trưởng La Chí Khôn, thậm chí. Lâm Nhiên nhất thời giật mình, còn có cái gì? Tống Hiểu Su cắn răng một cái, thậm chí còn truyền ôn, La Chí Khôn là cái gay. Cái này các ngươi thế nào đều biết? Trên đời này quả nhiên không có không lọt gió tưởng. Lâm Nhiên tâm lý rời sông lấp biển, nói không nên lời đáng chát. Nghe Lâm Nhiên như thế nói chuyện, Tống Hiểu Su trừng to mắt, thứ này lại có thể là thật. Giờ phút này, trong chăn Từ Giáp cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hắn không hiểu, tại sao tuổi trẻ xinh đẹp Lâm Nhiên muốn gả cho La Chí Khôn, La Chí Khôn không chỉ có truyền ngôn là gay, thậm chí đã 50 tuổi. Muốn nói Lâm Nhiên ái tài, Từ Giáp là kiên quyết không tin. Tống Hiểu Su thay lấy Từ Giáp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Lâm lão sư, ngài thế nào hội gả cho La Chí Khôn đâu? Hắn mặc dù là phó hiệu trưởng, nhưng là danh tiếng lại không dễ nghe, giống như bị người cáo qua nhiều lần, mỗi lần đều là nện tiền áp lực dưới đi. Tiểu Su, ta Lâm Nhiên muốn nói lại thôi. Thần tình hữu hoán. Từ Giáp tại Lâm Nhiên trên lưng viết chữ, ta cũng muốn nghe, ngươi nếu là không nói, ta thì lập tức vén chăn lên. Ta. Lâm Nhiên bất đắc dĩ, hốc mắt đỏ, thương tâm nói, còn không phải là bởi vì mẹ ta rất cần tiền làm lọc máu. Lọc máu. Tống Hiểu Su nhíu lại lông mày, lọc máu nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền, a di chẳng lẽ có nhiễm trùng tiểu đường. Ừm. Lâm Nhiên nước mắt ào 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 chảy xuống, ta vừa tới Tùng Giang Đại học dạy học, mụ mụ bệnh tình chuyển biến xấu. Đến nhiễm trùng tiểu đường, tiếp tục tính lọc máu, để quả thận không chịu nổi gánh nặng, cơ hồ muốn hoại tử, chỉ có thể thay thận. Nhưng là, thay thận cần thận ngọn nguồn, tăng thêm đao giải phẫu phí dụng, cần hơn 1 triệu. Mà ta không có bệ bạ, gia đình phổ thông, trong lúc nhất thời ở đâu làm 1 triệu đây. Tống Hiểu Su có chút minh bạch, La Chí Khôn thay người ra 1 triệu. Lâm Nhiên gật gật đầu, hắn cho ta ra 1 triệu, điều kiện là muốn ta gả cho hắn, cũng tốt phai mở rơi hắn gây nghe đồn, đồng thời. Ta cần trong vòng 5 năm kiếm lời đầy đủ 2 triệu trả lại hắn, nếu không, liền đem hết thẻ bán cho hắn, hắn có thể tùy ý xử trí ta, chúng ta còn ký hợp đồng. Những năm này, ta một mực nỗ lực kiếm tiền, thế nhưng là kiếm lời quá ít, mụ mụ thay thận sau một mực có bệnh biến chứng, xuất hiện sắp xếp hắn phản ứng, cần tiếp tục phục dụng dược vật, ta đem tiền đều dùng tại mụ mụ trên thân, nào có tiền còn cho La Chí Khôn. Tống Hiểu Xu nghe xong, trong đôi mắt cất giấu nước mắt, nắm lấy Lâm Nhiên cánh tay, đáng thương nói, Lâm lão sư, ngài chịu khổ. La Chí Khôn thế nào có thể dạng này? Đây không phải dùng tiền mua người thanh xuân sao? Đây là phạm tội. Hắn là phó hiệu trưởng, thủ đoạn quá ti tiện, đạo đức quá kém, dạng này người, bằng cái gì làm phó hiệu trưởng? Lâm lão sư, ngươi không nên đáp ứng hắn yêu cầu. Lâm Nhiên nói, vì mụ mụ, ta cái gì cũng không lo được. Giờ phút này, Từ Giáp cũng hiểu được Lâm Nhiên tại sao duy nhất một lần mua như thế bao lớn gạo nguyên nhân. Bởi vì, mụ mụ rất cần tiền A. Tống Hiểu Xu bấm ngón tay tính toán, đồng nhiên la hoảng lên, Lâm lão sư, nếu như ta tính toán không nói bậy, năm nay đã 5 năm, đây chẳng phải là nói, ngươi muốn triệt để bán cho La Chí Khôn. Lâm Nhiên gật gật đầu, nước mắt bà xa. Từ Giáp rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, vừa muốn vén chăn lên giống to một phen, không phải liền là 2 triệu sao. Ta có A. Trong tích tắc, liền nghe phía ngoài truyền đến cạch cạch tiếng đập cửa. Chương 128, lương tâm gọi chó ăn. Đây cũng là người nào nha, gõ cửa so ta còn hành. Không thấy được Lâm Nhiên gãy gọn ai đoán ánh mắt, Tống Hiểu Xu thì tự chủ trương lao ra. Một thanh chảnh mở cửa phòng, hùng hùng hổ hổ hô, người nào nha, gõ cửa như thế hung ác, có hay không lễ phép. Thế nhưng là, nhìn thấy xông tới mấy người, Tống Hiểu Xu con mắt trừng to lớn, lập tức ngẩn người. La hiệu trưởng. Người đầu tiên xông vào người tới, chính là La Chí Khôn. Phía sau hai bên, theo hai cái hung hăng càn quái, một mặt tà khí hoàng khố, khí thế kia xem xét cũng là nhà giàu đại thiếu diễn xuất. Theo sát lấy, phía sau xông tới một đám cao lớn thô kệch, tràn đầy hình xăm ra hỏa. Tống Hiểu Xu lúc ấy thì được. Các ngươi là cái gì người? Nàng trước tiên không phải báo động, mà chính là cho Từ Giáp gọi điện thoại. Ngã hắn điện thoại. Một cái hoàn khố nháy mắt. Một cái cao lớn thô kệch ra hỏa tiến lên, giơ tay, nắm qua Tống Hiểu Xu điện thoại, rơi vỡ nát. Không nên động thủ. Lâm Nhiên mặc quần áo, ôn nhu bóp một thanh Từ Giáp bắp đùi, ưu hoán mà lại phức tạp hướng hắn bên thai thổi hơi. Đừng đi ra, La Chí Khôn cũng không phải dễ chơi, ta cũng không muốn hại ngươi, thẹn thùng tiểu nam nhân. Nói xong, nàng thì nghĩa vô phản cố lao ra. Thẹn thùng tiểu nam nhân. Từ Giáp có chút dở khóc dở cười, bản đại tiên cũng không thẹn thùng, cũng không nhỏ, kháng nghị, ta còn nghiêm trọng hơn kháng nghị. Siêu. Hắn lập tức luồn lên đến, vụng trộm tại chỗ khe cửa nhìn một cái, thế mà nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh hai huynh đệ. Từ Giáp nhất thời dự cảm đến không ổn, cái này hai huynh đệ xuất hiện ở đây, sự tình chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản. Lâm Nhiên lau khô nước mắt, ra vẻ kiên cường, cảnh giác nhìn lấy La Chí Khôn, đêm hôm khuya khoát, ngươi sống tới làm gì sao? Còn mang theo người xa lạ. Các ngươi mau đi ra, có cái gì sự tình ngày mai lại nói, ta phải ngủ. La Chí Khôn cũng không để ý tới Lâm Nhiên, mà chính là hướng một bên Tây Môn Hồng không người xu nịnh, Tây Môn đại thiếu, ngài cảm thấy ra sao? Lâm Nhiên phù hợp ngài yêu cầu sao? Nàng thế nhưng là Tùng Giang đại học đệ nhất mỹ nữ lao sư nhà. Từ khi Lâm Nhiên vừa xuất hiện tại Tây Môn Hồng trước mặt, Tây Môn Hồng tham lam đôi mắt thì dừng lại tại Lâm Nhiên phong mềm trên thân thể. Cái kia nhỏ nhắn mềm mại thân eo, nở nang ở ngực, cùng cao long ngông, khắp nơi lộ ra thành thục nữ nhân phong vận, tuyết trắng như ngọc da thịt, u buồn khí chất, tinh xảo khuôn mặt, để Tây Môn Hồng thèm nhỏ nước dãi. Không giống nhau Tây Môn Hồng lên tiếng, Tây Môn Thanh lại thèm thần hồn điên đảo, tham lam nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, mặt mũi tràn đầy bị ổi cười, thật sự là quá đẹp, từ nàng tới quay một bộ phim người lớn, nhất định sẽ nóng nảy toàn bộ châu Á hắc hắc. Ta nhất định phải làm nam số 1, thật tốt và mỹ nhân luận bàn một phen, thật sự là vội vã không nhịn nổi a. Từ Giáp nghe xong, nhất thời minh bạch Tây Môn Hồng tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Cái gì phim người lớn? Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, không phải vậy ta báo động. Lâm Nhiên giật mình, riêng là Tây Môn Thanh cái kia bị ổi đáng giận ánh mắt, để Lâm Nhiên sợ hãi đến thực chất bên trong, vội vàng nắm lên điện thoại di động, muốn báo động. 3. Một cái cao lớn thu kịch bảo tiêu xung lại, bắt trước làm theo. Đem Lâm Nhiên điện thoại di động rơi vỡ nát. Lâm Nhiên sắc mặt tái nhợt, đoạt tới một thanh cây kéo, cắn chặt phấn môi, đầy đặn thân thể mềm mại run lẩy bẩy. La Chí Khôn sầm mặt lại, "Lâm Nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Mau đưa cây kéo buông xuống, biết hai vị này thiếu gia là ai chăng? Ngươi thật sự là có mắt không tròng, bọn họ thế nhưng là Tây Môn gia tộc người cầm lái, Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh thiếu gia. Có thể nhìn thấy hai vị Tây Môn thiếu gia, là ngươi vinh hạnh, nhanh, cho hai vị thiếu gia châm trà." Tây Môn gia tộc. Lâm Nhiên náo tử ông một tiếng, kém chút nổ tung. Nàng biết Tây Môn gia tộc lớn bao nhiêu thế lực, mà lại luôn luôn không đi đường ngay. Tây Môn Hồng cười hì hì vươn tay, Lâm Nhiên tiểu thư, ngươi tốt, ta rất vinh hạnh thông báo ngươi, ngươi đã trở thành chúng ta Tây Môn điện ảnh và truyền hình đại lực trợ giúp phim người lớn nữ số 1, tương lai tất nhiên nóng nảy châu Á, bạo chết ra hó ý số dạ, diệt ý u ý hạ tàn ồ. Tại tranh đoạt phấn vàng giai nhân nữ số 1 thất bại sau khi, lại đắc tội Lý Sơn đạo diễn, dẫn đến Tây Môn điện ảnh và truyền hình lâm vào toàn diện bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái này khiến Tây Môn Hồng sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Vì lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh Tây Môn điện ảnh và truyền hình, Tây Môn Hồng đem ánh mắt nhắm chuẩn phim người lớn ngành nghề. Dự định ở ngoại quốc đăng ký cùng loại Đông Kinh Nhật như thế công ty, tại phim người lớn lĩnh vực giết ra một đường máu. Hoàng Vũ Điệp trở thành Tây Môn Hồng trong tay cái thứ nhất vật hy sinh, bị Tây Môn Hồng uy hiếp, đập một bộ bị luân bạo tiết mục. Cái kia khàn cả giọng kêu rên, nóng nảy trang diện, để Tây Môn Hồng thấy huyết mạch sôi sục, nhất trụ kinh thiên. Hắn tin tưởng vững chắc, bộ phim này một khi lên sàn, lợi nhuận nhất định quần quận mà đến. Hiện tại, hắn lại chuẩn bị một cái kịch bản, gia đình nữ giáo viên. Muốn diễn xuất nữ giáo viên phong thái, tốt nhất muốn đang giáo sư bên trong tìm kiếm nhân tuyển, hắn thậm chí cho ra 5 triệu giá cao. La Chí Khôn một mực cũng là Tây Môn gia tộc nô tài, mà lại có thể kiếm được 5 triệu, lập tức đem mục tiêu khóa chặt Lâm Nhiên. Tây Môn Hồng liếc thấy tốt Lâm Nhiên. Bực này vưu vật, so Hoàng Vũ Điệp không biết mê người gấp bao nhiêu lần, đánh ra phim, tất nhiên nóng nảy châu Á. Lâm Nhiên bởi vì tức giận mà hai gò má ửng hồng, càng tăng thêm một phần vưu vật bất lực dụ hoặc, ta là giáo sư, không phải cái gì đào hát á vở, ta càng không đập cái gì phim người lớn, Lan, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Tây Môn Hồng hướng La Chí Khôn nhô ra miệng, ngươi cho ta lập tức giải quyết. Đại thủ tùy tiện vung lên, cho La Chí Khôn mở ra một chương 5 triệu chi phiếu. La Chí Khôn thấy tiền sáng mắt, nhìn lấy Lâm Nhiên, bỗng nhiên xuất ra một phần hợp đồng, đập trên bàn, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Hai người chúng ta trước đó thế nhưng là hẹn xong hiệp định, có hợp đồng làm chứng, đầy 5 năm, ngươi phải trả ta 2 triệu, không phải vậy, ngươi thì toàn bộ bán cho ta, coi ta nô lệ. Hôm nay, vừa lúc là 5 năm chỉnh, ngươi 2 triệu đâu? Ở đâu? Ta không bỏ ra nổi. Lâm Nhiên hô hấp cứng lại, mi đầu nhíu chặt, giống như là một cái bất lực cứu non. Như vậy cũng tốt xử lý. La Chí Khôn đắc ý cười to, đã không bỏ ra nổi, vậy liền thực hiện hợp đồng đi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta nô lệ đương nhiên phục tùng vô điều kiện chủ nhân mệnh lệnh, hiện tại chủ nhân mệnh lệnh ngươi đập phim người lớn, ngươi dám không đáp ứng. La Chí Khôn, ngươi còn tính là người sao? Ngươi chính là một cái hất lên da dê sói. Lâm Nhiên vừa tức vừa xấu hổ, đầy đặn thân thể run lẩy bẩy, ngươi ra 1 triệu giúp mẹ ta thay thận, ta đáp ứng gả cho ngươi, tuy nhiên ngươi hành vi không quá quang minh chính đại, nhưng trong lòng ta y nguyên cảm kích ngươi, thế nhưng là, ngươi bây giờ thế mà uy hiếp ta đi đập cái gì phim người lớn. Ngươi lương tâm cứ gọi cho ăn, đừng nói là hiệu trưởng, ngươi dạng này hỗn đản liền người cũng không bằng. Thiếu cho ta đến một bộ này, lương tâm tính toán cái gì? Lương tâm có thể làm tiền tiêu sao? La Chí Khôn hung hăng xoa bóp tấm kia 5 triệu chi phiếu, nhìn lấy Lâm Nhiên, con ngươi trở nên hung lệ, hung ác nói, Lâm Nhiên, ngươi thiếu cho ta đến một bộ này, ngươi bây giờ đã là ta nô lệ, ta để ngươi đập phim người lớn, ngươi nhất định phải vô điều kiện đáp ứng. Ngươi! Lâm Nhiên nước mắt rơi như mưa. Ngươi đừng có hy vọng đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Lâm Nhiên chạy tường tiến lên. Không muốn, Lâm lão sư. Tống Hiểu Xu vội vàng gắt gao ôm lấy Lâm Nhiên. La Chí Khôn âm u nói, Lâm Nhiên, ngươi chết, mụ mụ ngươi thế nào xử lý đâu? Mụ mụ ngươi người nào hầu hạ a? Lâm Nhiên lập tức ngẩn người. Chương 129, uy hiếp. Nghĩ đến giường bệnh tại nằm mụ mụ, Lâm Nhiên nơi nào còn có tìm chết tâm tư. La Trá rơi lệ. Thế nào, không tìm cái chết sao? La Chí Khôn chắp tay sau lưng, vây quanh Lâm Nhiên trước người phía sau đoàn đoàn loạn chuyển, mặt mũi tràn đầy tà tiếu, mụ mụ ngươi thay thận sau khi, một mực xuất hiện sắp xếp hắn phản ứng, ta nói không sai à. Loại này sắp xếp hắn phản ứng không cách nào tiêu trừ, cần dựa vào đắt đỏ dược vật duy trì. Ngươi nơi nào đến tiền? Thậm chí phát triển đến cuối cùng nhất, còn cần thay thận, số tiền kia đối với ngươi mà nói càng là con số trên trời, ngươi dựa vào cái gì cho ngươi mẹ trả tiền thuốc men? Dựa vào ngươi tiền lương sao? Ha ha, đừng nốc. Lâm Nhiên vốn là tâm tình nghệ bại, nghe được La Chí Khôn lời nói, thân thể mềm nhũn, đổ vào Tống Hiểu Xu trong ngực. La Chí Khôn đem cái kia phần đào hát ra vờ hợp đồng còn tại Lâm Nhiên trước mặt, nhìn lấy tấm kia hai mắt đẫm lệ chẳng trị tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hướng dẫn từng bước, ngươi nhìn, chỉ cần ngươi ký phần này hợp đồng, đập một bộ trưởng thành mảng lớn, ngươi liền sẽ kiếm lời rất nhiều tiền, có tiền, ngươi thì có thể cho ngươi mụ mụ chữa bệnh, thậm chí là thay thận. Ngươi là hiếu thuận nữ nhi, ngàn vạn phải hiểu, có tiền, mẹ ngươi mới có mệnh. Không có tiền, mẹ ngươi nói không chừng ngày mai liền sẽ chết.
Chết.
Lâm Nhiên hô hấp cứng lại, thân thể run rẩy kịch liệt một chút, cái kia cố hoảng sợ để cho nàng trong lúc nhất thời quên rơi lệ. Ngay tại trước mấy ngày, thầy thuốc đã minh xác thông báo nàng, mụ mụ sắp xếp hắn phản ứng nghiêm trọng, nhất định phải tại trong vòng một tháng thay thận, nếu không, mụ mụ liền sẽ chết. Những ngày gần đây, Lâm Nhiên lòng nóng như lửa đốt, bốn phía chủ tiền. Như gặp, trước mắt phần này tội ác hợp đồng lại có thể cứu vãn mụ mụ sinh mệnh, nhưng lại để cho nàng rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục. La Chí Khôn tà ác thanh âm lại một lần nữa vang lên, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bởi vì không có tiền, mà để mụ mụ ngươi chết mất sao? Tới đi, cầm bút lên, ở phía trên ký tên đi, ký nó, ngươi thì có tiền, có rất nhiều tiền. Lâm Nhiên não tử ầm ầm loạn hưởng, run run rẩy rẩy cầm bút lên, chóp mũi chạm đến tội ác hợp đồng. Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh, La Chí Khôn đều lộ ra thắng lợi mỉm cười. Từ Giáp để ở trong mắt, lên cơn giận dữ, vừa muốn xông ra đi giải vây, chỉ thấy Tống Hiểu Xu đánh dụng Lâm Nhiên bút trong tay, một tay lấy Lâm Nhiên cho kéo lên. HTTP. Lâm lão sư, ngươi không thể ký, ký phần này hợp đồng, ngươi cả một đời thì hủy. Tiểu Xu Lâm Nhiên đôi mắt hồng hồng, nước mắt rơi như mưa. La Chí Khôn hung dữ khua tay quyền đầu, Lâm Nhiên, ngươi dám không ký.
Tốt, xuất ra 2 triệu chuộc thân phí, cầm được ra, ta tự nhiên là không buộc ngươi.
Tống Hiểu Xu đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt gấp,
tốt, La Chí Khôn, đây chính là ngươi nói, không phải liền là 2 triệu sao.
Ta đập nồi bán sắt cũng muốn xuất ra đến, ta đem nhà ta nhà thế chấp cho ngươi, ta còn có mấy cái hảo bằng hữu, đều là Lâm Nhiên lão sư hảo học sinh, thế nào cũng có thể tập hợp 2 triệu.
Tiểu Xu, ta Lâm Nhiên cảm động lệ nóng doanh trọng, điều này sao có thể làm đâu.
Đây chính là 2 triệu a.
Thế nào không được.
Tống Hiểu Xu xưa nay nhiệt tình vì lợi ích chung, tiền là vương bát đản, không tiếp tục đi kiếm.
Lâm lão sư, 2 triệu không coi là nhiều, ta khẳng định có thể giúp ngươi kiếm ra tới.
Ngươi dám quấy nhiễu ta cho vui.
La Chí Khôn bị nửa đường giết ra đến Tống Hiểu Xu khí cái mũi bốc lên khói đen, hung ác nói, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, ngươi không phải liền là Tống Hiểu Xu sao.
Ngươi dám chọc ta, cẩn thận ta đem ngươi khai trừ Tùng Giang Đại học.
Tống Hiểu Xu cây kim so với cọng râu, coi ta sợ khai trừ à, Tùng Giang Đại học có ngươi dạng này hỗn đản phó hiệu trưởng, lao nương còn không muốn lên đây.
Ngươi!
La Chí Khôn như gặp phải trọng kích, đảo mắt lại uy hiếp Lâm Nhiên, ngươi cho rằng có tiền liền có thể sao.
Mụ mụ ngươi thay thận cần thận mới, thế nhưng là thận mới lại trong tay ta, ngươi trừ cầu ta, trong vòng nửa năm, đừng nghĩ tìm tới phù hợp thận mới.
Lâm Nhiên lại bị La Chí Khôn cảnh tỉnh, náo tử ngây ngốc.
Thế nào?
Ngươi khuất phục sao?
La Chí Khôn một bộ người thắng lợi tư thái, Lâm Nhiên, ngươi một cái cô gái yếu đuối, là trốn không thoát lòng bàn tay ta, tới đi, ký hợp đồng, ngươi sẽ có được hết thảy.
Lâm Nhiên lòng tin lại bị đánh tan, run rẩy muốn đi tiếp bút.
Lâm lão sư, đừng nghe hỗn đản này lời nói.
Tống Hiểu Xu đánh dụng La Chí Khôn bút trong tay, hướng mặt buồn rười rượi Lâm Nhiên nói chắc như đinh đóng cột nói, cha ta là Tùng Giang bệnh viện phó viện trưởng Tống Tín, không thèm đếm xỉa lấy quyền mưu tư, không biết xấu hổ, nhất định có thể vì ngươi mụ mụ tranh thủ đến thận mới.
Mà lại, coi như thận mới tranh thủ không đến, còn có thể tìm Từ Giáp hỗ trợ nhà, Từ Giáp là bạn trai ta để hắn làm gì sao, hắn liền sẽ làm gì sao, không phải vậy lời nói, ta thì không cho hắn phía trên giường của ta.
Từ Giáp núp trong bóng tối, xem thường giơ ngón tay giữa lên.
Cô nàng này nhi rất có thể khoác lác.
Ta thời điểm nào thành bạn trai ngươi?
Ngươi để cho ta làm cái gì ta thì làm gì sao?
Coi ta là ngươi nô lệ đây.
Lại nói ta giống như trải qua ngươi giường giống như, thật có thể hướng trên mặt mình tiếp vàng.
Từ Giáp.
Lâm Nhiên sững sờ, Từ Giáp khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu.
Thì giấu ở ta dưới giường đâu, trừ câu dẫn ta, sẽ còn làm gì sao?
Lâm lão sư. Ngươi dám xem nhẹ bạn trai ta.
Tống Hiểu Xu nhìn lấy Lâm Nhiên do dự kinh ngạc thần sắc, nhất thời không nguyện ý, Từ Giáp thế nhưng là thần y đi, có thể cứu người chết sống lại loại kia, mụ mụ ngươi bệnh ở trong mắt Từ Giáp, căn bản cũng không phải là sự tình.
Từ Giáp thế mà như thế lợi hại.
Vậy quá tốt.
Lâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn ngập hy vọng, kìm lòng không được hướng trong phòng ngủ nhìn một chút.
Lâm Nhiên, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
La Chí Khôn nổi trận lôi đình, trong lòng sốt ruột.
Tống Hiểu Xu bóp lấy eo, hướng về phía La Chí Khôn nhăn mặt, uy hiếp người nào nha, đừng tưởng rằng ngươi là hiệu trưởng thì có thể muốn làm gì thì làm, lao nương ta căn bản cũng không sợ ngươi.
Ngươi La Chí Khôn hết biện pháp.
Giờ phút này, lâu không nói chuyện Tây Môn Hồng cùng Tây Môn Thanh huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ẩn giấu không được phẫn nộ hỏa diễm.
Từ Giáp.
Lại là Từ Giáp.
Tây Môn Thanh đùa giỡn Tần Di Huyền, liền bị Từ Giáp đánh cho gần chết.
Tây Môn Hồng cũng ăn Từ Giáp không ít thua thiệt.
theo Dương Quý phi sĩ nữ kính, đến kim phấn thế gia đầu tư, đều vừa ngã vào Từ Giáp trong tay. Riêng là Tây Môn Hồng, đối Từ Giáp hận thấu xương. Tây Môn Hồng đôi mắt ấm lãnh, gắt gao khóa chặt Tống Hiểu Xu, âm trầm nói, ngươi là Từ Giáp bạn gái.
Đương nhiên. Tống Hiểu Xu cao ngạo nhô lên bộ ngực sữa, một bộ rất lợi hại kiêu ngạo bộ dáng.
Tây Môn Hồng cười ha ha, tốt, rất tốt, không nghĩ tới Từ Giáp thế mà như thế đa tình, trừ Tần Di Huyên bên ngoài, còn có một cái đẹp như thế bạn gái.
Lão Thiên, ngươi là cố ý cho ta cơ hội, để cho ta báo thủ rửa hận sao?
Tây Môn Thanh cũng chảy nước bọt, mặt mũi tràn đầy tà tiếu ép về phía Tống Hiểu Xu cùng Lâm Nhiên.
Tống Hiểu Xu cảm nhận được một cỗ lanh ý, lỗ chân lông đều thư sướng ra, các ngươi muốn làm cái gì?
Tây Môn Thanh tham lam nhìn lấy Tống Hiểu Xu, nước bọt lưu một chỗ, còn có thể làm gì sao?
Bản thiếu muốn nếm thử Từ Giáp nữ nhân đến cùng là cái gì tư vị, hắc hắc, nhìn thẳng xinh đẹp, ăn nhất định rất thơm.
Ngươi dám?
Tống Hiểu Xu dọa đến nắm lên một cái kéo, khoa tay múa chân, ngươi dám đụng đến ta.
Từ Giáp tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.
Chương 130, phách lối không thành bị làm.
Thật coi ta sợ Từ Giáp sao?
Tây Môn Thanh chửi ầm lên, hắn Từ Giáp bất quá là một cái cây cỏ, có cái gì bản sự cùng ta Tây Môn gia tộc tranh hùng.
Tê liệt, hắn nữ nhân, lão tử lại phải thật tốt chơi một chút, không chỉ có ta muốn chơi, còn muốn cho thủ hạ đều chơi cái một lần, chơi đến mục mới thôi.
Tống Hiểu Xu cùng Lâm Nhiên thân thể mềm mại run lẩy bẩy, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, sợ sao?
Tới đi, đem y phục thoát, ngoan ngoãn nằm xong, bắp đùi bổ ra, để cho ta thưởng thưởng tươi.
Tây Môn Thanh mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cởi áo ra, cơ cánh tay hướng Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Xu đi đến.
Không muốn, ngươi không được qua đây, ta muốn giết ngươi.
Tống Hiểu Xu run rẩy khua tay dao nhọn, lớn tiếng thét lên, Từ Giáp, cứu mạng à, Từ Giáp, cứu mạng à, ta phải ăn thiệt thòi, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi à, ta cũng bị người trà đạp, Từ Giáp.
Lâm Nhiên cũng mờ mịt luống cuống, nghe Tống Hiểu Xu hô to Từ Giáp tên, không khỏi hướng trong phòng ngủ nhìn một chút, sợ Từ Giáp xung quanh giận dữ, từ bên trong lao ra.
Bởi vì, Tây Môn Hồng mang đến quá nhiều người, chừng mấy chục người, coi như Từ Giáp lao ra cứu người, cũng là bị đánh gần chết mệnh.
Tây Môn Hồng nghe được Từ Giáp cái tên này, khí cái mũi bốc lên khói xanh, mặt mũi tràn đầy tà tiếu hướng Tây Môn Thanh nói một tiếng, à ảo cô, đừng nội, ta có một ý kiến hay, muốn nhiều kích thích có bao nhiêu kích thích.
Cái gì ý kiến hay?
Tây Môn Thanh trở lại, nghe Tây Môn Hồng thì thầm vài câu, nhịn không được tà ác cười to, đại ca, ngươi thật có tài à, ta quá bội phục.
Tây Môn Hồng mặt mũi tràn đầy đắc ý, vậy còn không mau đi xử lý.
Từ Giáp trốn ở môn sau, vận dụng thiên nhĩ nghe, đem Tây Môn Hồng cùng Tây Môn Thanh lời nói nghe được rõ ràng, trong lòng giận dữ, nhưng lại ẩn nhận không phát, nghĩ đến vừa vận tương kế tự kế, làm tàn Tây Môn Hồng cùng Tây Môn Thanh.
Tê liệt, ác nhân liền phải ác nhân ma.
Bản đại tiên cũng là ác nhân bên trong cực phẩm.
Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Xu nghe Tây Môn huynh đệ tà ác tiếng cười, tâm lý một trận run rẩy.
Chính đang lo lắng thời điểm.
Phần phật.
Đại môn bị phá tan, tràn vào đến một nhóm lớn người, mang theo mấy cái đài camera, màn sân khấu, thu âm trang bị, ánh đèn chiếu sáng chi vật.
Phía sau còn theo một cái đạo diễn bộ dáng người, cầm kịch bản, hướng Tây Môn Hồng bô bô nói cái gì tiếng Nhật, còn một mặt tà tiếu.
Lại là quỷ tử.
Tây Môn Hồng đối cái kia quỷ tử đạo diễn nói, Missy đạo diễn, nhất định muốn đem hiệu quả diễn dịch đến tốt nhất, cái này nhưng là chân chính cường bạo phần diễn, ta trông cậy vào bộ này bộ phim kiếm nhiều tiền.
Yêu Tây.
Missy đáp ứng một tiếng, hướng phía sau những đăng quang sư đó, đạo cụ sư một hồi bô bô gào to.
Tạch tạch tạch.
Ánh đèn mở ra, quay phim chuẩn bị kỹ càng, nhắm ngay Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Xu.
Kịch vụ bận biểu từ phía.
Xem xét, cũng là quay phim tiết ấu.
Tống Hiểu Xu dự cảm đến không ổn, lôi kéo Lâm Nhiên tựa ở góc tường, trong tay còn nắm chặt cái kia thanh sắc bén cây kéo, các ngươi muốn làm cái gì?
Còn có thể làm gì sao?
Tự nhiên là quay phim đi.
Tây Môn Thanh cơ đầy người mỡ, cùng Tây Môn Hồng một trước một sau đi tới.
Tây Môn Thanh giải khai dây lưng quần, nhìn chằm chằm Tống Hiểu Xu, ánh mắt tà ác, lao tử một người chơi ngươi thật lãng phí, như thế đặc sắc mê người hình ảnh, tự nhiên muốn chia sẻ cho toàn thế giới sắc hữu thưởng thức.
Hắc hắc, tiểu mỹ nhân. Nghĩ đến ngươi tại dưới người của ta kháng cự thét lên, đó là nhiều sao hưng phấn à.
Tống Hiểu Xu lớn tiếng thét lên, ngươi thật sự là xuất sinh.
Tây Môn Hồng cũng giải khai đai lưng, cười phá lệ hung lệ, cái này thụ không.
Hắc hắc, ta cho ngươi biết, hôm nay phần diễn là luân bạo phần diễn, hai anh em chúng ta chơi thoải mái sau khi, phía sau những huynh đệ này cũng muốn hô nhau mà lên, để cho các ngươi biết nam nhân lợi hại, ra sao.
Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không rất chờ mong à.
Xuất sinh. Các ngươi là một đám xuất sinh.
Tống Hiểu Xu dọa đến đứng không dậy nổi, co quắp tại góc tường, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Lâm Nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng biết trận này tai họa là mình trêu ra, không có quan hệ gì với Tống Hiểu Xu, miễn cưỡng lên tinh thần, bảo hộ ở Tống Hiểu Xu trước người, kiên cường nói, các ngươi buông tha Tiểu Xu. Không phải liền là đập phim người lớn sao? Ta đập, ta phối hợp các ngươi không muốn thương tới vô tội. Tây Môn Hồng Điệp Điệp cười quái dị, muốn cái gì chuyện tốt đâu? Không chỉ có Tống Hiểu Xu muốn đập, ngươi cũng muốn đập, ngươi cùng Tống Hiểu Xu đều là nữ chính, đều là bị luân bạo mệnh, ha ha, nghĩ đến các ngươi tại dưới người của ta dễ rủa phản kháng, nghẹn ngào gào lên, thật sự là chờ mong a. Lâm Nhiên lòng như cho nguội, Tây Môn Hồng, cái tên vương bắt đảng ngươi, ngươi như thế làm, không sợ bị bắt lại sao? Ai dám bắt ta? Tây Môn Hồng phách lối cười to, tại Tùng Giang, ai dám chọc ta? Lý cục trưởng đều là chúng ta Tây Môn gia tộc người, ai sẽ bắt ta? Ngươi. Tống Hiểu Xu cùng Lâm Nhiên ôm cùng một chỗ, ôm nhau mà khóc. Đại ca, khắc dài dòng, chúng ta lên đi, Tống Hiểu Xu về ngươi, Lâm Nhiên quy ta, huynh đệ chúng ta so tài một chút, xem ai làm hung ác. Mấy chục tên bảo tiêu cũng trông mòn con mắt, trong lòng vạn phần mong đợi. Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, xoa xoa tay, quần cởi xuống, đem Tống Hiểu Xu cùng Lâm Nhiên ngăn ở góc tường, tội ác đại thủ sở về phía hai người. Không muốn. Tống Hiểu Xu mềm mại hô. Lâm Nhiên chạy xuống nhục nhã nước mắt. Mỹ nhân, nhìn ta thế nào làm chết ngươi. Tây Môn Thanh chịu đựng không nổi, nâng cao bụng lớn, hướng Lâm Nhiên nhào tới. Siêu. Trong phòng ngủ, đột nhiên thoát ra một đạo hất lên đồ ngủ thân ảnh. Tốc độ kia quá nhanh, ai cũng thấy không rõ. Từ Giáp giống như là một đạo ưu linh, xuất hiện tại Lâm Nhiên trước mặt. Từ Giáp Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Xu đồng thời kêu to. Từ Giáp lửa giận ngập trời, nhắm ngay Tây Môn Thanh đũng quần, một chân đá ra. Choảng. Một trận trứng nát thanh âm truyền đến. Cả kinh tất cả mọi người dùng mình, kẹp chặt đũng quần. Ầm. Tây Môn Thanh hơn 200 cân thân thể giống như là thối rữa, bị đá đến hung hăng đụng ở trên tường, đầu rơi máu chảy, ngất đi. Trong đũng quần, máu tươi hoàn toàn mơ hồ. Xong, nhị thiếu gia trứng nát. Nhị thiếu gia không làm được nam nhân. Đây là ai? Trời ơi, đây không phải cái kia Từ Giáp sao? Thật đáng sợ. Một đám bảo tiêu, tính cả La Chí Khôn, còn có quay phim những người kia, một trận kinh ngạc thét lên. Từ Giáp thân ảnh liên tục chớp động, đập nát 8 bộ camera, đem CD đoạt trong tay. Tây Môn Hồng đột nhiên nhìn thấy Từ Giáp, dọa đến thân thể run lên, lảo đảo lui về, giấu ở một đám bảo tiêu trung gian. Trở lại nhìn lấy Tây Môn Thanh máu tươi văng khắp nơi đũng quần, dọa đến chân run, kém chút đứng không dậy nổi. Tê liệt, lão nhị ra hỏa xem như phế. Cái này Từ Giáp, thật sự là đủ hung ác. Từ Giáp. Tống Hiểu Xu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, coi là đào thoát không rơi một kiếp này, thậm chí có tự sát tâm tư, nhưng Từ Giáp đột nhiên buông xuống, để cho nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng giống như là một cái bị kinh sợ cừu non, bổ nhào Từ Giáp trong ngực, ưỡn nghèo thân thể, nghẹn ngào, Từ Giáp, ngươi thế nào mới đến a? Ta kém chút bị tao đạp, ngươi tâm không đau lòng a? Thân thể ta thế nhưng là ngươi. Đau lòng, đương nhiên đau lòng. Từ Giáp ôm chặt Tống Hiểu Xu. Nhẹ véo nhẹ lấy Tống Hiểu Xu ngón áp út dễ cây. Bị kinh sợ, nhào nặng ngón áp út dễ cây, có thể an thần, tỉnh não. Bị Từ Giáp vỏ mấy lần ngón tay, thất kinh Tống Hiểu Xu khôi phục mấy phần thần trí, đồng nhiên nghĩ đến điều gì sao, đẩy ra Từ Giáp, nhíu lại lông mày hỏi, thối Từ Giáp, ngươi thế nào hội xuất hiện ở đây? Chương 131, nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Ta là tới khiêng thóc gạo. Từ Giáp sờ mũi một cái, nghĩ thầm lời giải thích này thật đúng là đầy đủ buồn cười. Đừng nói Tống Hiểu Xu không tin, ngay cả mình cũng không tin. Tống Hiểu Xu nhìn lấy Từ Giáp không mảnh vải che thân, chỉ là hất lên Lâm Nhiên khăn tắm, đỏ mặt lên, đột nhiên minh bạch cái gì, xấu hổ tàm đánh Từ Giáp bả vai, tốt, thối Từ Giáp, ngươi không chỉ có ngủ Tần Di Huyên, liền Lâm lão sư cũng không buông tha, ngươi quá lưu manh. Không phải, không phải như vậy. Lâm Nhiên gương mặt thẹn đỏ bừng, lắc đầu liên tục, Tiểu Xu, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không giống như là ngươi muốn như vậy đơn giản. Tống Hiểu Xu hừ một tiếng, Lâm lão sư, ngươi khác giải thích, ta biết, khẳng định là Từ Giáp câu dẫn ngươi, ngươi phòng không gối chiếc, tịch mịch trống rỗng lạnh, nhất thời nhịn không được, thì cùng Từ Giáp ngủ chung. Lâm lão sư, ta không trách ngươi, đều do Từ Giáp là cái siêu cấp đại lưu manh, chơi gái thủ đoạn thật cao minh. Lâm Nhiên thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng mặt, không có cách nào giải thích rõ ràng. Nóa! Tiểu nha đầu này miệng thật độc. Từ Giáp tức không nhịn nổi, hung hăng tại Tống Hiểu Xu trên mông vỗ một cái. Trừng hai mắt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế mà nội đấu. Chúng ta còn có thể hay không nhất trí đối ngoại? Hừ, nhìn ta sau này tìm ngươi tính sổ sách. Tống Hiểu Xu bĩu môi, cũng biết việc này mất mặt, tạm thời trước không truy cứu. Nhưng Tống Hiểu Xu không truy cứu, La Chí Khôn lại nhảy ra, la to. Từ Giáp, ngươi một cái dám cho trường học bác sĩ, lại dám ngủ lao bà của ta, ngươi ăn gan báo. Lâm Nhiên ngượng ngùng thét lên, La Chí Khôn, ngươi chớ nói nhảm. La Chí Khôn khí thẳng dậm chân, ta nói bậy. Ha ha, Từ Giáp không mảnh vải che thân, hất lên ngươi khăn tắm, đây là chứng cớ rành rành. Ngươi Lâm Nhiên mặt đỏ tới mang thai, không có cách nào giải thích. Từ Giáp đống nhiên ôm chặt Lâm Nhiên bờ eo thon, xem thường nhìn lấy La Chí Khôn, khinh thường cười một tiếng, ngươi nói không sai, ta chính là cùng Lâm Nhiên ngủ cùng một chỗ, còn ngủ rất nhiều lần, ngươi có thể đem ta ra sao? Ngươi! La Chí Khôn nổi giận đan sen, chỉ Lâm Nhiên mắng to, gái điếm túi, ngươi thế mà mang cho ta nón xanh. Từ Giáp cố ý tại Lâm Nhiên trên mặt hương một chút, hướng La Chí Khôn xem thường nói, chính là cho ngươi mang nón xanh, ngươi có thể sao thế? Có gan ngươi đến đánh ta a, ngươi đánh ta a. Ha ha. Trong phòng tất cả mọi người nhịn không được cười rộ lên. Cái này Từ Giáp đủ hung ác, nhục nhã lên người đến, có thể đem người cho tươi sống tức chết. La Chí Khôn đỏ bừng cả khuôn mặt, đại hống đại khiếu, Từ Giáp, Lâm Nhiên, các ngươi một đôi cậu nam nữ, thật không biết xấu hổ. Siêu. Từ Giáp thân hình lóe lên, đứng tại La Chí Khôn trước mặt, một bàn tay lắc tại La Chí Khôn trên mặt, đánh hắn miệng mũi lui máu. Ngươi dám đánh ta La Chí Khôn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to. Đánh cho cũng là ngươi. Từ Giáp giơ tay một hồi bàn tay thô, đem La Chí Khôn phiến đầu váng mắt hoa, thử mục đích muốn nức, La Chí Khôn, ngươi cũng xứng xách cái này mặt chữ. Ngươi nếu muốn mặt, sẽ đem Lâm Nhiên giống như hàng hóa mua bán. Ngươi nếu muốn mặt, hội buộc Lâm Nhiên trả lại ngươi 2 triệu. Ngươi nếu muốn mặt, hội buộc Lâm Nhiên đập phim người lớn. Bà nội ngươi như thế không biết xấu hổ, thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Lao tử hôm nay tát ngươi cái 2 nghịch lợm. 333. Từ Giáp ra tay tặc hung ác, phiến La Chí Khôn máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt bị đánh nát, máu chảy ồ ạt, sau răng cấm đều bị đánh bay. Phù phù. La Chí Khôn không chịu nổi, một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Từ Giáp cách không nhìn qua cái kia Nhật Bản đạo diễn, mỉm cười, ta nói mịt xỉ quỷ tử, ngươi có phải hay không cũng không cần mà ta. Bát Giác. Mịt xỉ tự cho là đúng danh đạo, lại là ngoại lai nhân sĩ, 10 phần không cam lòng, hướng về hai bên phải trái làm một cái ánh mắt, hai tên bảo tiêu phóng tới Từ Giáp. Phanh phanh. Từ Giáp bay lên 2 cước, hai tên bảo tiêu cũng đừng Từ Giáp đánh cho miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Bát Giác. Mịt xỉ xem xét tình thế không đúng, xoay người chạy. Từ Giáp chợt lách người, diều hâu vồ gà con, đem mịt xỉ nắm trong tay, giơ cao lên, xách tới giữa không trung. Mịt xỉ hai chân loạn đạp, ta thế nhưng là Trung Nhật Hữu Hảo Hiệp hội hội viên, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Ngươi bày ra đại sự. Bày ra bà nội ngươi. Từ Giáp tay trái giơ mịt xỉ, trên tay phải đến liền là một cái tát mạnh, còn mẹ nó Trung Nhật Hữu Hảo Hiệp hội. Buộc vô tội nữ nhân đập phim người lớn, cái này gọi hữu hảo sao? Buộc nữ hài lột sạch tí phục, cái này gọi hữu hảo sao? Mịt xỉ gian nan kêu to, cái này gọi nghệ thuật. Từ Giáp lại là một cái tát mạnh đập tới đi, nghệ thuật có ép buộc sao? Cái này. Mịt xỉ đối lý, cố gắng ngượng, trong lòng ta, đây chính là nghệ thuật, đây là ép buộc nghệ thuật, các ngươi Trung Hoa văn hóa quá kém, theo vốn không hiểu như thế tiền vệ nghệ thuật. Ha ha, ép buộc nghệ thuật. Vậy ta cũng muốn học một học này môn nghệ thuật. Từ Giáp đem Tam Giang ngã trên mặt đất, xoẹt một tiếng, đem mịt xỉ y phục xé toang. Khắc. Mịt xỉ kêu to, gấp vội vàng che, không muốn xé y phục của ta, cái này không lễ phép. Quỷ tử huynh, đây không phải ép buộc nghệ thuật sao? Ngươi cần phải rất vui vẻ mới đúng. Từ Giáp thuần thục, đem mịt xỉ cho lột sạch sành xanh. Nhìn lấy mịt xỉ trong đũng quần điểm này tiểu đinh đinh, Từ Giáp khinh thường lắc đầu. Nguyên lai là một cái nho nhỏ tiểu tiểu điểu. Tống Hiểu Xu tức không nhịn nổi, nhắm mắt lại, bán cao 3 thước, một chân đạp trên đi, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, lao nương cũng cho ngươi chơi một chút ép buộc nghệ thuật. Nga ô. Mịt xỉ đau nhức như mổ heo kêu to. Từ Giáp hướng Lâm Nhiên nô ra miệng, Lâm lão sư không thể nghiệm một chút cái gì là ép buộc nghệ thuật sao? Lâm Nhiên đỏ bừng mặt, bị Từ Giáp nắm lấy tay, có cố không khỏi hạnh phúc. Tính toán, vẫn là ta để thay thế Lâm lão sư đi. Từ Giáp một chân dẫm hướng mịt xì đầu. Mịt xì đập trên sàn nhà, đã hôn mê. Những đoàn làm phim đó người nhìn lấy Từ Giáp như thế dữ dội, không chỉ có nhục nhã mịt xì, còn đem mịt xì dẫm ngất đi, từng cái dọa đến mất hồn mất vía. Từ Giáp chắp tay sau lưng, nhìn qua dấu ở mấy chục tên bảo tiêu trung gian Tây Môn Hồng, cười ngoác, Tây Môn đại thiếu gia, kế tiếp đến phiên ngươi. Từ Giáp, ngươi thật là cuồng vọng, hôm nay, ngươi tử kỳ đến. Tây Môn Hồng đầu tiên là gọi điện thoại, lại chỉ Từ Giáp. Mặt mũi tràn đầy phách lối giống to, ngươi dám đánh tàn đệ đệ ta, hư ta chuyện tốt, ngươi châu. Các huynh đệ, bên trên, cho ta đánh cho đến chết, Từ Giáp trong tay có CD, cho ta cướp về, vốn, bản thiếu gia có trọng thưởng. Phần phật. Mấy chục tên bảo tiêu hướng Từ Giáp tiến lên. Những người hộ vệ này đều là nhất lưu hảo thủ, rất nhiều đều là đánh hắc quyền, hung hãn không sợ chết. Mấy chục người tiến lên, người gạt ra người, giống như là mánh hổ hạ sơn. Từ bác sĩ cẩn thận. Lâm Nhiên kìm lòng không được vì Từ Giáp lo lắng. Tống Hiểu Xu lại vỗ tay gọi tốt, thối Từ Giáp, cho bản cô nương quất chết bọn họ. Nàng nhưng biết Từ Giáp có bao nhiêu sao dữ dội. Tuân mệnh. Từ Giáp mỉm cười, xông đi lên, đạo khí quán chú sóng trường, một hồi đánh tơi bời. Phanh phanh phanh. Mới vừa rồi còn thế như mãnh hổ bọn bảo tiêu thành nhu nhược cừu non, Từ Giáp ngược lại thành hung mãnh lao hổ. Một phút đồng hồ sau khi, những người hộ vệ này ngã xuống đất một mảnh, đứt gân gãy xương, không có một cái có thể đứng lên tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hãi nhiên. Không tốt, chạy mau. Tây Môn Hồng cái gì cũng không lo được, quay đầu liền chạy. Từ Giáp bay vọt ra ngoài, cánh tay tăng vọt, nắm lấy Tây Môn Hồng cổ, một thành ngã trên mặt đất. Chương 132, hủy với một trứng. Từ Giáp dẫm lên Tây Môn Hồng mặt, làm chuyện xấu liền muốn đi. Ha ha, không cửa. Từ Giáp, ngươi dám đem ta ra sao? Tây Môn Hồng rơi thất điên bắt đảo, đầu đầy máu tươi, lại vẫn kiệt ngao bất thuần, ánh mắt tràn ngập hung lệ chi sắc. Từ Giáp cười, còn có thể ra sao? Dám đụng đến ta nữ nhân, thì muốn trả giá đắt. Đến nỗi đại giới nha, thì giống như Tây Môn Thành, thiến sạch tính toán. Các ngươi hai anh em được rồi, đương nhiên muốn một dạng đãi ngộ. Ngươi dám? Tây Môn Hồng dọa đến khẽ run rẩy. Từ Giáp, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ta thế nhưng là Tây Môn gia tộc con trai trưởng, là Tây Môn gia tộc coi trọng nhất người kế nhiệm, ngươi dám đụng đến ta, nhất định sẽ phải trả cái giá nặng nề, không tin ngươi thử nhìn một chút. Tốt, vậy ta lại muốn thử một chút nhìn. Từ Giáp tuyệt không mập mờ, đạp nhanh một cái, ước lượng tại Tây Môn Hồng trên đũng quần. Choảng. Trứng lại nát. Tây Môn Hồng đau nhức ngao ngao trực hiếu, kêu to vài tiếng thì ngất đi. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Riêng là ngã xuống đất không dậy nổi những người hộ vệ kia, từng cái tuy nhiên đứt gân gãy xương, nhưng vẫn vô cùng may mắn, dù sao linh bộ kiện vẫn còn ở đó. Nếu thật là trứng bị dâm nát, cái kia cả một đời thì hủy với một trứng A. Như thế nhanh thì ngất đi, thật chán. Từ Giáp đá vào Tây Môn Hồng huyệt bách hội bên trên, cưỡng chế đi Tây Môn Hồng làm tỉnh lại. Nga ô, đau nhức. Tây Môn Hồng đau nhức bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to, Từ Giáp, ngươi dám đụng đến ta, ngươi xong, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ để cho ngươi vào ngục giam, trong tù để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Giáp cười, khoác lác ai sẽ không a? Ngươi cho rằng ta đang khoác lác. Tây Môn Hồng bưng bít lấy đũng quần, đau đến không muốn sống, ngươi chờ, chỉ cần vài phút, ngươi liền biết hậu quả có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Từ Giáp khoanh tay, không quan trọng nhún nhún vai, tốt, ta chờ. Lâm Nhiên lại vội vội vàng vàng đem Từ Giáp đẩy ra phía ngoài, Từ bác sĩ, ngươi đi mau, Tây Môn Hồng nhất định là báo động, cảnh sát sẽ đem ngươi bắt đi. Nhà bọn hắn như vậy lại thế lực, tại Tùng Giang một tay che trời, cũng không phải dùng ngươi cậy mạnh có thể đối phó, ngươi mau trốn, có thể trốn bao xa, trốn bao xa. Cảnh sát. Từ Giáp cười thần bí, còn có thể so sánh Lãnh Tuyết lợi hại hơn cảnh sát sao? Lâm lão sư, có thể hay không trước tìm cho ta một bộ y phục mặc a? Nhìn ta áo không đủ che thân, ảnh hưởng nhiều không tốt, coi như muốn chạy trốn, cũng không thể cởi chuồng a. Ai nha, Từ bác sĩ, ngươi thế nào thì không nóng nảy đây? Lâm Nhiên vội vội vàng vàng đem Từ Giáp y phục thổi làm, cũng không lo được tránh hiểm nghi, ba chân bốn cẳng cho Từ Giáp mặc xong quần áo, đầu ngón tay đụng chạm Từ Giáp tráng kiện mạnh mẽ ở ngực, trong lòng xốp giòn, phun lên cảm giác khác thường. Từ Giáp, ngươi chạy mau. Lâm Nhiên dùng sức đem Từ Giáp đẩy ra phía ngoài, còn kín đáo đưa cho hắn một sấp tiền. Tống Hiểu Xu nhìn lấy trong mắt, tâm lý càng hiểu lầm. Lâm lão sư thế mà đối Từ Giáp như thế tốt, xem ra tuyệt đối là luyến gian tình nhiệt. Lâm lão sư, ngươi đừng đẩy ta a, ta khát nước, uống chén trà lại chạy đường còn không được sao? Từ Giáp cười đùa tí tưởng, căn bản cũng không coi ra gì. Dưới lầu đèn báo hiệu vang lên. Xong. Lâm Nhiên gấp khóc lên, Từ bác sĩ, cái này có thể làm sao đây? Là ta liên lụy ngươi. Tống Hiểu Xu điểm môi, Lâm lão sư, ngươi đừng lên làm, gia hỏa này quỷ tinh đây, khẳng định có sau tay. Ha ha, Từ Giáp, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Tây Môn Hồng bưng bít lấy đũng quần, dây rủa lấy đứng lên, hướng về phía Từ Giáp hung ác cười, lần này, ta nhất định khiến ngươi đem ngồi tù mục xương, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phanh phanh phanh. Cảnh sát. Người nào tất cả không được núp đích. Mấy chục tên cây thương thật đạn hạt nhân cảnh sát xuống tới. Làm những người này nhìn thấy trong phòng mấy chục tên đại hán ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi văng khắp nơi lúc, không khỏi chuột mục kinh tâm, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Ngày a, đây rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là cùng một chỗ đặc biệt lớn hình sự án kiện?
Một người cầm đầu, chính là Tùng Giang Công an Cục Phó Cục trưởng Lý Chính.
Lý Chính nghe răng niết miệng, kinh ngạc tâm lý cuồng loạn, bốn phía quét qua, nhìn thấy Tây Môn Thanh ngã trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh.
Tây Môn Hồng toàn thân là tuyết, riêng là đũng quần, đẫm máu một mảnh.
Chơi ạ!
Tây Môn đại công tử!
Lý Chính khẽ run rẩy, vội vàng chạy tới, đem Tây Môn Hồng dịu dắt đứng lên, đại thiếu gia, ngươi đây là thế nào?
Đến cùng ra cái gì tình huống?
Đây rốt cuộc là ai làm?
Có phải hay không một đám vô cùng hung ác chi đồ?
Hắn vừa rồi tiếp vào Tây Môn Hồng điện thoại, liền biết xảy ra vấn đề, vô cùng lo lắng chạy tới, nhưng không nghĩ tới, cục diện sẽ trở nên như thế hỏng bét.
Lý Cục, là Tây Môn Hồng muốn xác nhận Từ Giáp, lại đau nhức nói không ra lời.
Thật tốn sức.
Từ Giáp chủ động đứng ra, nhìn lấy Lý Chính, chỉ chính mình mặt, cười hì hì nói, là ta làm.
Lý Chính sững sờ, thượng hạ dò xét Từ Giáp, ngươi đồng bọn đâu?
Từ Giáp lắc đầu, cái gì đồng bọn?
Thì chính ta làm.
Chính ngươi làm.
Lý Chính quá sợ hãi.
Ngại ngại, tên này một người làm lật Tây Môn thiếu ra một đám bảo tiêu, lực sát thương cũng quá đại à.
Tây Môn Hồng run rẩy chỉ Từ Giáp, Lý Cục, cũng là hắn làm, ngươi mau đưa hắn bắt lại.
Lý Chính là thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Từ Giáp, ngươi dám lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý hành hung, thương tổn vô tội thị dân, nhanh, đem hắn bắt lại, mang về sở cảnh sát chặt chẽ thẩm vấn.
Không được.
Lâm Nhiên vội vàng ngăn tại Từ Giáp trước mặt, lớn tiếng chất vấn Lý Chính, ngươi là cảnh sát, thế nào không hỏi xanh đỏ tạo trắng tùy ý bắt người.
Từ Giáp đả thương người là có nguyên nhân, Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh, còn có cái này gọi mị sỉ quỷ tử, nửa đêm canh ba xông đến trong nhà của ta, lại để cho đối với ta cùng Tống Hiểu Xu thi bạo, còn muốn đập phim người lớn.
Nhờ có Từ Giáp cứu ta, hắn không phải đả thương người hung thủ, mà chính là đại anh hùng.
Nghe Lâm Nhiên giải thích, Lý Chính thầm kêu một tiếng khổ.
Cái này Tây Môn đại thiếu gia cũng quá làm loạn.
Tự tiện xông vào khu dân cư, thi bạo, ép buộc người ta đập phim người lớn, cái nào tội đều không nhẹ a.
Tây Môn Hồng vội vàng hướng Lý Chính ngáy mắt.
Lý Chính kinh nghiệm phong phú, vội vàng nói, việc này cần phải thật tốt điều tra, nhanh lên, cho Từ Giáp còn lại, kéo về sở cảnh sát cẩn thận phá án, Tây Môn thiếu gia thụ thương nghiêm trọng, tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện trị thương.
Từ Giáp nghe xong, liền biết Lý Chính lấy việc công làm việc tư, là quyết tâm muốn giúp lấy Tây Môn Hồng chỗ dựa.
Ken két.
Hai tên cảnh sát đi tới, cho Từ Giáp mang lên quòng tay.
Không muốn.
Lâm Nhiên lớn tiếng thét lên, các ngươi là cảnh sát, thế nào có thể không phân xanh đỏ tạo bạch hồ nắm, bắt loạn người.
Lý Chính mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, vị tiểu thư này không nên kích động.
Đây không phải bắt người, là làm theo phép, dẫn hắn đến sở cảnh sát hiệp trợ điều tra.
Yên tâm, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng phá án.
Từ Giáp cười, nếu là làm theo phép, ta có thể gọi điện thoại sao?
Lý Chính cười gật đầu.
Nghĩ thầm tại cái này Tùng Giang khu vực, ta muốn là ngươi, ngươi cho ai gọi điện thoại cũng vô dụng.
Từ Giáp cho Lãnh Tuyết gọi điện thoại.
Lãnh Tuyết có chút đắc ý nói, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt, muốn theo cô mãi mãi đi Yến Kinh.
Ta đã nói rồi, tại ta dưới dâm uy, ngươi sớm tối đều muốn khuất phục.
Từ Giáp nhẹ nhàng về một câu, đi Yến Kinh có thể, có điều trước làm phiền ngươi đến sở cảnh sát tiếp ta một dưới.
Nói xong, thì tắt điện thoại.
Ui ui.
Lãnh Tuyết nghe liên tiếp âm thanh bận, khí đem điện thoại ngã.
Thế mà để cho ta đi sở cảnh sát đón hắn.
Tên tiểu tử thúi này, lại gây cái gì sự tình.
Cô mãi mãi bằng cái gì đi đón ngươi.
Chương 133, vơ vét người.
Từ Giáp bị ép lên xe cảnh sát, mang vào sở cảnh sát.
Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Xu xem xét Từ Giáp thật bị bắt đi, trong lòng bối rối như nhà, vội vàng đón xe theo sau, muốn cho Từ Giáp làm chứng.
Riêng là Tống Hiểu Xu cái gì cũng không lo được, thế mà cho tình địch Tần Di Huyên gọi điện thoại.
Tần Di Huyên đang quay phim, lập tức hoảng, lại khóc sức mướt liên lạc Điền Hoành.
Ta dựa vào, ta ngoá ngoá ngoá.
Điền Hoành đầu tiên là hả giận, Từ Huynh cũng thật là hung ác, thế mà để Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh đoạn tử tuyệt tôn.
Ngại ngại, ai bảo các ngươi huynh đệ làm đủ trò xấu đâu.
Nên.
Còn buộc người ta đập phim người lớn.
Đáng đời ngươi đoạn tử tuyệt tôn.
Thế nhưng là, theo sau thì đầu lớn như cái đấu.
Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh thế nhưng là Tây Môn gia tộc gương mặt mới chi xuất sắc. Tây Môn gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Riêng là Lý Chính bối cảnh, Điền Hoành lòng dạ biết rõ.
Mà để Điền Hoành tâm lý kêu khổ là, Điền gia tuy nhiên cũng coi là đỏ thường, giới chính trị có người, nhưng ở cục cảnh sát thật đúng là không nói nên lời, không có Tây Môn gia tộc căn cứng rắn.
Không được, phải nhanh đem Từ Huynh lấy ra, Lý Chính tiểu tử kia ra tay hung ác, nhất định sẽ vu oan giá họa. Điền Hoành tranh thủ thời gian bắt lại điện thoại, Vương thư ký lớn lên. Có như thế một chuyện. Chỉ chốc lát, Vương thư ký lớn lên thì cho trả lời điện thoại, bí thư đáp lời, việc này ai cũng không kém tay, Tây Môn gia lão gia tử cơ hồ sắp điên. Điền thiếu, thật xin lỗi. Cái này. Điền Hoành bất đắc dĩ thở dài một hơi, kêu lên Lưu Hạo Nhiên, tự mình chạy tới sở cảnh sát. 4. Lý Chính tự mình lái xe, mang theo Tây Môn Hồng cùng Tây Môn Thanh huynh đệ đi bệnh viện. Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh tiến phòng cấp cứu. Tây Môn gia tộc lão gia tử Tây Môn Phi Long chống quải trượng, xuất hiện tại phòng cấp cứu ngoài cửa. Lý Chính gặp Tây Môn Phi Long, nửa thân người cong lại, túi đầu không lưng, lão gia tử, ngài đến. Tây Môn Phi Long mi đầu nhíu chặt, không nói một lời. Một giờ sau, thầy thuốc đem Tây Môn Hồng cùng Tây Môn Thanh đẩy đi ra. Tây Môn Phi Long vội vàng hỏi, ra sao? Còn có hy vọng sao? Thầy thuốc lắc đầu, hắn phương diện đều bảo vệ ở, cũng là sinh sản hệ thống. Đáng chết. Tây Môn Phi Long chán nản ngồi trên ghế, trong nháy mắt phảng phất giống như già 10 tuổi. Trầm mặc nửa ngày, Tây Môn Phi Long điểm quả trượng, nghiến răng nghiến lợi mệnh lệnh Lý Chính, lần này nhất định phải giết chết Từ Giáp, không thèm đếm xỉa vận dụng hết thảy thủ đoạn, khẩu khí này ta tuyệt đối không thể nhịn. Lý Chính khắc sâu cảm nhận được Tây Môn Phi Long thực chất bên trong phẫn nộ, ngoan ngoãn nói, lão gia tử yên tâm, Từ Giáp bất quá là cái cây cỏ, ta một đầu ngón tay liền có thể giết chết nó. Tây Môn Phi Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khắc phất lờ. Tiểu tử này cùng Điền Hoành quan hệ vô cùng tốt, phải cẩn thận Điền Hoành ra mặt bảo hắn. Lý Chính nhíu mày lại giãn ra, lão gia tử yên tâm, vụ án này ta nhất định hoàn thành bản sát, liền xem như Điền Hoành vận dụng quan hệ, cũng không dễ dùng, cái này Tùng Giang sở cảnh sát, ta nói chuyện cũng là thánh chỉ, trừ ta, người nào cũng không dễ dùng. Tốt, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Tây Môn Hồng đống nhiên nghĩ đến điều gì sao, vội vàng nhắc nhở Lý Chính, từ giáp trong tay có mấy chương CD, bên trong có chứng cứ. Ngươi nhất định muốn đem chứng cứ tiêu hủy, một khi chảy ra thì phiền phức. Tốt, ngươi bây giờ đi thẩm án đi, nhớ kỹ, muốn tốc chiến tốc thắng. Lý Chính lập tức chạy về sở cảnh sát. Các ngươi không thể lung tung bắt người, ta có thể vì Từ Giáp làm chứng. Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Su la to, vì Từ Giáp, hình tượng thuộc nữ cũng không lo được. Lý Chính khỏe miệng hiện hiện một tia khinh miệt cười lạnh. Lâm Nhiên, ngươi là Từ Giáp tình nhân, Tống Hiểu Su, ngươi là Từ Giáp bạn gái, các ngươi cùng Từ Giáp quan hệ không tầm thường. Lời chứng cần chặt chẽ kiểm tra sổ sách, các ngươi lấp cái bày tỏ, đem lời chứng ghi chép lại liền trở về chờ thông báo đi. Lời chứng cần kiểm tra sổ sách. Lâm Nhiên trừng to mắt, chúng ta là trực tiếp người bị hại, còn cần chặt chẽ kiểm tra sổ sách. Tống Hiểu Su kêu to, Lý Cục trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn lấy việc công làm việc tư? Đây là sở cảnh sát, các ngươi cho ta yên lặng, cảnh sát pha án, không cần đến các ngươi để ý tới. Lý Chính mặc kệ Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Su la to, khinh thường tiến phòng thẩm vấn. Từ Giáp đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn. Lý Chính cố ý ngụy giả trang ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Từ Giáp, ngươi yên tâm, cảnh sát chúng ta phá án tuyệt đối không tìm tư tình. Từ Giáp cười, có Lý Cục trưởng câu nói này, ta cứ yên tâm. Lý Chính hướng dẫn từng bước, ngươi nói Tây Môn Hồng cùng Tây Môn Thanh, Mì Si, La Trí Khôn câu đáp thành gian, ý đồ luân bạo Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Su, thậm chí đập phim người lớn, ngươi ra mặt cứu người, đem bọn hắn đả thương, đây hết thảy, có cái gì chứng cứ sao? Từ Giáp nói, ta chỗ này có bọn họ quay chụp CD, hết thảy 8 cái đây. Ồ, Lý Chính hưng phấn dị thường, có CD. Như vậy cũng tốt xử lý, nhanh cho ta lấy ra. Xem xét Lý Chính hưng phấn vô độ ánh mắt, Từ Giáp thì cái gì đều hiểu. Bất quá, hắn muốn cũng là loại này hướng dẫn hiệu quả. Từ Giáp chậm rãi đem CD lấy ra, Lý Chính sốt ruột, thân thủ liền đi đoạt. Từ Giáp rút tay về đi, Lý Cục trưởng, ngươi sẽ không đem những thứ này CD tiêu hủy a? Ta nghe nói, ngươi cùng Tây Môn gia tộc tương giao không ít. Thế nào khả năng? Lý Chính nghĩa chính ngôn tử, ta thế nhưng là cục trưởng, thế nào hội lấy quyền nhu tư? Từ Giáp đồng chí, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta cái này có 30 năm cảnh linh lão cảnh sát. Tốt ta, vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần. Từ Giáp một bộ rất lợi hại tin tưởng Lý Chính bộ dáng, nói ra, phiền phức Lý Cục trưởng đem đĩa máy lấy đi vào, ta thả cho ngươi đến xem. Tốt, ta cái này lấy. Lý Chính vội vàng tự mình chuyển đến một bộ đĩa máy. Từ Giáp nói, phiền phức Lý Cục trưởng phát ra một chút, ngươi truyền hình xong một cái CD, ta thì cho ngươi kế tiếp. Tiểu tử này, thật sự là gian trá. Lý Chính vốn nghĩ đem CD toàn bộ lừa gạt đến, nhưng không thể xuất ruột, đành phải nhẫn mại tính tình, đem CD từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần. Nhìn lấy chứng cứ rành rành chứng cứ, Lý Chính dọa đến run lập cập. Dựa vào A. Những thứ này CD một khi chảy ra, người nào cũng không giữ được Tây Môn Hồng cùng Tây Môn Thanh, La Trí Khôn cùng Mị Sỉ cũng muốn xong đời. Từ Giáp nơi lòng bàn tay, siêu tinh bàn cực tốc chuyển động. Trung gian viên kia tinh mang nhắm ngay phát ra hình ảnh, phát ra tia sáng chói mắt, không ngừng bắn phá. CD phát ra qua thông tin, đều tràn vào siêu tinh bàn bên trong. Thả xong sau khi, từ giáp tâm niệm nhất động, siêu tinh bàn cấp tốc thu nhỏ, giấu ở trong lỗ thai. Tốt, từ giáp, những thứ này CD ta muốn dẫn đi cẩn thận điều tra, người trước chờ lấy. Lý Chính bưng lấy CD ra ngoài hứng thú bừng bừng ra ngoài, đem CD hoàn toàn tiêu hủy, lại đổi 8 cái khoảng không CD, mang theo mấy tên tâm phúc khí thế hung hung xông vào phòng thẩm vấn, đem CD nện trên bàn, hướng về phía từ giáp kêu gạo, từ giáp, ngươi dám đùa ta, cái này CD là khoảng không, nào có cái gì chứng cứ. Từ giáp nhìn lấy Lý Chính, cười nghiêng ngẫm, Lý Cục trưởng, ngươi có phải hay không học qua xuyên kịch trở mặt ta. Cầm tới CD trước dịu dàng ngoan ngoan giống một cái chó sủ, cầm tới CD sau khi, thì biến thành một con chó điên. Ha ha. Ba tên tâm phúc nhịn không được cười ha hả. Ngươi dám mắng ta là chó. Lý Chính bị từ giáp khinh bị đỏ bừng cả khuôn mặt, phổi đều muốn tức điên. Chương 134, ấn đường biến thành màu đen. Lý Chính vô bàn một cái, chỉ từ giáp hung thần ác sát kêu to, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám càng hẳn rỡ. Làm cảnh sát cục là nhà ngươi sao? Từ giáp nhìn lấy Lý Chính tức hổn hển mặt, mỉm cười, Lý Chính, ngươi nói phản đi, theo ta thấy, ngươi mới là đại họa lâm đầu đây. Lý Chính hừ một tiếng, ta đại họa lâm đầu. Ha ha, ngươi tính toán cái gì đồ, vật, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi không tin sao? Ha ha. Từ giáp chỉ Lý Chính mặt, nói chắc như linh đóng cổ nói, ngươi ấn đường biến thành màu đen, dưới mắt tím xanh, sắc mặt bị long đong ảm đạm, chính là mất chức vận rủi chi tướng. Nếu là tu thân dưỡng tính, có lẽ có hạng nhất chuyển cơ, nhưng tối kỵ tâm thuật bất chính, nói lao hết bài này đến bài khác, đừng nói mất trước, thậm chí còn có lao ngục thai ương a. Những lời này, dọa đến Lý Chính một run, từ giáp, ngươi thiếu cho trong ngực ta nói nhảm, ngươi coi ngươi là thần tiên a. Quỷ mới sẽ tin ngươi lời nói. Từ giáp cười ha ha, không tin thì thôi. Mấy cảnh sát khác thượng hạ nhìn chằm chằm Lý Chính mặt nhìn, càng xem càng kinh hãi, thần sắc hoảng hốt. Lý Cục, ngài mặt. Nhìn cái gì nhìn, trên mặt ta có hoa a. Lý Chính thở phì phì hừ một tiếng, coi là trên mặt có cái gì đồ, vật, lấy điện thoại di động ra vừa chiếu, nhìn lấy trong màn hình tâm kia ảm đạm xám xanh mặt, riêng là mi tâm một màn kia tím xanh, hoảng sợ tay khẽ run rẩy, điện thoại di động rơi vỡ nát. Từ giáp đau lòng nhíu mày, táo 6S, ngã rất đáng tiếc, không bằng cho ta. Lý Chính dọa đến hơn nửa ngày không có tỉnh táo lại. Ta vừa rồi rửa mặt lúc còn tươi cười rạng rỡ. Thế nào một hồi thì biến thành cái dạng này? Thật là dọa người. Từ giáp mắt liếc thấy ngơ ngác Lý Chính, bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, Lý Chính, ngươi như bây giờ quay đầu là bờ, còn kịp. Nếu không, ngươi thiếu tới dọa ta. Lý Chính vô bàn một cái, dùng sức chùi chùi cứng ngắt mặt, quyết định, hung thần ác sát nhìn chằm chằm từ giáp, nói, ngươi vô duyên vô cớ, tại sao hành hung đánh người, thậm chí đem Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh, La Trí Khôn, Mịt Xỉ đánh thành tàn phế. Ngươi tâm tư tại sao như thế ác độc? Từ giáp sở vấn phi sở đáp, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tự gây nghiệt, không thể sống. Ngươi! Lý Chính lại bị từ giáp dọa đến khẽ run rẩy, nghĩ thầm vẫn là tranh thủ thời gian tìm đại sư phá vừa vỡ đi. Cái đồ chơi này thà rằng tin có, không thể tin không. Lý Chính đối bên người một cái tâm phúc nói, Lưu Cương, vụ án này giao cho ngươi, 2 giờ sau, ta muốn kết án, hiểu không? Phân cục phó cục trưởng đã về hưu, ta xem trọng ngươi. Vâng. Lý Cục, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Cương hưng phấn tâm hoa nộ phóng. Lý Chính vô cùng lo lắng lao ra, tìm đại sư phá mệnh đi. Lưu Cương ba người đem quyền đầu bóp kèn kẹt văng lên, mặt mũi tràn đầy tà ác nhìn lấy bị còng trên bàn từ giáp, tiểu tử, tranh thủ thời gian chiêu đi, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt. Từ giáp cười ha ha, chế rêu lại, tiểu tử, cút nhanh lên đi, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt. Người đầy đủ cuồng. Lưu Cương phất phất tay, ra hiệu bên ngoài người đem cả mạ giặt cho đóng lại. Kéo lên rèm. Các huynh đệ, đánh hắn. Lưu Cương ba người quyền đầu hướng từ giáp hung manh đập tới. Ba người bọn hắn đều là võ cảnh xuất thân, thân thủ mạnh mẽ, quyền lực hung mãnh, tăng thêm từ giáp lại bị còng trên bàn, coi như từ giáp lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp động đậy. Muốn chết. Từ giáp nhất vật khí, đạo lực quán chú tại trên cổ tay. Ken két. Xương cổ tay trong nháy mắt thu nhỏ, còng tay rơi trên mặt đất. Xúc cốt công. Lưu Cương lập tức mắt trợn tròn. Tiểu tử. Vẫn rất biết hàng. Từ giáp nhất quyền nện ở Lưu Cương trên mặt, nện hắn miệng mũi lui máu, mắt nổi đom đóm, đụng đầu vào trên tường, đã hôn mê. Bên cạnh hai tên cảnh sát đâm nghiêng lấy vọt tới. Từ giáp vung ra 2 phát bạo quyền, nện ở 2 tên cảnh sát trên bụng. Hẹ! 2 tên cảnh sát bị đánh đến co giật, ôm bụng đầy đất run rẩy, không ngừng phun nước biếc, túi mật đều muốn phun ra. Thật sự là không trải qua đánh. Từ Giáp chắp tay sau lưng, vòng quanh phòng đi vài vòng, buồn bực ngán ngẩm, phủ lấy túi nhựa, xuất ra Lưu Cương điện thoại di động cho Lý Chính phát cái tin ngắn, Lý Cục, xong. Lý Chính hoa 2.000 khối tiền, tìm đại sư cho phá mệnh, cuối cùng yên tâm. Thu đến Lưu Cương tin ngắn, Lý Chính hưng phấn nhảy dựng lên, gọi điện thoại cho Tây Môn Phi Long, Lão gia tử, sự tình làm tốt, Từ Giáp đã chiêu, ta cái này chạy tới đón ngài. Trong lòng đắc ý nghĩ đến, Lưu Cương tiểu tử này làm việc thật sự là lưu loát, khả tạo chi tài a. Lý Chính tiếp vào Tây Môn Phi Long, chạy như bay sở cảnh sát. Tây Môn Phi Long cũng phi thường hài lòng, Lý Chính, làm không tệ, lần này trong tỉnh có biến động, ta cho ngươi vận hành một chút, ngươi còn có thể càng tiến một bước. Đà tạ Lao gia tử. Lý Chính hưng phấn mặt mày hớn hở. Đến sở cảnh sát, Lý Chính mang theo Tây Môn Phi Long, cùng bí thư viên hưng thú bừng bừng hướng đi phòng thẩm vấn. Tây Môn Phi Long thậm chí còn chuyên môn mang lên 4-5 danh ký giả, muốn đem Từ Giáp tiếng xấu lan xa. Vừa mở ra môn, đã nghe đến gây mũi vị đạo, huyết tinh bên trong hỗn hợp có nước tiểu xui xẻo. Lưu Cương ba tên cảnh sát đổ vào góc tường, đầu rơi máu chảy, đúng quần đất sũng, ngất đi. Mà Từ Giáp, chính còng tay trên ghế, phù 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 ngủ đại giác. Lý Chính, Tây Môn Phi Long lập tức sửng sốt. Những ký giả kia trước hết nhất kịp phản ứng, cầm lấy máy chụp hình ken két một hồi chật vỗ. Đều mẹ hắn đừng chụp. Tây Môn Phi Long phẫn nộ xử lấy quả trượng, Lý Chính, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Đây chính là người pha án. Con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Lý Chính bị chửi tỉnh, tâm lý hoang mang rối loạn không sai, chạy tới nhắm ngay Lưu Cương ba người một hồi đá mạnh. Lý Cục. Lưu Cương ba người tỉnh lại, chật vật không chịu nổi đứng lên, nhưng dây lưng bị Từ Giáp làm gãy, quần lại đến rơi xuống, dẫn tới ký giả lại là một trận cười vang cùng trận vỗ. Lý Chính giận dữ, Lưu Cương, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Ngươi cho ta phát tin ngắn nói giải quyết bà nội ngươi a, ngươi bị giải quyết a. Ta không có phát tin ngắn a. Lưu Cương chùi chùi trên mặt máu, choáng váng chướng nào đi xem tin ngắn, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lý Cục, cái này tin ngắn không phải ta phát. Lý Chính tức hồn hện, không phải ngươi phát, vậy ai phát, quỷ a. Lưu Cương bỗng nhiên nhất chỉ Từ Giáp, là Từ Giáp phát. Kháng nghị. Từ Giáp gõ cái bàn, ta bị còng trên bàn, động một cái cũng không thể động, thế nào khả năng cầm tới điện thoại di động của ngươi. Ngươi là cảnh sát, ngay trước ký giả mặt, cũng không thể oan uổng người tốt. Ngươi Lưu Cương khóc không ra nước mắt. Lý Chính đổ ập xuống răn dạy Lưu Cương, ba người các ngươi thế nào làm. Còn cả phòng máu tươi. Lưu Cương lại nhất chỉ Từ Giáp, bị hắn đánh. Ta kháng nghị. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy ủy khuất, các vị ký giả, vừa rồi ta liền nói, ta bị còng trên bàn, liền không thể động đậy được, thế nào còn có thể đánh người. Coi ta hội xúc cốt công a. Lưu Cương khí thật nghĩ khóc, hắn thực sẽ xúc cốt công. Ai mà tin. Từ Giáp nhìn lấy Lưu Cương ba người. Mặt mũi tràn đầy trêu tức. Chương 135, chó cắn chó. Lưu Cương thật nghĩ gào khóc, Từ Giáp, ngươi khi dễ người, không phải ngươi đánh, khó nói chính chúng ta đánh. Đúng thế, thì là chính các ngươi đánh. Từ Giáp ăn nói bịa chuyện, các ngươi một bên thẩm vấn ta, một bên chơi bài đánh bạc, ngươi đánh bạc thua quỵt nợ, hai người cảnh sát kia thì gấp, ba người các ngươi chó cắn chó, liền bắt đầu đánh nhau, đánh ngất xỉu, các ngươi thì ngất đi, bây giờ lại ta đánh, các ngươi chả có nói đạo lý hay không a? Trắng. Lưu Cương thật sự là lại ủy khuất, lại bất ức, Từ Giáp, ta thời điểm nào đánh bạc, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Từ Giáp nhất chỉ góc tường bài bổ kẻ đều tán một chỗ, đây là công cụ gây án, các ngươi chả ngụy biện cái gì. Những ký giả kia xem xét, góc tường quả nhiên có bổ kẻ tán loạn một chỗ. Này chỗ nào đến bổ kẻ a? Lưu Cương ba người phiền muộn thật nghĩ đầu đụng tường một cái, tê liệt, cái này Từ Giáp quá tổn hại, thế mà đem bổ kẻ đều chuẩn bị kỹ càng. Một đám ký giả đương nhiên tin tưởng Từ Giáp lời nói, một hồi chụp ảnh, lập tức thượng truyền. Cảnh sát thẩm vấn vụ án lúc đánh bạc, đây chính là đại tin tức. Tin nhanh, cảnh sát thẩm án sự tình đánh bạc, thật là thiên hạ kỳ hoa. Thân là cảnh sát, chấp pháp phạm pháp, người nào đến giám sát? Cảnh sát đánh bạc, trái với cảnh kỷ, người nào đến phụ trách? Từng cái bùn tấn trong chốc lát tràn ngập tại lưới trên đường. Lưu Cương điện thoại di động lập tức biểu hiện, đầy mình nước đắng. Xong, lần này bị hãm hại. Đừng nói là thăng quan, cái này đỉnh cảnh mũ đều chưa hẳn giữ được. Phiền muộn. Tây Môn Phi Long mặt mũi tràn đầy tức giận, Lý Chính, đây chính là ngươi cho ta bằng dao, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói xong, phất tay háo mà đi. Hắn vốn là muốn nhìn Từ Giáp nhận tội, nhưng lại làm ra như thế vừa ra nháo kịch, có thể không tức giận sao. Lý Chính bị sợ nhảy lên, hối hận hận chồng chất, nhìn hằm hằm Lưu Cương, ngươi thật giỏi à, thế mà mang ra ta đài, ở cục cảnh sát tụ tập dân chúng đánh bạc. còn tử tướng ẩu đấu. Lưu Cương vẻ mặt đau khổ, ta không có đánh bạc, cũng không có tử tướng ẩu đấu, đều là Từ Giáp làm.
Ngươi đánh giám.
Lý Chính giận tím mặt, Từ Giáp bị trói lấy, ngươi còn dám ngụy biện.
Đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá?
Liền không thể tìm hợp lý do.
Lưu Cương có oan không chỗ thân, thật nghĩ đập đầu chết.
Ngay trước ký giả mặt, Lý Chính Nghĩa chính ngôn từ nói, Lưu Cương, ba người các ngươi thế mà biết pháp lại phạm pháp, tử tướng ẩu đấu, tụ tập dân chúng đánh bạc, lập tức tạm thời cách chức kiểm tra, đốc cảnh hội cẩn thận điều tra các ngươi.
Một đám ký giả lúc này mới từ bỏ vây công.
Lưu Cương trong lòng lạnh như cho tàn, song, cái này không chỉ có ném công tác, còn muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự, thật sự là gánh đến nhà bà ngoại.
Từ Giáp hướng Lưu Cương mỉm cười, ngươi nhìn, ta nói sớm ngươi đại họa lâm đầu a.
Ngươi hết lần này tới lần khác không tin.
Ngươi.
Lưu Cương cũng không dám nữa cùng Từ Giáp mắng nhau, tiểu tử này miệng quá đen, nói đặc biệt linh, vẫn là kính nhi viễn chi đi.
Lưu Cương mấy người xám xịt xéo đi.
Một đám ký giả vây lên Lý Chính, bắt đầu phỏng vấn hắn.
Phong thẩm vấn một đoàn đầy rối.
Một cái ký giả vụng trộm đi tới, hướng Từ Giáp nhỏ giọng nói, Điền Hoành thiếu gia đang cố gắng cứu ngươi, không nên gấp gáp.
Từ Giáp trong lòng ngủ ấm, hướng người phóng viên kia nhỏ giọng nói, cùng Điền thiếu nói, không cần phải gấp, tự có người cứu ta, để hắn chờ đợi cho ta bày tiệc mời khách, để hắn chuyển cáo cho Tiểu Huyên, Tiểu Xu, Lâm Nhiên, đều an tâm chờ lấy ta.
Người phóng viên kia sững sờ.
Gia hỏa này đến cùng là cái gì người?
Liên Điền Hoành thiếu gia đều thúc thủ vô sách, hắn lại có biện pháp.
Lý Chính đuổi đi ký giả, mặt mũi tràn đầy vẻ bại, không thể ra từ giáp miệng, trong lòng gấp.
Đông nhiên, tâm hắn sinh một kế, vội vàng cho Tây Môn Phi Long gọi điện thoại, lao ra tử, đừng nóng giận, thẩm hỏi không ra từ giáp, không bằng trực tiếp làm hắn.
Ừ, ngài yên tâm, ta cam đoan xử lý nước không lọt.
Đêm đó, từ giáp bị mang vào trại tạm giam.
Trong phòng khoảng không làm nhảm, không có một người.
Từ giáp gặp sao yên vậy, an tâm nghỉ ngơi.
Trong phòng nghỉ, Lý Chính đứng trước mặt tám cái cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy hung ác, người mặc quần áo tù đại hán.
Ta nói các ngươi đều nghe hiểu sao?
Lý Chính nhìn lấy tám đại hán, trên mặt tà tiếu, các ngươi đều là tội phạm giết người, lập tức muốn chấp hành hành quyết, lần này các ngươi biểu hiện tốt, liền có thể sửa án vô hạn, người nào công lao lớn nhất, ta đem nghĩ biện pháp cho hắn phong thích.
Tám người này lộ ra tham lam ánh mắt.
Hơn 8 giờ tối, Từ Giáp đang tính toán, cửa phòng bị mở ra, tiến đến tám cái trầm mặc không nói phạm nhân.
Từ Giáp động cũng không động, lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí.
Trong đêm tối, hắn thị lực y nguyên thấy rõ, đôi mắt tại tám người này trên mặt quét qua, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh.
Tám người này hoặc thai đảo ngược, hoặc mắt cá chết, hoặc mày sói, đều là hung ác chi đồ, mà lại một thân tử khí, rõ ràng là vi phạm pháp lệnh trọng hình phạm, thế nào đều nhốt ở chỗ này đến.
Có kỳ quặc a.
Từ Giáp tâm như gương sáng.
Hắn bất quá là cái người bị tình nghi, liền khẩu cung đều không quay đâu, không có khả năng cùng trọng hình phạm thậm chí tử hình phạm nhân giam chung một chỗ.
Mà lại, tám người này sát khí quá nặng, mắt lộ hung khí, từng cái tuy nhiên trầm mặc không nói, nhưng đều hướng trên người mình vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy.
Tuyệt đối có mở ám.
Từ Giáp cố ý giả trang ra một bộ rất lợi hại không thèm để ý bộ dáng.
Nửa đêm 12 giờ,
một người đầu chọc đem một cái khác tròm râu dài cánh tay chạm thử.
Tròm râu dài mắng to, ngươi bước đi không có mắt ta.
Thảo ngươi bà ngoại.
Đầu chọc trở lại cho tròm râu dài nhất quyền, hai người tư đánh nhau.
Đều đừng đánh.
Còn lại 6 người tới khuyên can.
8 người lăn lộn loạn thành một bầy, chậm rãi tiếp cận Từ Giáp, đem Từ Giáp ngăn ở góc tường, không đường có thể trốn.
Từ Giáp cười không nói, chỉ là nụ cười kia phá lệ âm lãnh.
Siêu.
Trong đêm tối, đông nhiên một đạo quang mang lấp lóe, đầu chọc thế mà xuất ra một thanh dao nhọn, nhắm ngay Từ Giáp đâm tới.
Tròm râu dài lấy ra một thanh cây kéo, đâm về Từ Giáp.
Còn lại 6 người có cầm trong tay thiết côn, có mang theo cục gạch, trong hỗn loạn hướng Từ Giáp đập tới.
Mà hình ảnh theo dõi trước, Lý Chính nhìn say sưa ngon lành.
Mặc kệ là Từ Giáp bị tử tù giết chết, vẫn là Từ Giáp thương tổn tử tù, chỉ cần Từ Giáp động thủ, liền có thể cho hắn thêu dệt tội danh.
Mãi mãi, Từ Giáp, nhìn lao tử không đánh chết ngươi.
Từ Giáp không dám cùng những thứ này tử tù trực tiếp động thủ.
Hắn tin tưởng, bên ngoài khẳng định có giám sát, Lý Chính khẳng định ngồi tại ống kính nhìn đằng trước đây. Một khi bị giám sát đến hắn trực tiếp động thủ, liền sẽ bị xếp vào phía trên nháo sự tội danh.
Lý Chính cái này lão cẩu, thật đúng là âm hiểm đây.
Từ Giáp khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, một cỗ đạo khí dâng trào, lặng lẽ không hơi thở đâm vào gã đại hán đầu chọc chỗ cổ tay.
Gã đại hán đầu chọc cổ tay rung lên, dao găm đâm nghiêng lấy đâm vào tròm râu dài ở ngực.
Tròm râu dài trong tay cây kéo cũng rất là kỳ lạ cải biến phương hướng, đâm trúng gã đại hán đầu chọc cổ họng.
Phốc phốc.
hai tiếng lợi khí vào thịt thanh âm, trong râu dài cùng đầu chọc song song ngã xuống đất. Còn lại sáu cái tử tù kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không hiểu hai người này tại sao hội lẫn nhau giết nhau. Video trước Lý Chính thần sắc hoảng hốt, vỗ bàn đứng dậy. Ta dựa vào, cái này hai tử tù chúng ta sao? Không chặt từ giáp, lại lẫn nhau giết nhau, cầu thí náo tử A. Chương 136, giết không chết. Điều này sao khả năng đâu? Lý Chính ngộng, náo tử ong long loạn hưởng, thật là sống gặp quỷ. Không đúng, nhất định là từ giáp xuất thủ quá nhanh, không có thấy rõ ràng. Lý Chính tranh thủ thời gian chiếu lại video, hoán đổi pha quay chậm, muốn thẩm tra dấu vết để lại. Thế nhưng là, pha quay chậm bên trong, từ giáp vẫn không núp ních, đầu chọc cùng tròm râu dài trong tay lợi khí đúng là lẫn nhau đâm trúng đối phương. Ngãi ngãi, thật sự là một đám thùng cơm. Lý Chính vô bàn một cái, nhất định là tròm râu dài cùng đầu chọc có thủ, không phải vậy không cách nào giải thích cái này ly kỳ một màn. Cái kia sáu tên tử tù nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi tròm râu dài cùng đầu chọc, lập tức mắt trợn tròn. Từ giáp cười hướng bọn họ ngắc, nói đi, là ai bảo các ngươi tới giết ta? Ta biết các ngươi đều là tử tù, như vậy đi, người nào nói thật với ta, ta nhất định có thể cho hắn mạng sống. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Một cái bụng lớn vô cùng hung ác kêu một tiếng, nắm lên một cây dao găm hướng từ giáp đâm đi qua. Còn lại năm người cũng hung hãn không sợ chết xông lên. Là chính các ngươi tìm đường chết, không oán ta được. Từ giáp một cỗ đạo khí đánh vào bụng lớn dao găm bên trên, dao găm vốn là nhắm chuẩn từ giáp ở ngực, nửa đường rẽ, đâm chúng bên cạnh một người cánh tay. Con mẹ nó ngươi dám đả thương ta, con mẹ ngươi. Người kia mua ống thép đánh tới hướng bụng lớn, gọt tại bụng lớn phía sau gáy, bụng lớn mềm mại ngã xuống. Từ giáp bắt chước làm theo, những người này lẫn nhau ẩu đấu, liều mạng. Từ giáp ngồi ở trên giường, cười xem náo nhiệt. Không thể không nói, những người này thật đều không phải là người lương thiện, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xuất thủ thì giết người. Hôn chiến hơn một phút đồng hồ, máu tươi văng khắp nơi, từng cái không chết cũng là trọng thương, ngã trên mặt đất vùng vây dây chết. Từ giáp nhìn lấy nơi hẻo lánh chỗ ca mạ giác, đắc ý giơ ngón tay giữa lên. Nóa! Lý Chính bị từ giáp ngón giữa khoa tay bị nổi trận lôi đình, tiểu tử, dám cùng ta đấu, nhìn ta không chỉnh chết ngươi. Lý Chính lập tức phân phó người đi đem tám tên tử tù lấy ra. Ba chết năm thương tổn. Lý Chính đầu lớn như cái đấu, cũng không biết xử lý như thế nào. Tuy nhiên hắn là phó cục trưởng, tuy nhiên đây đều là ngày mai muốn hành quyết tử tù, nhưng lập tức chết như thế nhiều, cũng không tốt lắm bằng giao. Đánh cái báo cáo, liền nói bọn họ tụ tập dân chúng lẩu đả, thương tổn chỉ chết, dù sao có video, các ngươi đừng sợ. Lý Chính hướng trưởng ngục giam hạ mệnh lệnh. Trưởng ngục giam mặt mũi tràn đầy đắng chát. Theo Lý Chính lăn lộn, đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, tốt lo lắng hãi hùng. Sáng sớm hôm sau, phòng cửa mở ra, có giám ngục đưa tới một bình nước, còn có một bản thịt kho tàu, một bát cơm. Đưa qua cơm, giám ngục liền rời đi. Tốt phong phú A tiểu hào bên trong còn có thể ăn được thịt kho tàu, khả năng sao? Từ giáp nhìn lấy nước cùng thịt kho tàu, trong lòng cười lạnh, một cái ngân châm xuất hiện trong tay, ở trong nước thử một lần, không độc. Tại thịt kho tàu bên trong thí nghiệm, không độc. Lại tại cơm bên trong thí nghiệm, không độc. Vẫn rất giàu hoạt. Từ giáp đổ ra một điểm nước, trộn lẫn đến cơm bên trong, trộn lẫn phía trên nhất điểm hồng thịt nướng, lấy ra ngân châm thử một lần. Từ từ, ngân châm toát ra bạch khí, một trận loạn chiến. Quả nhiên có vấn đề. Từ giáp thật tình hận chết Lý Chính. Tên vương bắt đạn này phía dưới lại là hỗn độc, đơn độc mỗi một dạng ăn hết, căn bản sẽ không trúng độc, nếu là ba phần hỗn hợp cùng một chỗ, sinh ra phản ứng, liền sẽ chế thành kịch độc. Mãi mãi, bản đại tiên cũng là luyện đan người trong nghề, ngươi có thể độc đến ta sao? Từ giáp biết Lý Chính nhất định là tại cả mạ giặt nhìn đằng trước lấy, trêu tức cười một tiếng, còn cả mạ giặt, ra vẻ ăn như hổ đói, thực đem nước, thịt kho tàu, cơm đưa vào trong lò luyện đan, lại xoay người lại, sờ sờ khỏe miệng mỡ đông, đem trống rông món ăn ném xuống đất. Ha ha, hắn chết chắc. Cả mạ giặt trước Lý Chính cao hứng hòa chân múa tay. Đây chính là tiên tiến nhất chết không đau, nửa giờ sau, từ giáp liền sẽ một mệnh ô hô, nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Lý Chính cao hứng không được. Vội vàng cho Tây Môn Phi Long gọi điện thoại. Nghe Lý Chính báo cáo, Tây Môn Phi Long cũng phi thường hài lòng, lập tức lái xe đuổi tới trại tạm giam. Lý Chính chỉ cả mạ giặt bên trong từ giáp, hưng phấn hoa chân múa tay, lao ra tử, ngươi mau nhìn, từ giáp đã ăn mới nhất chết không đau, tiếp qua 10 phút đồng hồ, hắn đem trong giấc ngủ một mệnh ô hô. Tốt, ta muốn nhìn tận mắt hắn chết. Tây Môn Phi Long mặt mũi tràn đầy hung lệ. Chỉ trước mắt, 10 phút trôi qua. Mới vừa rồi còn tĩnh tỏa từ giáp đông nhiên từ trên giường nhảy xuống, trên mặt đất làm lên bài tập thể dục, eo bốn éo bốn éo, còn hướng về phía cả mạ giặt lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Ta dựa vào. Lý Chính vừa tức vừa gấp, ra một trán mồ hôi lạnh. Hỗn đản. Tây Môn Phi Long thực sự tức không nhịn nổi, một bàn tay lắc tại Lý Chính trên mặt, ngươi lấy ta làm ngày chủ nhật qua đây. Nói cái gì kiểu mới nhất chết không đau. Từ Giáp hiện tại so với ai khác đều tinh thần, chết không đau cái giám A. Lý Chính cũng ngộng. Không có khả năng, tiểu tử này rõ ràng ăn chết không đau, thế nào liền không sao đâu. Thật sự là tà môn. Trường ngục giam đi tới, hướng Lý Chính thấp giọng thì thầm, Lý Cục trưởng, Hà Cục trưởng phái người đến hoạt động tra Từ Giáp hồ sơ, muốn qua hỏi một chút Từ Giáp sự tình. Hà Lập Vĩ muốn nhúng tay. Lý Chính giận dữ, tuy nhiên hắn là chính cục, ta là phó cục, nhưng ti chức khác biệt, vụ án này hắn không có quyền hỏi đến. Trường ngục giam khó xử gãi gãi đầu, dựa theo yêu cầu, Hà Cục trưởng có quyền giải một chút hồ sơ, Hà Cục trưởng phái người qua hỏi một chút liền đi, hẳn là làm theo phép, không có muốn cố ý nhúng tay ý tứ. Lý Chính ngẫm lại, phái người nào đến? Trường ngục giam nói, Lãnh Tuyết, ha ha, một cái hoàng mao nha đầu. Được, cho nàng 10 phút đồng hồ thời gian, lượng nàng cũng chơi không ra cái gì nhiều kiểu. Nửa canh giờ sau, Từ Giáp được đưa đến phòng thẩm vấn, ngồi ở phía đối diện, là một trường tinh xảo lánh diễm mặt. Từ Giáp phất phất tay, đạo khí tuôn ra, trong lúc vô hình, đem hai người bên ngoài không gian ngăn cách, vô luận Từ Giáp cùng Lãnh Tuyết nói cái gì, bên ngoài đều không thể nghe được, liền video đều là mơ hồ một mảnh, thấy không rõ lắm. Từ Giáp cười nhìn Lãnh Tuyết, động tác quá chậm, ngươi cũng không góp sức à, để cho ta ngồi xổm một đêm tiểu hảo. Lãnh Tuyết nhíu nhíu mày, liếc mắt ra hiệu Từ Giáp góp tường có cả mạ giặt. Từ Giáp cười ha ha, yên tâm đi, ta làm tay chân, cái này cả mạ giặt cùng mịt rổ phổn cũng là bài trí, đừng nói chúng ta nói chuyện bọn họ nghe không được, cũng là chúng ta hôn cái miệng, ôm một cái eo cái gì, bọn họ đều nhìn không thấy. Cút. Lãnh Tuyết một trận mặt đỏ tới mang hai, mắt liếc thấy Từ Giáp, bộ ngực sữa phình lên chập trùng. Lý Chính cùng Tây Môn Phi Hổ đang video trước nhìn kỹ trong phòng hình ảnh, nghe bên trong nói cái gì. Thế nhưng là, âm hưởng bên trong đống nhiên liền không có thanh âm, Từ Giáp nói chuyện với Lãnh Tuyết một câu cũng nghe không được. Càng thêm quỷ dị là, video bên trong hình ảnh giống như phía dưới lên sương mù, đem Từ Giáp cùng Lãnh Tuyết cho che khuất, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Lý Chính gấp dậm chân, chỉ trưởng ngục giam mắng to, ngươi đây là cái gì âm hưởng cùng màn hình, cho ta đổi, lập tức đổi. Muộn một phút đồng hồ, ta rút lui ngươi trước. Trường ngục giam cũng mở mịt luống cuống, tìm đến một đám người vội vàng thay đổi mới mịt rổ phồn cùng màn hình. Thế nhưng là, vẫn không có thanh âm, hình ảnh ý nguyên bịt kín một tầng vũ khí. Thật là quái. Lý Chính nhìn lấy video bên trong mơ hồ một mảnh, gãi đầu, quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy, cái này hắn sao đến cùng thế nào. Cái này Từ Giáp, đến cùng là cái gì người. Quá quỷ dị. Chương 137, cho ngươi cơ hội hầu hạ ta. Lãnh Tuyết khí thế hung hung cở trách Từ Giáp, cô nãi nãi muốn bị ngươi hố chết, ngươi biết ngươi lần này xông cái gì đại hòa sao. Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh bị ngươi làm tàn, La Chí Khôn đến nay hôn mê bất tỉnh, riêng là Mitsi, thế nhưng là Trung Nhật hữu hảo hiệp hội hội viên, người ta hiệp hội cũng đang đuổi trách. Ngươi a, bày ra đại sự. Từ Giáp cười hì hì phất tay, có ngươi tại, không phải là bất cứ cái gì sự tình. Lãnh Tuyết trợn trắng mắt nhi, muốn cái gì chuyện tốt. Cô nãi nãi mới sẽ không quản ngươi nhàn sự đâu. Ngươi cái này hỗn đản chết mới tốt. Từ Giáp nháy mắt mấy cái, ta chết, người nào đi theo ngươi hiến kinh a? Ngươi tức chết ta, thối lưu manh, ngươi là thối lưu manh. Lãnh Tuyết tiến lặng, bộ ngực sữa phình lên chập trùng, ai, cô nãi nãi bị hỗn đản này ăn gắt gao. Từ Giáp nhìn lấy Lãnh Tuyết liền nghiêm mặt, bĩu môi, ngươi là đến xem ta, thế nào còn bày làm ra một bộ mặt thối. Sớm biết không cho ngươi tới. Lãnh Tuyết các đại thiên kêu hừ một tiếng, ngươi nói rõ ăn chết ta, cho ta ra nan để. Cô nãi nãi cao hứng mới là lạ chứ. Ta đi, ngươi còn không cao hứng. Từ Giáp vô bàn một cái, ta tìm ngươi hỗ trợ, là muốn cho ngươi một cái nịnh nọt ta cơ hội. Đem ta hầu hạ hài lòng, ta thì đi theo ngươi yến kinh, không nghĩ tới ngươi còn không nguyện ý. Thật khiến người ngoài ý a. Lãnh Tuyết phấn đỏ mặt lên, ta hầu hạ ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đều thân thể hãm lồng giam, còn cùng ta hoành. Ngươi châu, ta hiện tại liền đi. Ngươi liền đợi đến bị Lý Chính cùng Tây Môn Phi Long giày vò chết đi. Nàng đứng dậy làm bộ rời đi. Nhưng trong lòng đang cười trộm, tiểu tử, còn dám theo cô nãi nãi đấu. Nhìn ngươi một hồi thế nào cầu ta cứu ngươi. Từ Giáp bắt chéo hai chân, đi thôi, ta có khôi kim cương, còn sợ đồ sứ sống. Lãnh Tuyết các đại thiên kiêu hử, ngươi còn cùng ta ngây thơ. Ngươi đừng tưởng rằng có điền hành, liền có thể cứu ngươi đi ra, nói cho ngươi, hắn không đùa. Ta mới không trông cậy vào cái thằng kia đây. Từ Giáp thảnh thơi ôm vai, ta đã tìm người truyền tin, Yến Kinh Bạch ra, Tề ra chẳng mấy chốc sẽ thu đến ta tin tức, lấy hai nhà này thế lực, muốn phải cho ta lật lại bản án, không phải dễ như trở bàn tay sao?
Ngươi khoan lác.
Lãnh Tuyết khinh thường cười một tiếng, người ta bằng cái gì giúp ngươi?
Từ Giáp cao ngạo ngửa đầu, ta đã cứu Bạch Lang mệnh, chữa cho tốt Tề Tình bệnh, ngươi nói ta có không có tư cách?
Cái này Lãnh Tuyết sửng sốt một cái.
Từ Giáp hướng về phía Lãnh Tuyết khoát khoát tay, ngươi còn đứng lấy làm gì sao?
Đi nhanh đi, ngươi là cô nãi nãi, ta dùng không nổi ngươi.
Ha ha, điểm ấy chuyện nhỏ ngươi cũng ra sức khước từ, thiệt thòi ta còn lấy ngươi làm bằng hữu đâu, tính toán ta nhìn lầm người.
Đi Yến Kinh sự tình, hoàng.
Ai, đừng nha.
Lãnh Tuyết vốn là muốn cầm Từ Giáp một thanh, giết giết hắn nhuệ khí, không nghĩ tới bị Từ Giáp phản sát.
Hôn đàn này, thật sự là nắm lấy một tay bài tốt.
Lãnh Tuyết lập tức thay đổi một bộ ngọt ngào dính vẻ mặt vui cười, ngồi lại đây, hướng Từ Giáp yêu ôn nhu cười một tiếng, đôi mắt đẹp chớp động, không cứu ngươi ta có thể đi vào sao?
Chúng ta có thể là bạn tốt, vừa rồi nói đùa với ngươi, ngươi là đại nam nhân, không muốn như thế hẹp hòi sao?
Từ Giáp bật cười, đương nhiên là bạn tốt, chúng ta thế nhưng là hôn qua miệng, suy nghĩ một chút, dư vị vô cùng a lanh cảnh quan, đây là ngươi nụ hôn đầu tiên a.
Bị ta cướp đi nụ hôn đầu tiên, thật sự là không có ý tứ.
Ngươi còn không biết xấu hổ nói.
Lãnh Tuyết vô bàn một cái.
Ngươi còn dám hung ta.
Từ Giáp trừng hai mắt, khí thế càng đầy.
Nào có, tay ta ngứa, vô bàn gãi ngứa ngứa.
Lãnh Tuyết tâm lý tốt phiền muộn, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại treo ngọt ngào dính cười.
Từ Giáp, ngươi mấy ngày nay không nên nháo sự tình, nhiều nhất ba ngày, ta liền có thể đem ngươi làm đi ra, mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận một chút.
Cái này xong.
Từ Giáp lắc đầu, đó căn bản không đủ, ta không tiếp thụ.
Lãnh Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, ngươi vạch trần như thế cái sọt lớn, có thể bình an đi ra cũng không tệ, ngươi còn muốn thế nào?
Từ Giáp duỗi ra một đầu ngón tay, một câu, Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh, La Chí Khôn, Mị Sĩ Quỷ Tử, đều phải hình phạt.
Còn có cái này Lý Chính, là hệ thống cảnh sát con sâu làm dầu nổi canh, nhất định phải bắt được cách khác xử lý.
Ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa a?
Lãnh Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Từ Giáp, ngươi biết Tây Môn gia tộc, Mị Sĩ lớn bao nhiêu thế lực sao?
Từ Giáp nói, ta quản hắn nhiều đại thế lực đâu, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội.
Lãnh Tuyết nhàu nhíu mày, lời nói là nói như vậy, nhưng bất quá là cái lý tưởng mà thôi, không thể coi là thật.
Từ Giáp cười thần bí, đó là bởi vì người khác không có thế lực, vấp không đến Tây Môn gia tộc cùng Mị Sĩ Quỷ Tử, nhưng là, các ngươi Lãnh gia tuyệt đối có thể làm được.
Lãnh Tuyết, ta biết ngươi là một cái giàu có tinh thần chính nghĩa nữ hài, suy nghĩ một chút, Tây Môn Hồng bức bách Lâm Nhiên cùng Tống Hiểu Xu đập phim người lớn. Đây là đối với nữ nhân nhiều sao đại vũ nhục, ngươi cũng là nữ nhân, chẳng lẽ không còn khí sữa đau không?
Thối lưu manh, ngươi mới sữa đau đây.
Lãnh Tuyết khuôn mặt hồng hồng, trắng Từ Giáp liếc một chút, buồn bã nói, ta đương nhiên tức giận, cũng muốn thu thập Tây Môn Hồng, Mị Sĩ bọn người, nhưng bằng vào thế lực vô dụng, còn cần chứng cứ.
Không có chứng cứ, hết thảy đều không tốt.
Chứng cứ?
Ha ha, ta có a.
Từ Giáp vui vẻ cười rộ lên.
Ngươi có chứng cứ?
Lãnh Tuyết môi đỏ đóng mở. Mười phần giật mình, ta thăm dò được, CD không đều bị tiêu hủy sao?
Ngươi nơi nào đến chứng cứ?
Từ Giáp mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, mở quay.
Quay cái gì?
Lãnh Tuyết có chút mơ hồ, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra.
Từ Giáp lấy ra siêu tinh bản, mặc niệm một đạo chú ngữ, siêu tinh bản bản tinh điên cuồng xoay tròn, một vệt kim quang bắn ra.
Trong không gian, xuất hiện CD bên trong phát ra hình ảnh cùng thanh âm.
Thật sự là quá thần kỳ, đây là ma thuật sao?
Lãnh Tuyết nhìn nhập thần, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ hưng phấn.
Từ Giáp tức không nhịn nổi, tại Lãnh Tuyết tay nhỏ phía trên bóp một thanh, đừng chỉ nhìn lấy nhìn ma thuật ta, nhanh quay.
Người cảnh sát này làm, cái gì tố chất nha?
Ai cần ngươi lo?
Lãnh Tuyết chịu đựng hiếu kỳ, đem hình ảnh cùng thanh âm quay xuống, xoa xoa tay, hưng phấn nói, có cái này video, Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh, La Chí Khôn, Mị Sĩ, một cái cũng đừng nghĩ chạy.
Hắc hắc, cô mãi mãi muốn làm một cọc đại án.
Còn có cái này.
Từ Giáp đọc thuật quyết, đem cái kia chai nước, thịt kho tàu, cơm theo trong lò luyện đan lấy ra, cũng mặc kệ vô cùng bẩn, một mạch đổ vào Lãnh Tuyết túi sách bên trong.
A, ngươi làm gì sao, bẩn chết.
Lãnh Tuyết thích sạch sẽ, nhìn lấy mỡ đông bánh quai trèo túi sách, thật nghĩ đem Từ Giáp đè xuống đất, hung hăng nện một hồi.
Từ Giáp mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, Lý Chính cho ta hạ độc, đây chính là chứng cứ.
Cái gì, Lý Chính cho ngươi hạ độc?
Lãnh Tuyết nghe Từ Giáp đem Lý Chính sở tác sở vi nói một lần, khi áp căng thẳng ngưỡng ấy, hung hăng khua tay quyền đầu, thậm chí có giết chết Lý Chính xúc động, tốt, cái này Lý Chính to gan lớn mật, lao nương tuyệt đối không thể tha cho hắn.
Từ Giáp nhìn lấy Lãnh Tuyết lửa giận phun lên gương mặt, bật cười, nghe Lý Chính muốn hạ độc chết nam nhân của ngươi, có phải hay không rất tức giận?
Rất lợi hại đau lòng.
đi ngươi, ngươi mới không phải nam nhân ta.
Lãnh Tuyết hung hăng trắng Từ Giáp liếc một chút, trong lòng cũng rất không minh bạch, không biết vừa rồi tại sao hội như vậy thất thố. Chẳng lẽ, chính mình thật rất lợi hại quan tâm Từ Giáp.
Chương 138, phòng ngược lại phong sập.
Phanh phanh. Bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng đập cửa, thời gian đến, điều tra kết thúc, nhanh lên đi ra.
Thậm chí không giống nhau Lãnh Tuyết mở cửa, Lý Chính liền mang theo người đụng mở cửa phòng, cầm thương, một bộ liền vọt vào tới.
Lãnh Tuyết lại khôi phục cái kia phần lãnh diễm khí chất, không thèm để ý Lý Chính, cao ngạo ngẩng đầu, kẹp lấy bao, giẫm lên giày cao gót, ken két đi ra.
Lý Chính nhìn hằm hằm Từ Giáp, thành thật khai báo, các ngươi vừa rồi đều nói cái gì?
Từ Giáp không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi không phải trốn ở video trước nhìn lén sao?
Còn phải hỏi ta?
Ngươi Lý Chính chịu đựng nộ khí, cạ mạ giật hư.
Từ Giáp cười ha ha, cái này nhưng không liên quan chuyện ta.
Lý Chính giận dữ, xú tiểu tử, ngươi dám không xứng cùng ta.
Ta bằng cái gì phải phối hợp ngươi?
Từ Giáp khinh thường nhíu môi, quên nói cho ngươi, câu lưu chỉ có thể chấp hành 48 giờ, vượt qua 48 giờ, ngươi nhất định phải thả ta ra ngoài.
Nói cách khác, ngươi có cái gì độc ác chiêu số tranh thủ thời gian xuất ra, khắc kéo.
Bất quá, muốn chết tù giết ta, hạ độc chết ta chiêu số cũng đừng dùng, quá cấp thấp.
Ta dựa vào.
Lý Chính nghe được tâm hoảng ý loạn.
Tiểu tử này đến cùng là cái gì đường đi, thế mà đem những thứ này chiêu số đều nhìn thấu, tê liệt, xem ra phải dùng tuyệt chiêu.
Khoảng cách Từ Giáp được phóng thích còn có 10 giờ, nhất định phải nắm chặt thời gian.
Lý Chính hướng Tây Môn Phi Long làm một cái ánh mắt, lao ra tử, lập tức đem Từ Giáp cho lấy tới Tây Thành Ngục Giam, tới đó, Từ Giáp thì chết chắc, đem hắn xen lẫn trong tử tù bên trong, ngay tại chỗ chấp hành hành quyết, lao ra tử, ngài có thể hay không bãi bình.
Tây Môn Phi Long nhíu lại lông mày, cái này giá quá lớn, cần phải vận dụng các mặt quan hệ, bất quá, vì ta nhi tử, vì có thể giết chết Từ Giáp, giao ra giá lớn bao nhiêu ta đều nhận.
Tây Môn Phi Long tại Tùng Giang kinh doanh nhiều năm, thâm căn cố đế, mạng lưới quan hệ không giống một phen, lập tức liên lạc Tây Thành Ngục Giam.
Cho Từ Giáp định tội tên, cũng là đang tại bảo vệ bị chúng cùng người khác cầu đả, gây nên người trọng thương, cực kỳ nguy hiểm, liền có thể mang đến Tây Thành Ngục Giam.
4 giờ chiều. Tất cả mọi thứ thủ tục đều bị làm tốt.
Từ Giáp bị áp ra trại tạm giam, ra đại môn, liền bị ép lên xe cảnh sát.
Thư Minh,
Điền Hoành, Lưu Hạo Nhiên đã đợi ở ngoài cửa.
Tần Di Huyên, Tống Hiểu Xu, Lâm Nhiên cũng đứng ở một bên, nhìn lấy Từ Giáp, hai mắt đẫm lệ chẳng chịt, trông mòn con mắt.
Từ Giáp cười, em đẹp, các ngươi khóc cái gì?
Bọn họ là cho người tiễn đưa.
Lý Chính mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, Từ Giáp, chúc ngươi may mắn đi.
Từ Giáp hồn nhiên không quan tâm. Nhìn lấy Lý Chính mặt, đống nhiên cười một tiếng, không được đi.
Lý Chính sững sờ, cái gì không được?
Từ Giáp khẳng định, ngươi xong, sơn căn sinh ra hồi dây, xuyên phá ấn đường, hai con ngươi vằn vện tiêu máu, ánh mắt đục ngầu tới cực điểm, toàn thân tràn ngập tử khí.
Ha ha, Lý Chính, xem ra ngươi kiếp số đến.
Nói năng bậy bạ.
Ta đã tìm đại sư cho phá qua, ngươi ít đến hủ ta.
Lý Chính chẳng thèm ngó tới, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra vừa chiếu, không khỏi dọa đến trợn mắt hốt mồm.
Trong gương mặt kia ảm đạm không ánh sáng, không có không sức sống, so với hôm qua còn đáng sợ hơn gấp mấy chục lần, nhìn một trong mắt, khiến người ta run sợ.
Chung quanh mấy tên cảnh sát cũng nhìn về phía Lý Chính, cũng kinh hãi sợ nổi da gà.
Khí sắc này, ánh mắt này, cùng những cái kia người chết thật không có cái gì hai loại, lộ ra một cỗ nồng đậm tử khí.
Lý Chính lên dây cót tinh thần, nghiêm nghị gầm thét, nhanh, đem Từ Giáp ép hướng Tây Thành Ngục Giam.
Tây Môn Phi Long đỡ lấy Tây Môn Hồng. Tây Môn Hồng cùng nhau chạy tới, châm chọc khiêu khích nói với Từ Giáp lấy ngồi châm chọc.
Từ Giáp, để người cùng chúng ta huynh đệ đối nghịch, ngươi chết chắc.
Tiến Tây Thành Ngục Giam, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thăng thiên.
Từ Giáp cười hì hì nhìn lấy Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh, khắc phách lối, Tây Thành Ngục Giam tại chờ các ngươi, còn có ngươi, Tây Môn Phi Long, sợ rằng cũng phải đi Tây Thành Ngục Giam khoái hoạt một phen.
Sắp chết đến nơi, còn như thế phách lối.
Tây Môn Phi Long dùng sức đâm quả trượng, thân thể run lẩy bẩy.
Đem Từ Giáp áp lên xe cảnh sát, mang đi.
Lý Chính cũng không tiếp tục muốn nghe Từ Giáp nói chuyện, tê liệt, tiểu tử này cũng là cái miệng quá đen, mỗi một câu đều khiến người ta run sợ.
Từ Giáp cười quỷ dị, lên xe cảnh sát cũng vô dụng thôi, căn bản đi không.
Ngươi ý gì?
Lý Chính hồn nhiên không hiểu.
Ngươi nhìn.
Từ Giáp nhất chỉ phía trước.
Tất cả mọi người mắt nhìn phía trước.
Mười mấy chiếc xe cảnh sát vang lên đèn báo hiệu, khí thế hung hung xông lên, đem tất cả giao lộ phủ kín ở.
Các ngươi là cái gì cái phân cục?
Nhanh để cho các ngươi phân cục trưởng đi ra gặp ta, ngay cả ta đường cũng dám phong, an gan báo.
Lý Chính đại hống đại khiếu, xông đi lên, chỉ trỏ.
Phân cục.
chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới một người, mắt hổ nhìn hằm hằm Lý Chính, Lý Chính, ngay cả ta đều không nhận ra. Tỉnh sở cao trưởng cục. Lý Chính cùng Tây Môn Phi Long đều dọa đến sửng sốt. Đi theo cao trưởng cục phía sau, chính là Lãnh Diễm Như Hoa Lãnh Tuyết. Từ Giáp nhìn xa xa Lãnh Tuyết, giơ ngón tay cái lên. Lãnh Tuyết ngẩng đầu không nhìn tới Từ Giáp, nhưng trong lòng rất được lợi, tiểu tử này còn là lần đầu tiên khen ta đây. Riêng là Lý Chính, trong lòng bối rối, vội vàng bồi lên một bộ vẻ mặt vui cười, cao trưởng cục, là trận gió nào đem ngươi cho thổi tới. Cao trưởng cục mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt, cái gì phong đem ta thổi tới. Hừ, là nói xấu giá họa chi phong, luân bạo phụ nữ chi phong, hoan giả sai án chi phong đem ta thổi tới. Lý Chính bị cao trưởng cục sắc bén ánh mắt thấy tim đập nhanh, cao trưởng cục, ngài thật biết nói đùa. Nói đùa. Cao trưởng cục ra lệnh một tiếng, nhanh, đem Lý Chính, Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh toàn bộ bắt lại. Đúng. Một nhóm cảnh sát phần phật vây quanh, trước mặt mọi người đem Lý Chính, Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh quẳng. Lý Chính la to, cao trưởng cục, ngươi bằng cái gì bắt ta? Cao trưởng cục một trận cười lạnh, bằng cái gì? Ngươi quan thương cấu kết, giết người cướp của, là cảnh sát bên trong con sâu làm dầu nổi canh, đã sớm nên bắt ngươi. Lý Chính giống to, ngươi có chứng cứ sao? Lãnh Tuyết lắc lắc bờ eo thon đi tới, đem cái kia phần nước, thịt kho tàu, cơm, cùng một phần kịch độc báo cáo tại Lý Chính trước mặt nhoáng một cái, cắn răng mặt mũi tràn đầy phẫn hận, Lý Chính, ngươi còn nhận biết cái này sao? Cái này? Lý Chính thấy một lần, trong lòng lạnh như cho tàn. Cái này thịt kho tàu, nước, cơm rõ ràng bị Từ Giáp ăn, thế nào lại biến đến ra? Xong, xong, lão tử xem như hủy. Tây Môn Hồng không cam tâm kêu to, các ngươi bằng cái gì bắt ta? Ta là người bị hại, ta là vô tội. Tây Môn Phi Long trùng điệp xử lấy quả trượng, cao trưởng cục, mọi thứ phải có chứng cứ, có tin ta hay không một chiếc điện thoại đánh tới trong tỉnh, thì lột ngươi mũ ô xa. Ha ha. Cao trưởng cục một trận cười lạnh, ta nói vụ án này cũng là tỉnh sở tự mình đốc thúc, ngươi tin hay không? Cái này Tây Môn Phi Long lập tức dự cảm đến không ổn. Ngươi không phải muốn nhìn chứng cứ sao? Cao trưởng cục hướng Lãnh Tuyết vây tay. Lãnh Tuyết mang theo máy tính, đem video thả một lần, Tây Môn Hồng. Tây Môn Hồng, La Chí Khôn, Mịt Sĩ bức bách Tống Hiểu Xu cùng Lâm Nhiên hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Xong. Tây Môn Hồng, Tây Môn Thanh đầu góc hôn loạn rỗ rành, lập tức thì mắt trợn tròn. Tây Môn Phi Long lại cũng không chịu nổi nặng nề áp lực, một đầu mới ngã xuống đất, thân thể không được run rẩy, miệng sùi bọt mép. Chương 139, tranh giành tình nhân. Cao trưởng cục mi đầu nhíu chặt, trước đem Tây Môn Phi Long đưa đến bệnh viện, phái võ cảnh chặt chẽ trông coi, người không phận sự không được đi vào. Mọi người nghe xong, lập tức minh bạch.